Chương 218, bí ẩn, đạo. Yêu. Chương 218, bí ẩn, đạo. Yêu. Đạo sinh tông thủy tổ chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên bầu trời cứng tại chỗ liệt thiên yêu tổ. Bản tọa không thích có người đứng so bản tọa cao, yêu cũng không được. Tiếng nói vừa ra, liệt thiên yêu tổ thần sắc kỳ biến, hắn chỉ cảm thấy một cỗ to lớn không thể đối kháng chi lực, một tiếng ầm vang đem mình vô xuống không trung, bịch một tiếng quỳ gối đạo sinh tông thủy tổ trước người, không thể động đậy. Liệt thiên yêu tổ trong lòng hoảng sợ, không thể tin nhìn về phía đây thanh bảo thân ảnh. Làm sao có thể, ngươi cho dù là độ kiếp viên mãn, cũng không có khả năng đáng sợ như thế, bản tọa như thế nào tại trước người ngươi, không có lực phản kháng chút nào. Sâu kiến chính là sâu kiến, vô tri. Nói một chút đi, chôn giết bản tọa lịch đồ sự tình, giải quyết như thế nào? Liệt thiên yêu tổ đứng dậy, thần sắc khó coi, trong lòng lại sợ hãi. Ta chính là yêu đế cung yêu tổ, dù là trừng phạt, cũng phải yêu đế đến, các hạ cũng không có tư cách nhúng tay ta yêu đế cung. 3. Một cái vả mặt đấu về sau, liệt thiên yêu tổ ánh mắt thanh tịnh rất nhiều, lúc này mới nhận thức đến hắn cùng người trước mắt chênh lệch. Các hạ muốn như thế nào? Đạo sinh thủy tổ ánh mắt nhàn nhạt, không nhanh không chậm đưa tay, vô cùng vô tận linh ti hóa hình trong nháy mắt giam cầm sau lưng bảy tôn nhân tộc đại thừa cường giả. Bọn hắn thần sắc kỳ biến, nhao nhao báo ra cửa nhà cầu xin tha thứ. Thủy tổ, ta là thái thượng trưởng lão Chu Nguyên Thông, ta sai rồi, van cầu ngài lại cho ta một lần cơ hội. Thủy tổ, ta chính là chính kiếm môn lục kiếm tôn, xem ở chính kiếm môn trên mặt mũi, tha ta một lần. Đạo sinh thủy tổ mắt điếc hai ngơ, ánh mắt mạc nhiên nhìn chằm chằm lo sợ bất an liệt thiên yêu tổ. Bọn hắn làm sai sự tình, liền nên nhận trừng phạt, bản tọa từng nói qua, ai muốn phá hư nguyên yêu châu nhân tộc cùng yêu tộc khế ước, chỉ có một con đường chết. Chư vị, đây chỉ là một cảnh cáo, nếu có lần sau, diệt môn. Phốc phốc. Hắn bàn tay rơi xuống, bảy vị đại thừa cường giả lại giống như heo chó đồng dạng, bị đạo sinh thủy tổ sống sờ sờ bóp nát, hóa thành huyết vụ, chết không toàn thây. Đó là kinh khủng bực nào cảnh tượng, thiên hạ này tiếng tăm lừng lẫy cường giả, giờ phút này lại giống như sâu kiến đồng dạng, bị đạo sinh thủy tổ tùy tiện bóp chết. Giờ khắc này, mạnh như liệt thiên yêu tổ, cũng trầm mặc không nói, cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng run rẩy. Sống mấy trăm ngàn năm lại như thế nào, mạnh như độ kiếp lại như thế nào, tại người mạnh hơn trong mắt, cũng bất quá sâu kiến thôi. Cố Mệnh trầm mặc nhìn chăm chú một màn này, trong lòng nổi lên gợn sóng, lại một lần nữa bản thân cảm nhận được đến từ sinh mệnh tầng thứ nghiền ép cùng chênh lệch. Thế gian này, trên danh nghĩa bất tử bất diệt, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng bất quá trò cười thôi. Đạo sinh thủy tổ chưa từng truy cứu những tồn tại này sau lưng thế lực, nếu là tiếp tục truy cứu, liên lụy rất rộng, toàn bộ nguyên yêu châu nhân tộc thế lực, chắc chắn bị tru sát hơn phân nửa. Vốn cũng không như yêu tộc, nếu là lần nữa bị thương, như thế nào có thể bảo đảm nguyên yêu châu hòa bình? Đại thế phía dưới, một chút đáng chết người, không thể chết. Đối mặt đạo sinh thủy tổ thiết huyết vô tình thủ đoạn, tu sĩ yêu tộc nhao nhao kinh hãi, biến sắc. Tiền bối, chúng ta chính là yêu tộc, ngươi như tổn thương tính mạng của bọn ta, yêu đế sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đem tự tay phá hủy nhân tộc yêu tộc hòa bình. Một tôn yêu chủ cũng không còn cách nào tiếp nhận đây khủng bố cảm giác các bách, quang mang mở miệng, hy vọng lấy thiên hạ đại thế, trói buộc đạo sinh thủy tổ. Đạo sinh thủy tổ nghe vậy, vang lên tiếng cười quanh quần thiên địa, đến từ thượng cổ tuế nguyệt sát phạt tức vạn sinh linh sát khí, hóa thành đầy trời đỏ sẫm huyết mang, quần quần không ngừng. Ha 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 ha, uy hiếp bản tọa. Bản tọa từng tại thượng cổ thời đại, đơn độc thay người tộc giết ra một cái hòa bình, giết đến yêu đế cũng không thể không lựa chọn đạt thành khế ước, ngươi thật coi bản tọa là vậy nhưng bị uy hiếp thế hệ. Âm thanh rơi xuống, cái kia mở miệng yêu chủ toàn thân hư không trong nháy mắt hóa thành pháp tắc dòng lũ, quấy không gian, hóa thành tuyệt sát chi lực, thổi phù một tiếng xuyên qua hắn thân thể. Đại thừa lại như thế nào, sinh mệnh lực man cường lại như thế nào, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến thôi. Đạo sinh thủy tổ vung lên tay áo, dòng lũ pháp tắc như gió tiêu tán, hắn thân ảnh phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Giờ khắc này, cường giả yêu tộc trong lòng cuối cùng chờ mong, triệt để bị đạo sinh thủy tổ đánh tan. Chư vị, phá hư nhân yêu hòa bình, chôn giết bản tọa đệ tử, vì các ngươi lựa chọn, trả giá đắt ta. Lời còn chưa dứt, đạo sinh thủy tổ chậm rãi nâng tay phải lên, phương viên vạn dặm hư không, trong nháy mắt hóa thành hắn trưởng trung càn khôn, đây bao phủ trong đó vạn vật sinh linh, gần như chỉ ở thứ nhất nhậm giữa. Liệt thiên yêu tổ cũng không còn cách nào ngồi chờ chết, ngửa mặt lên trời gào thét, muốn hóa ra bản thể, phản kháng đạo sinh thủy tổ. Nhưng hắn khí tức mới vừa khôi phục, đạo sinh thủy tổ một bàn tay rơi xuống, hắn thể nội linh lực trong nháy mắt bị áp chế, thân thể bay ngược, đạp nát hư không. Hư không mảnh vỡ lưu chuyển, giống như trật tự dây chuyển, nương theo rầm rầm âm thanh mà tới, đem giam cầm hư không. Không, yêu đế đại nhân, cứu ta chờ. Thương Cửu Hoán nổi giận gầm lên một tiếng, hướng yêu thái nhất cầu cứu. Sau một khắc, tại yêu đế cung bên trong bế quan yêu thái nhất đột nhiên mở mắt, âm thanh tựa hồ nói, hàng lâm nơi đây. Đạo sinh thủy tổ, ngươi dám? Yêu thái nhất đứng dậy, bước ra một bước, vượt ngang ước vạn dặm, trực tiếp hàng lâm thú nguyên. Nhưng mà hắn thân ảnh mới vừa hàng lâm, ngoại trừ liệt tiên thủy tổ, cái khác yêu tộc đại thừa toàn bộ bị bóp nát, hóa thành huyết vụ, chết không thể lại chết. Yêu thái nhất tốc độ rất nhanh, nhanh đến phá vỡ nhận biết. Nhưng hắn dù sao cách xa nhau ước vạn dặm, cho dù là nửa cái hô hấp thời gian, đủ để đạo sinh thủy tổ gạt bỏ yêu tộc đại thừa. Chỉ có liệt tiên yêu tổ kéo dài hơi tàn, may mắn tránh thoát một kiếp. Yêu thái nhất mặt tâm trầm, tiện tay vung lên, liệt khai yêu tổ thân thể cởi ra trói buộc, ném ra bên ngoài vạn dặm. Đạo hữu, ngươi qua. Đạo sinh thủy tổ ánh mắt lãnh đạm. Thì tính sao? Một người một yêu rằng co, khủng bố khí tức quần quận mà ra, cho dù là ngoài trăm vạn dặm sinh linh, cũng cảm nhận được cỗ này hủy diệt chi uy. Hư không bặm mẹo, phá thoái, trọng tổ, pháp tắc điên đảo, ngược dòng, vạn vật tại gào thét, cửu thiên lôi minh đang thét đảo. Giờ khắc này, Cố Mệnh nắm người,
lúc này mới bản thân cảm nhận được như thế nào tận thế. Diệp Vân Trần sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được mở miệng. Cố Minh, hai cái vị này sẽ không đánh đứng lên đi. Nếu là thật sự đánh lên, toàn bộ Nguyên Yêu Châu sẽ triệt để hủy, ngươi có thể có biện pháp ngăn cản. Cố Mệnh nhịn không được liếc mắt, nổ nước bọn một câu. Ngươi cho ta vô địch a. Một người một bàn tay trấn áp bọn hắn. Diệp Vân Trần cười hắc hắc. Có thể chứ. Lan. Cố Mệnh có chút đau đầu, kết cục này, như thế nào cùng mình nhìn thấy tựa hồ không giống nhau lắm, chẳng lẽ hôm nay nhân tộc cùng yêu tộc cân bằng sẽ bị triệt để đánh vỡ không thành. Bất quá Cố Mệnh hơi nghi hoặc một chút, đạo sinh thủy tổ có thể biết nơi đây phát sinh sự tình, yêu thái nhất tất nhiên cũng biết, vì sao yêu thái nhất sẽ đến chậm một bước, quái gì? Càng quỷ gì là? Trận này nhằm vào Diệp Vân Trần âm mưu, đây hai tôn bá chủ, thật không biết sao. Nếu như đây là một trận âm mưu, lại hy sinh 18 vị đại thừa cường giả, muốn câu đến cùng là ai? Liệt Thiên yêu tổ giờ phút này một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dáng, đứng tại thú viên chi đỉnh, cười lạnh mở miệng. Yêu đế, đạo sinh thủy tổ khinh người quá đáng, không chút nào nể mặt ngươi, đồ sát ta yêu tộc yêu tôn, yêu chủ. Như hôm nay không gọi nhân tộc trả giá đắt, những này nhân tộc thật sự cho rằng Nguyên Yêu Châu gọi Nguyên Nhân Châu, không biết như thế nào kính sợ. Yêu thái nhất trở tay một cái và mặt đấu, trực tiếp trấn áp Liệt Tiên yêu tổ, đem hắn đập vào bức. Y miệng, các ngươi thiết kế phá hư nhân yêu hòa bình sự tình, sau đó tự sẽ cùng các ngươi tính sổ sách. Nhưng ta yêu tộc sự tình, không cho phép nhân tộc đứng tay. Đạo sinh nhất, thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm, giữa ngươi ta là nên chân chính phân cái thắng bại. Đạo sinh nhất a cười lạnh một tiếng, khí tức cực điểm khôi phục, một bộ muốn đem thiên địa đánh sụp đổ chi thế. Yêu thái nhất, ngươi thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi? Hôm nay không đem ngươi đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngươi thật coi ta nhân tộc yếu tại ngươi. Tới đi, tạm nhìn xem, đến cùng là nhân đạo yếu, vẫn là yêu đạo yếu. Giang có ở giữa, Diệp Vân Trần cùng Cố Mệnh mộng bức phát hiện, bọn hắn thân ảnh chẳng biết lúc nào, đã rời đi nơi đây, xuất hiện tại một ngọn núi bên trên. Diệp Vân Trần than nhẹ một tiếng, tiếc nuối lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, nhìn không thấy hai cái vị này đương thời tuyệt đỉnh cường giả một trận chiến. Cố Mệnh lấy ra không ít đan dược, nhét vào Diệp Vân Trần trong miệng, thay hắn khôi phục thương thế. Một bên ném uy, Cố Mệnh một bên nghi ngờ nói. Diệp huynh, ngươi sư tôn tên gọi là gì? Đạo sinh nhất a, thế nào? Ngươi không cảm thấy đạo sinh nhất, yêu thái nhất hai cái danh tự này rất dựng sao? Có sao? Ta không cảm thấy, đạo sinh nhất nhiều bá khí, yêu thái nhất. A a, ta còn đông hoàn một đâu, cái gì phá loạn ý? Cố Mệnh, hắn đưa tay vô Diệp Vân Trần bả vai, thận tình khuyên bảo khuyên bảo. Diệp huynh, ngươi lấy miệng, vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm cho thỏa đáng. Diệp Vân Trần gãi gãi đầu, hoài nghi nhìn về phía Cố Mệnh, cảm giác Cố Mệnh tựa hồ biết cái gì, nhưng không nói. Chương 219, hợp tác. Chương 219, hợp tác. Cố Mệnh không thèm để ý Diệp Vân Trần, ánh mắt lấp loé tinh la và tượng, nhìn chằm chằm thú uyên phương hướng. Giờ phút này, một trận hủy thiên diệt địa chi chiến chính thức bạo phát, cái kia đáng sợ dư uy, vẹn vẹn một sợi khí tức, cũng làm cho người sợ hãi sợ hãi. Diệp huynh, ngươi nói bọn hắn không kiêng nể gì như thế xuất thủ, sẽ không đem thú uyên bên trong Cửu Minh thả ra đi. Hai người ngồi trên đỉnh núi, uống rượu, an cương chảo yêu thú thịt nướng, thảnh thơi tự tại nói chuyện với nhau. Diệp Vân Trần cắn xuống một cái bốc lên dầu chân thú thịt, nghe vậy, ngẩn người, không quá xác định nói, hẳn là sẽ không a. Dù sao năm đó vì trấn áp Cửu Minh, thế nhưng là nỗ lực không nhỏ đại giới. Nếu là vì nhất thời xúc động, phá hư phong ấn, thả ra Cửu Minh, nếu muốn lần nữa trấn áp, có thể không dễ dàng như vậy. Cố Mệnh dừng một chút, hơi có vẻ hiếu kỳ hỏi thăm. Cửu Minh rất mạnh sao? Cần yêu đế cùng đạo sinh thủy tổ liên thủ, còn cần trả giá đắt. Lấy hai cái vị này chủ thực lực, bất luận một vị nào, tiên nhân phía dưới có thể không địch, liên thủ phía dưới, nói bọn hắn có thể chu tiên ta đều tin. Cái kia Cửu Minh, chẳng lẽ lại là tiên thú không thành? Cổ tịch bên trong ghi chép năm đó trận đại chiến kia, nhưng chỉ là một bút khái quát. Cụ thể chi tiết, Cố Mệnh cũng không rõ ràng. Diệp Vân Trần lau khỏe miệng tràn dầu, ngửa đầu uống một cái, trên mặt hiện từng tia rung động, giải thích nói: "Cửu Minh tuy là yêu thú, lại thuộc về thiên địa dị thú một loại, so sánh đặc thù. Nó chiến lược cũng không mạnh mẽ, cường đại là mê hoặc tâm trí, điều khiển khôi lỗi chi đạo. Tạm hắn tinh thần lực cực kỳ cường đại, nhục thân càng là vô địch, bao trùm giáp bảy, không thể phá bỡ, tiên nhân phía dưới căn bản không làm gì được nó." Cố Mệnh đứng dậy, nên đón khe núi thanh phong, nhìn về phía xa xôi thú uyên phương hướng. Nếu thật như thế, đây Cửu Minh chẳng lẽ không phải vô pháp giết chết, bất tử bất diệt? Giờ phút này, căn cứ tin tức này manh mối, Cố Mệnh đại khái tựa hồ đã nhìn thấy trận tướng, đoán được trận này bố cục. Chỉ là trận này bố cục, tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy, cầm cờ người. Rất đáng sợ. Ngoại trừ đạo sinh nhất cùng yêu thái nhất, còn có một tôn đáng sợ tồn tại, chân chính đang thao túng tất cả. Diệp Vân Trần đi vào Cố Mệnh bên cạnh thân, đứng sóng vai. Vô luận là sư tôn, vẫn là yêu đế, bất kỳ một tôn, đây Cửu Minh cũng không làm gì được, thậm chí không phải bọn hắn chi địch. Có thể hết lần này tới lần khác hắn phòng ngự cường đại, tinh thần lực khủng bố, đánh không chết, không làm gì được. Rơi vào đường cùng, hai cái vị này chỉ có thể lựa chọn đánh đổi một số thứ, thiết kế đem Cửu Minh cùng hắn dưới trướng yêu thú toàn bộ phong ấn tại thú uyên bên trong. Nhưng pháp này chỉ ngọn không chỉ gốc, chung quy là cái mầm hòa lớn. Nếu là Cửu Minh lần nữa phá phong, lấy nó giảo hoạt, tất nhiên sẽ không lại cho cơ hội đưa nó phong ấn. Diệp Vân Trần giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía bên cạnh thân lạnh nhạt bình tĩnh của mình. Cố Minh, ngươi là có hay không đã phát hiện cái gì? Cố Mệnh khẽ bước cằm, nhưng lại lắc đầu nói, thiên cơ không thể tiết lộ, đây là một trận bố cục, ta thân là người ngoài cuộc, tốt nhất đừng can thiệp, cũng không có thể tiết lộ. Nếu không dễ dàng gây nên biến số, để đây mưu đồ hóa thành công dã tràng. Ổn định, Diệp Vân Trần không cần phải nhiều lời nữa, nhìn chăm chú phương xa trận đại chiến kia. Đạo sinh nhất cùng yêu thái nhất chi chiến, cơ hồ lấy hủy thiên diệt địa hình dung. Một người một yêu, tựa hồ đánh lấy chân hỏa đồng dạng, không chút nào từng lưu thủ, thế phải tranh cái cao thấp. Bọn hắn từ trên trời chém giết đến dưới mặt đất, thân ảnh ở khắp mọi nơi, bất kỳ một đạo dư uy đều có thể đánh giết bất kỳ độ kiếp phía dưới. Liệt Thiên yêu tổ trốn ở thú nguyên bên ngoài, run lẩy bẩy, khổ không thể tả. Hắn nếm thử rời đi, lại phát hiện phương viên trăm vạn dặm bị phong cấm, lấy hắn thực lực, căn bản vô pháp đột phá yêu thái nhất cùng đạo sinh nhất liên thủ bố trí xuống kết giới. Đáng chết, nếu là tiếp tục nữa, bản tọa rất có thể chết ở chỗ này. Liệt Thiên yêu tổ sợ, thật sợ hai đạo sinh nhất không làm gì được yêu thái nhất, đối với hắn hạ tử thủ. Đè xuống nội tâm sợ hãi, Liệt Thiên yêu tổ chợt phát hiện, thú nguyên phong cấm đại trận xuất hiện rung chuyển, cả hai kịch chiến vô thượng vĩ lực đã bắt đầu ảnh hưởng phong ấn. Hắn thần sắc kỳ biến. Không tốt. Hai vị đại nhân, đừng đánh nữa, như tiếp tục nữa, phong ấn bị phá hư, Cửu Minh phát khốn, đây nguyên yêu châu đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liệt Thiên yêu tổ nội tâm hoảng sợ, hắn chỉ là cầu lợi ích, cũng không muốn hủy diệt toàn bộ nguyên yêu châu. Nếu là Cửu Minh phát khốn, nô dịch ước vạn sinh linh, đổ sát nguyên yêu châu, đem không có người nào có thể ngăn cản. Nhưng mà, đạo sinh nhất cùng yêu thái nhất như thế nào để ý tới hắn, tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ, không chết không thôi. Đột nhiên, phong ấn kết giới bị một đạo kích xạ mà đến lực lượng phá hư một tia đạo văn, xuất hiện một cái cực kỳ bé nhỏ lỗ hổng. Liệt Thiên yêu tổ thần sắc kỳ biến, quay người liền muốn thoát đi nơi đây. Sau một khắc, một đạo tà âm truyền vào hắn trong đầu. Liệt Thiên yêu tổ, ngươi thật cam tâm một mực bị yêu thái nhất ngự trị sao? Ngươi từng là yêu tộc yêu tổ, chí cao vô thượng tồn tại. Bây giờ lại giống như sâu kiến đồng dạng, sinh tử tùy ý người khác bắt, khống chế. Ngươi tôn nghiêm, ngươi mặt mũi, lần lượt bị đây đạo sinh nhất cùng yêu thái nhất trả đạp, ngươi thật cam tâm sao? Ngươi quên sao? Năm đó yêu thái nhất vì để cho ngươi thần phục, ngầm đồng ý đạo sinh nhất đổ ngươi toàn bộ liệt tiên ma tộc, đây diệt tộc mối thù, ngươi thật có thể quên sao? Liệt Thiên yêu tổ lông mi cao lại, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía thú nguyên chỗ sâu. Cửu Minh, ngươi thật coi bản tọa là mới ra đời giả sao? Mê hoặc bản tọa, si tâm vọng tưởng. Cửu Minh khẽ cười một tiếng cười mang theo trào phúng. Liệt Thiên yêu tổ, còn nhớ đến đã từng vô thượng vinh dự cùng phong quang, ngươi lại hỏi, bây giờ thời đại này yêu tộc, ai còn nhớ kỹ ngươi Liệt Thiên yêu tổ chi danh? Chập, bị yêu thái nhất thiết kế diệt ngươi tộc nhân, còn muốn thần phục với hắn, thay yêu đế hiệu lực, cùng bản tọa hợp tác, đánh vỡ bây giờ cân bằng, giết đạo sinh nhất cùng yêu thái nhất, ngươi ta cộng hưởng thiên hạ, chẳng phải sung sướng? Liệt Thiên yêu tổ trầm mặc, hắn cũng không biết, từ nói chuyện với nhau bắt đầu, Cửu Minh tinh thần lực đã bắt đầu tiến vào hắn thân thể bên trong, vô thanh vô tức ăn mòn hắn ý chí. Cửu Minh thực lực không mạnh, có thể tinh thần lực được trời ưu ái, cho dù là yêu thái nhất cùng đạo sinh nhất cũng không sánh bằng, đến đề phòng. Huống chi là chỉ là độ kiếp trung kỳ Liệt Thiên yêu tổ. Tại Cửu Minh ảnh hưởng dưới, Liệt Thiên yêu tổ lông mi cao lại, trong lòng dao động. Ngươi muốn làm gì? Có hai bọn họ ở đây, bản tọa vô pháp giúp ngươi thoát khốn, cũng vô pháp phá hư đầy phong ấn. Cửu Minh tiếp tục mê hoặc nói, ngươi quên, ta tinh thần lực mạnh mẽ, hầu như bất tử bất diệt, cho dù là hai bọn họ cũng vô pháp cảm ứng được ta tinh thần lực tồn tại. Mở ra ngươi tinh thần thế giới, để ta ký sinh cho ngươi, rời đi nơi đây. Dựa vào ta chi tinh thần lực, ngươi có thể đem cái khác yêu tổ, yêu tôn, yêu chủ nô dịch, toàn bộ trở thành ngươi khôi lỗi. Trên mặt nổi không làm gì được yêu thái nhất cùng đạo sinh nhất, ngươi cùng ta hợp tác, có thể tại trong bóng tối điều khiển toàn bộ nguyên yêu châu cường giả, vì ngươi bản thân ta sử dụng. Kế này như thành, dù là giết không chết yêu thái nhất cùng đạo sinh nhất, cũng có thể bức bách bọn hắn rời đi nguyên yêu châu. Liệt Thiên yêu tổ trong đầu không ngừng hiện hiện bản thân bị đạo sinh nhất đục nhã hình ảnh, nhớ tới Liệt Thiên ma điệp tộc diệt tộc hình ảnh, nhớ tới bị yêu thái nhất trấn áp thô bạo hình ảnh. Chương 220, lại nghe Tiêu Giao Thiên Ngân chỉ dành chương 220, lại nghe Tiêu Giao Thiên Ngân chỉ dành cái kia thú nguyên chỗ sâu, Cửu Minh khẽ miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, mênh mông như vực sâu tinh thần lực, đang thay đổi không gian xung quanh, ảnh hưởng Liệt Thiên yêu tổ suy nghĩ. Nhiều năm như vậy nưu đồ, nó vốn là sắp thoát khốn, cái gọi là phong ấn căn bản là không có cách trấn áp hắn quá lâu. Tăng thêm lần này yêu thái nhất cùng đạo sinh nhất chi chiến, lần nữa ảnh hưởng phong ấn. Nó tinh thần lực đã hoàn toàn có thể thoát đi thú nguyên. Nhưng đây không đủ, nó cần một cái khôi lỗi, vật chứa, đủ cường đại nhục thân phận, ẩn nút tại dưới mặt nước, chậm chạp nưu đồ. Nó muốn báo thù, nó muốn trả thù yêu thái nhất cùng đạo sinh nhất, nó muốn đem toàn bộ nguyên yêu châu biến thành mình khôi lỗi, nó muốn trở thành nguyên yêu châu duy nhất vương. Liệt Thiên yêu tổ trong đầu hình ảnh dần dần bặm mẹo, hắn tựa hồ nhìn thấy yêu thái nhất tá ma giết lửa hình ảnh, nhìn thấy mình đầu một nơi thần một mẹo. Không, bản tọa không thể chết, bản tọa muốn báo thù. Cửu Minh, bản tọa đáp ứng ngươi, cùng ngươi hợp tác, liên thủ xưng bá nguyên yêu châu. Mê hoặc phía dưới, Liệt Thiên yêu tổ mở ra mình thần thức, tiếp nhận Cửu Minh ý chí. Cửu Minh ý chí giống như vỡ đê dòng lũ, trong nháy mắt tràn vào Liệt Khai yêu tổ thân thể bên trong. Nó cũng không trực tiếp thôn vệ Liệt Khai yêu tổ thần thức, mà là ẩn nút tại hắn tinh thần thế giới chỗ sâu. Liệt Thiên yêu tổ, chớ bại lộ ta chi tồn tại. Việc cấp bách là rời đi thú nguyên, đợi cho thời cơ chín muồi, ngươi cùng ta chi đại nghiệp có thể thành. Liệt Khai yêu tổ đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia u sắc, sau đó liễm tại không thấy. Minh bạch. Đạo sinh nhất cùng yêu thái nhất chi chiến, duy trì liên tục dòng dã 10 năm lâu, cuối cùng đấu cái lưỡng bại câu thương, lúc này mới thu tay lại. Thấy thế, Liệt Thiên yêu tổ mừng rỡ trong lòng, hắn kém chút nhịn không được trực tiếp xuất thủ, ngựa ông đắc lợi. Nhưng Cửu Minh để phòng tâm cực nặng, nói cho Liệt Thiên yêu tổ, không thể chủ quan. Liệt Thiên yêu tổ, đối phó trong đó một người, nhưng so sánh đối mặt hai người liên thủ, phần thắng đại nhiều. A, ngươi không khỏi quá cẩn thận, bất quá ngươi nói có lý. Bầu trời bên trong, yêu thái nhất cùng đạo sinh nhất đồng thời thu liễm khí tức, mặc dù vẫn như cũ tranh phong tương đối, lại chưa từng tiếp tục xuất thủ. "Hừ, đạo sinh nhất, nếu không có vì thiên hạ bạn yêu, bản tọa hôm nay nhất định chém ngươi." Đạo sinh nhất cười nhạo một tiếng, khinh thường đáp lại. "Tranh đua miệng lưỡi, không gì hơn cái này, nếu ngươi muốn tái chiến, bản tọa tùy thời phụng bồi đến cùng. Bất quá trước đó, vẫn là lần nữa ra cô phong ấn, miễn cho Cửu Minh giá hỏa kia ngư ông đắc lợi." "Có thể." Yêu thái nhất chậm rãi gật đầu, hai người liếc nhau, đồng thời thi triển phong cấm chi thuật, đem thú nguyên phong ấn lần nữa hoàn thiện. Sau đó, đạo sinh nhất liếc mắt nhìn chằm chằm liệt tiên yêu tổ, hừ lạnh một tiếng. "Tính là ngươi hảo vận." Tiếng nói vừa ra, đạo sinh nhất rời đi nơi đây. Liệt tiên yêu tổ đi vào yêu thái nhất sau lưng, tức giận bất bình nói: "Yêu đế, người này không khỏi quá mức cuồng vọng, hôm nay không nên thả hắn rời đi." "Ba." Yêu thái nhất trở tay một cái và mặt đấu, lạnh lùng nói: "Đồ hỗn trướng, nếu không có ngươi làm loạn, bản tọa làm sao đến mức cùng hắn không chết không thôi. Đợi bản tọa khôi phục thương thế, sẽ cùng ngươi tính sổ sách." Yêu thái nhất sau khi rời đi, sắc mặt âm trầm, liệt tiên yêu tổ khôi phục lại bình tĩnh nhìn thoáng qua thú huyên, quay người rời đi nơi đây. Sau đó không lâu, đạo sinh tông. Đạo sinh nhất đem thế lực khắp nơi gọi, chấn nhiếp một phen, nói cho bọn hắn, đây là một cơ hội cuối cùng, nếu dám tiếp tục dụng ý khó dò, giết không tha. Bao quát đạo sinh tông một tôn độ kiếp đại năng, cũng bị đạo sinh nhất phạt cấm túc vào năm, không được rời đi đạo sinh tông nửa bước. Về phần vương gia, tức là bị diệt môn, giết gà dọa khỉ, gian đe, uy hiếp các phương khó lường giả. Diệp Vân Trần bị đạo sinh nhất một bàn tay đập trở về Vân Trần Cung, không vào độ kiếp, không cho phép rời đi Vân Trần Cung nửa bước. Diệp Vân Trần ủy khuất, đành phải u cục thì thầm, không dám phản bác cái gì. Nếu không có cố mệnh ở một bên cầu tình, hắn cũng phải bị cấm túc vạn năm tuế nguyệt. Giờ phút này, đại điện bên trong chỉ còn lại có cố mệnh cùng ngồi tại thủ tọa đạo sinh nhất. Cố mệnh nghi hoặc, vị này đạo sinh tông thủy tổ, vì sao một mực che lấp chân dung, lại vì sao đơn độc lưu lại mình? Làm sao? Nghi hoặc. Cố mệnh dừng một chút, cung kính chắp tay nói: "Vâng, tiền bối đã biết ta cùng yêu đế quan hệ không ít, vì sao sẽ thêm lần xuất thủ tương trợ?" Đạo sinh nhất khép cười một tiếng, thái độ cùng đối đãi Diệp Vân Trần hoàn toàn khác biệt. Cái kia ẩn nấp tại che lấp phía dưới ánh mắt, mang theo từng tia vẻ tán thưởng. "Ngươi biết, nói cho ta biết, trận này đánh cờ bên trong, ngươi trông thấy cái gì?" Cố mệnh nội tâm cái gì, này làm sao tựa như trưởng bối đang khảo sát vãn bối tu hành đồng dạng. Nhưng vô luận là yêu thái nhất, vẫn là đạo sinh nhất, đều là đáng giá mình tôn trọng. Loại này vì thiên hạ thương sinh, cam nguyện lấy thân vào cuộc, bản thân trói buộc được ván cờ bên trong tồn tại, đều là đại nghĩa người, đều là chân chính trời tiên sinh. Trầm ngâm phút chốc, cố mệnh một tay chắp sau lưng, chậm chạp dạo bước, nói khẽ: "Tiền bối cùng yêu đế cũng không quyết liệt, đây chỉ là một trận hai người các ngươi bố trí xuống thiên hạ chi cục. Mục đích có hai, thứ nhất là vì giải quyết một chút ý đồ bốc lên nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh thế hệ, lấy bọn hắn chi tính mạng, chấn nhiếp tiêu tiểu khó lường chi tâm giả. Thứ hai, tức là vì giải quyết triệt để Cửu Minh đầy thai hoàng ẩm, nó bất tử, nguyên yêu châu vĩnh viễn sẽ không an ninh." Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên, đạo sinh nhất đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía phương xa chân trời, tán thán nói: "Thông minh, ngươi so ta cái kia nghịch đồ, ưu tú quá nhiều. Quả nhiên, tu thiên mệnh chi đạo giả đều không phàm, tương lai có một ngày, ngươi tất nhiên có thể siêu việt ra hoặc kia." Cố mệnh nội tâm nói thầm: "Ai sẽ không ở nói Tiêu Giao lão tổ a? Còn có đây này." Đạo sinh nhất tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Cố mệnh thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nói: "Trận này trò chơi là làm cho Cửu Minh nhìn, bất quá lấy Cửu Minh trí tuệ, chắc hẳn sẽ không như thế ngu xuẩn, tùy tiện vào cuộc." Dừng một chút, cố mệnh thăm dò hỏi thăm: "Trận này ván cờ có bên thứ ba, hắn cũng hẳn là một tôn thiên mệnh sư, tạm cực kỳ cường đại." Đạo sinh nhất khép cười một tiếng, thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại cố mệnh bên cạnh thân. "Ngươi muốn hỏi cái gì?" Cố mệnh ho khan một tiếng, nói: "Cái kia người thứ ba, không phải là Tiêu Giao lão tổ a?" "Thông minh, là hắn." Cố mệnh: "Khá lắm, bản thân Tiêu Giao lão tổ ngưỡng bức, cả ngày chăn trời thiên đạo ý chí đuổi theo bổ, còn có tinh lực tại nguyên yêu bố trí xuống một cái nhằm vào tiên phía dưới bất tử bất diệt, thượng cổ yêu thú Cửu Minh chi cụ." Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cố mệnh trong đầu toàn bộ ván cờ ngay cả quen, đã thấy rõ toàn bộ bố cục. "Ta hiểu được, Tiêu Giao lão tổ xuất thủ, che đậy thiên cơ, lừa dối Cửu Minh, ảnh hưởng nó phán đoán, cho nên nó vào cuộc. Có thể ảnh hưởng Cửu Minh tiên mệnh chi thuật, tất nhiên là tam phẩm cấm kỵ. Tiêu Giao lão tổ chắc hẳn rời đi Nguyên Yêu Châu trước đó, cũng không quá thể diện." Đạo sinh nhất ha 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 cười to, tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười thoải mái, gật đầu nói: "Đúng là, hắn tựa hồ bị Cửu Thiên Tử lôi bộ đi, bất quá ra hỏa kia mệnh cứng rắn, ăn chút đau khổ, nhưng đại khái vẫn không có việc gì. Nếu không có hắn, trận này nhằm vào Cửu Minh bố cục sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng cũng chính là bởi vì có hắn, trận này bố cục nước chảy thành sông, Cửu Minh tùy tiện mắc câu." Chương 221, nơi này vĩnh viễn là ngươi già, hải tử. Chương 221, nơi này vĩnh viễn là ngươi già, hải tử. Cố mệnh tựa hồ đã có thể nghĩ đến, bản thân Tiêu Giao lão tổ hùng hùng hổ hổ, một bên chật vật chạy trốn, một bên giận mắng lao tiên, một bên nổ nước bọt yêu thái nhất hai người qua sông đoạn cầu chẳng cảnh. Đạo sinh nhất tắc tiếp tục bình tĩnh nói: "Cửu Minh quá cường đại, dù là trấn áp nó, cũng vô pháp giết chết nó. Duy nhất biện pháp là để nó thần thức ý chí tự động rời đi thân thể, lộ ra sơ hở, mới có cơ hội từng cái đánh tan, triệt để giết chết hắn. Bây giờ nó thần thức rời đi kiên không thể phá thân thể, nó kết cục liền đã chú định, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, vẫn là phải để nó thư giãn, đưa nó thần thức cùng lục thân triệt để tách ra." Cố mệnh nhẹ gật đầu, nội tâm kính nể những lao quái vật này khủng bố cùng cường đại. Bọn hắn lấy thiên hạ thương sinh bố cục, lấy thế lực khắp nơi bố cục, thậm chí là che đậy thiên cơ, chỉ vì giữ gìn đây Nguyên Yêu Châu thiên hạ thái bình. Bây giờ, Cố Mệnh trong lòng nghi hoặc, chỉ còn lại có cái cuối cùng. Đó chính là, đạo sinh nhất cùng yêu thái nhất giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào? Đạo sinh nhất tự nhiên minh bạch hắn nghi hoặc, quay người yên tĩnh nhìn về phía Cố Mệnh. Một lát sau, hắn chân dung dần dần tại che lấp bên trong biến hóa, lộ ra một tấm khiến Cố Mệnh quen thuộc vừa xa lạ gương mặt. Khuôn mặt này, cùng yêu thái nhất cơ hồ giống như lúc, lại chỉ là da giống như thần không giống, cả hai giữa, phản phất cùng là một thể, lại ngày đêm khác biệt. Cố Mệnh mặc dù sớm có suy đoán, giờ phút này nhìn thấy chân tướng, trong lòng vẫn như cũ cảm thấy rung động. Lão tổ, hai tử, là ta, Thanh Thành phái thứ 27 thay lão tổ. Đạo sinh nhất lộ ra cương triều ánh mắt, đối với Cố Mệnh loại này hậu bối, ai có thể không yêu, không đau. Hắn duỗi ra khoan hậu bàn tay, nhẹ nhàng nuốt ve Cố Mệnh phức tạp gương mặt, ôn hòa nụ cười không thay đổi, không có chút nào cái kia quyền khuynh thiên hạ, trấn áp Nguyên Yêu Châu mấy trăm ngàn năm bá khí cùng uy nghiêm. Trong mắt hắn, Cố Mệnh đó là cái hài tử, Thanh Thành phái kéo dài, truyền thừa. Thu về bàn tay, đạo sinh nhất chắp hai tay sau lưng, trong mắt mang theo nhàn nhạt nhớ lại chi ý, cảm khái nói: "Bất chi bất giác, rời đi Thanh Thành phái đã có 41 năm, cảnh còn người mất, không thay đổi. Là ta Thanh Thành phái truyền thừa." Phải chăng nghi hoặc, vì sao bản tọa cùng yêu thái nhất, một là yêu, một là người? Cố Mệnh nhẹ gật đầu, tại hắn nguyên bản thế giới, sát thực tồn tại nhất khí hóa tam thanh chi thuật, đây chính là thánh nhân chi thuật, tạo hóa vô cùng, huyền ảo khó lường. Đạo sinh nhất khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm giải thích. Vẫn nhớ đến, năm đó bị lao đầu tử bắt trở về Thanh Thành phái thì, ta tất nhiên là không muốn, đối nó ý kiến khá lớn. Nhưng về sau, ta cảm tạ gặp phải hắn, gặp phải Thanh Thành phái, đối với trở thành Thanh Thành phái truyền thừa người chi nhất, cảm thấy may mắn. Ta đến từ một cái so sánh đặc thù yêu tộc, huyết điểm tử long tộc, thượng cổ thời đại, yêu tộc hỗn chiến, bởi vì ta chủng tộc so sánh đặc thù, năng lực cường đại duyên cớ, ta chủng tộc dẫn đầu bị diệt. Năm đó à, ta tận mắt nhìn thấy mình chủng tộc chết tại rất nhiều yêu tộc liên thủ phía dưới, trong lòng đều là cừu hận, phát thể nhất định phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Khi đó ta, trong lòng chỉ có cừu hận, đáp ứng cùng sư tôn tu hành, đều chỉ là vì báo thù. Ta chán ghét yêu tộc, chán ghét nhân tộc, chán ghét thiên hạ thương sinh. Nếu là không có sư tôn, ta sợ sẽ thành dưới gầm trời này một tôn ma yêu, hai họa thương sinh, việc ác bất tận ma yêu. Cố Mệnh sửng sốt, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đạo sinh nhất, hắn không hiểu, đã từng cựu thị thiên hạ thương sinh, hận không thể diệt thế hắn. Như thế nào trở thành bây giờ bộ dáng này? Trở thành vì thiên hạ thương sinh, cam nguyện đem mình trói buộc tại Nguyên Yêu Châu yêu đế cùng đạo sinh thủy tổ. Đạo sinh nhất cười nhạt một tiếng, ngồi tại trên bậc thang, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía không hiểu Cố Mệnh. Làm sao, ngươi cảm thấy, ta không nên là bộ dáng này? Cố Mệnh đi vào đạo sinh nhất bên cạnh thân ngồi xuống, lấy ra lượng bình linh diên rượu, đưa cho đạo sinh nhất bình. Lúc này, nếu là không có rượu, kém một chút ý tứ. Khẽ bước cằm, Cố Mệnh đem mình thay vào đạo sinh nhất thị giác, nếu là hắn, không đem toàn bộ Nguyên Yêu Châu Dương, coi như hắn thiệt lương. Hắn làm không được thả xuống cửu hận, lấy ơn báo oán, hắn muốn là nợ máu trả bằng máu, muốn để cái kia đáng chết người đi chết. Về phần thương sinh đại nghĩa, đạo đức bắt góc, hắn Cố Mệnh cũng không phải là quá để ý đạo sinh nhất tiếp nhận rượu, thế phẩm một cái, tiếp tục mở miệng. Đúng vậy à, đã từng ta, có lẽ cũng là như thế cân nhắc, nếu không diệt những này dẫn đến ta diệt tộc kẻ cầm đầu, ta mặt mũi nào đối với chết đi tộc nhân. Có thể về sau, tại sư tôn dạy bảo dưới, ta bỗng nhiên minh bạch, thiên hạ này thương sinh, ai có thể muốn làm cái gì, liền làm cái gì, vạn bất đắc dĩ, thân bất do kỷ, mới là thái độ bình thường. Ta đốn ngộ đại đạo, tu hành âm dương, tự chém đại đạo, một mạch hóa âm dương, lúc này mới nắm giữ nhân đạo cùng yêu đạo. Đây âm dương, cũng không phải là ngươi chỗ cho rằng âm dương đại đạo, mà là ta tự thân đốn ngộ đại đạo. Để mà cân bằng tự thân thiện ác, cân bằng loạn thế cùng thái bình âm dương. Thế nhân đều là nói, thế gian sao có song toàn chi pháp, không phụ tộc nhân, không phụ thương sinh. Ta hết lần này tới lần khác không tin, tự phân âm dương hai thân, một thân lấy sát chứng đạo, thay ta tộc nhân báo thù, một thân cân đối đại đạo, vì đây thiên hạ thường sinh mà tồn tại. Cho nên thế gian này liền có yêu thái nhất cùng đạo sinh nhất, một thân song phân, trấn áp Nguyên Yêu Châu, còn thế gian này thái bình. Chỉ bây giờ Nguyên Yêu Châu nhân tộc có một đường sinh cơ, không phải sao? Đây cũng là ta có thể làm cực hạn, ta không muốn nhìn thấy thế gian này thường sinh đều là giống như ta đã từng như vậy, tuyệt vọng, bất lực, bị cừu hận che đậy. Đây bạn vật thương sinh hẳn là mỹ lệ, mà không phải tà ác cùng xấu xí. Cố Mệnh nội tâm rung động, hắn kính nể đạo sinh nhất cùng yêu thái nhất nói, kính nể hắn cải biến, kính nể hắn có thể tại thả xuống cùng báo thù bên trong tìm được cân đối. Như thế tồn tại, từ xưa đến nay, ai dám nói mạnh hơn hắn? Lão tổ, ta kính ngươi. Cố Mệnh cười cười, giơ bầu rượu lên. Tốt. Hai người nói chuyện với nhau thật vui, cũng không vì niên kỷ cùng lần đầu gặp mặt mà lộ ra có gấp, lạ lắm. Sau một hồi, đạo sinh nhất đứng dậy, nhẹ giọng thì thào. Hai tử, ta cho ngươi biết ta lựa chọn nói, cũng không phải là yêu cầu ngươi giống như ta như vậy, vì thiên hạ thường sinh đại nghĩa, đem mình trói buộc, giam cầm nơi này. Ta Thanh Thành phái, không bao giờ sẽ ép buộc truyền thừa người làm cái gì, ta nói, cũng không phải sư tôn ép buộc. Là hắn đem ta từ mê mang, trong cừu hận tiếp dẫn mà ra, là hắn dẫn đạo ta tìm được mình nói. Cho nên, ngươi chi bằng đi tìm mình nói, đi mình đường, tuân theo bản tâm liền có thể. Như tương lai có một ngày, ngươi mệt mỏi, mệt, liền về nhà. Đạo sinh nhất lấy trưởng bối ánh mắt, nghiêm túc nhìn về phía Cố Mệnh. Nhớ kỹ, tất cả Thanh Thành phái phân bố chi địa, đều là ngươi Cố Mệnh ra, đây đạo sinh tông là, yêu đế cũng là, Thanh Thành phái cũng là. Cố Mệnh trầm mặc không nói gì, hắn đột nhiên cảm giác được, mình cũng không cô độc. cái thế giới này, hắn có gia, có người nhà. Người nhà sẽ không trở ngại ngươi đi truy tầm mình lý tưởng, trở thành ngươi tiến lên kinh cước, bọn hắn sẽ chỉ ở cái này nhân sinh trên đường, trở thành ngươi chậm nghỉ chậm dịch. Có lẽ, đây cũng là trưởng thành. Không có người nào sinh ra liền hiểu thiên hạ này đại đạo lý, không có người nào sinh ra không gì làm không được. Bọn hắn đều là tại đây dài rằng giặc nhân sinh giữa đường, gặp đủ loại thầy tốt bạn hiền, chậm rãi lớn lên. Mà Cố Mệnh, đã là như thế, hắn đường nhìn không thấy điểm cuối cùng, nhưng quá trình này, có cứu hận, có nhiệt huyết, có tuyệt vọng, có bất lực, có sát lục, cũng có ấm áp, đều là hắn trưởng thành vết tích. Minh Bạch, lão tổ. Hảo hài tử. Dừng một chút, đạo sinh nhất vẫn là không nhịn được nói khẽ. Hài tử, ngươi mặc dù đầy đủ ưu tú, nhưng ngươi đây tu vi a, có thời gian vẫn là để thăng a. Cố Mệnh xấu hổ cười một tiếng, Cố Mệnh giống như hài tử đồng dạng, gãi gãi đầu, hát hát nói, biết biết, sẽ. Đạo sinh nhất lắc đầu, đối với Cố Mệnh tính tình này, yêu thích gấp, nhưng lại có chút lo lắng hắn tu vi quá thấp thiệt thòi lớn. Đương nhiên, đạo sinh nhất biết Cố Mệnh có thủ đoạn bảo mệnh, cũng không phải là quá lo lắng hắn an nguy. Hắn chỉ là đau lòng cái này đến từ Thanh Thành phái hài tử, luôn luôn một người lên đường, kinh lịch quá nhiều gặp trắc trở. Hắn nhìn thấy Cố Mệnh trưởng thành, có thể có thời điểm, hắn tình nguyện Cố Mệnh có thể lưu tại Đạo Sinh Tông hoặc là Yêu Đế Cung, vô ưu vô lự. Có thể Cố Mệnh có hắn đường muốn đi, chính như hắn đạo sinh nhất cùng yêu thái nhất, đã từng bọn hắn, cũng là hài tử, cũng có trưởng bối, cũng là sư tôn trong mắt chưa trưởng thành hài tử. Nhưng cuối cùng, luôn luôn muốn lớn lên, đi gánh chịu mình trách nhiệm. Được, chính ngươi cân nhắc là được, lão tổ ta sẽ không can thiệp ngươi lựa chọn. Cần gì, cùng Nhu Hỏa tiểu nha đầu nói một tiếng, dù là ngươi muốn thiên giai linh khí, công pháp, đạo sinh tông có, đều là ngươi. Lão tổ ta nên xuất phát, là thời điểm giải quyết cửu mình cái này thai hoàng ầm. Cố Mệnh đứng dậy, cung kính chắp tay cúi đầu. Cùng tiễn lão tổ. Đạo sinh nhất trừng mắt liếc Cố Mệnh, thử nhẹ một tiếng. Trịnh trọng như vậy làm gì, chỉ là cửu minh thôi, tính không được cái gì, đợi lão tổ ta trở về, ta cả nhà mới hào hào gặp. Tiếng nói vừa ra, đạo sinh nhất bước ra một bước, thiên địa đảo ngược, thân ảnh biến mất không thấy. Đợt, cảm tạ các vị áo cơm phụ mẫu lễ vật ủng hộ, truy càng ủng hộ, cảm ơn tặng, điểm điểm miễn phí tiểu lễ vật, thương các ngươi, cảm ơn. Chương 222, tam phẩm thiên mệnh, có thể tính tử tiên người. Chương 222, tam phẩm thiên mệnh, có thể tính tử tiên người. Yêu Đế Cung. Yêu thái nhất xếp bằng ở đại điện bên trong, toàn thân mênh mông mây mù yêu quái lưu chuyển, thổ nạp, hấp thu thiên địa lực lượng, khôi phục tự thân. Liệt Thiên Yêu Tổ đứng ở một bên, tất cung tất kính tư thái, chưa từng ngôn ngữ. Hắn gáy mắt chỗ sâu, ú quang từng trận, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Một lát sau, yêu thái nhất miệng phun máu đen, sắc mặt âm trầm mở miệng. Đáng chết đạo sinh nhất, càng như thế cường đại. Liệt Thiên Yêu Tổ vội vàng tiến lên, ngựa khí lo lắng hỏi thăm, yêu đế, ngươi thương thế như thế nào? Không ngại, bản tọa cần bế quan 3 năm, khôi phục thương thế. Về phần đạo sinh tông, không cần lo lắng, đạo sinh nhất tất nhiên thương thế không nhẹ, không thể so với bản tọa thật nhiều thiếu. Yêu thái nhất hừ lạnh một tiếng, ngựa khí ba đạo tự tin, giống nhau đã uy nghiêm 10 phần. Liệt Thiên Yêu Tổ trong mắt khẽ nhúc đích, hiếu kỳ hỏi thăm. Yêu đế, đạo kia sinh một hẳn là cũng bị thương nặng, nếu như thế, hắn thực lực chẳng lẽ không phải nhiều nhất phát huy một nửa? Tự nhiên, thử. Đợi bản tọa khôi phục thương thế, chắc chắn dẫn đầu yêu tộc, hủy diệt nhân tộc, để hắn vì chính mình hành động, trả máu đại giới. Nghe vậy, Liệt Thiên Yêu Tổ nội tâm đại hỉ, nhưng cảnh giác phía dưới vẫn như cũ chưa từng xuất thủ. Yêu thái nhất ngước mắt, có thâm ý nhìn về phía Liệt Thiên Yêu Tổ, tựa hồ cảm ứng được cái gì, giống như cười mà không phải cười mở miệng. Rất có cảnh giác tâm, rất không tệ. Liệt Thiên Yêu Tổ sững sờ, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía yêu thái nhất. Yêu đế, ngươi đang nói cái gì? Thuộc hạ không rõ. Yêu thái nhất lắc đầu, hơi có vẻ vô vị đứng dậy, từ tốn nói. Vô vị, cửu minh, làm gì lại ngụy trang, diễn kịch không mệt mỏi sao? Lời vừa nói ra, Liệt Thiên Yêu Tổ thần sắc kỳ biến, thân ảnh trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm yêu thái nhất, mang theo nồng đậm không thể tin. Ngươi làm sao có thể phát hiện cửu minh tại trong cơ thể ta? Yêu thái nhất cười nạo một tiếng, cái kia vốn nên sụp bị khí tức, nơi này khắc cực điểm khôi phục, càng lại lần khôi phục tuyệt đỉnh trạng thái, căn bản chưa từng thụ thương. Liệt Thiên Yêu Tổ sắc mặt kỳ biến, lách mình liền muốn rời đi, lại phát hiện không gian bị cắt chém, mình căn bản là không có cách rời đi. Dương mắt nhìn về phía sắc mặt mạc nhiên, ánh mắt trêu tức yêu thái nhất, Liệt Thiên Yêu Tổ bịch một tiếng quỳ xuống đất, vội vàng cầu khẩn. Yêu đế, ta là bị buộc, là cái kia cửu minh mê hoặc tâm trí ta, muốn cho ta mượn thân thể thoát đi thú uyên, bây giờ nó đã bị cuốn tại trong cơ thể ta, người ta liên thủ chu sát nó, ta cam nguyện chịu phạt, tự kiểm chế 3 năm. Yêu thái nhất chưa từng để ý tới, vung lên tay áo, thiên địa đảo ngược, không gian chuyển hoán. Khi tầm mắt khôi phục, bọn hắn đã xuất hiện một mảnh hoang vu không gian chi địa, rời xa yêu đế cung. Ngu xuẩn, ngươi thật sự coi chính mình có tư cách cùng cửu minh hợp tác? Ngươi tạm thử một chút, giờ phút này ngươi là có hay không còn có thể khống chế thân thể này? Ngươi bất quá là nó khôi lỗi thôi. Yêu thái nhất chưa từng nóng lòng động thủ, đứng chắc tay, yên tĩnh nhìn về phía Liệt Thiên Yêu Tổ. Liệt Thiên Yêu Tổ giật mình, nếm thử khống chế thân thể, lại phát hiện mình thân thể vậy mà không nghe mình khống chế. Hắn thần thức đang sợ hãi, hắn nhìn thấy cửu minh thần thức giống như thôn vệ chi nguyên đồng dạng, phô thiên cái địa mà đến, trong nháy mắt thôn vệ hắn thần thức, ý chí, thay thế hắn thân thể quyền khống chế. Không, yêu đế cứu ta, ta chính là yêu tổ, yêu tộc không thể thiếu thiếu cường giả, ngươi như cứu ta, ta cam nguyện thần phục với ngươi. Hắn thanh âm chưa dứt, liền đã mất đi nói chuyện quyền lợi. Liệt Thiên Yêu Tổ đôi mắt đóng mở, hóa thành màu đen nhánh, trên mặt hiện lít nha lít nhít cửu minh yêu văn, toàn bộ thân hình khí tức chuyển biến, trở nên ấm lãnh, tà ác, làm người ta sợ hãi. Ngu xuẩn, ngươi lại vẫn gửi hy vọng ở yêu thái nhất sẽ cứu ngươi. À, ngươi bất quá là hắn lựa chọn lồng giam thôi, ý đồ đem ta cầm tù lồng giam. Liệt Thiên yêu tổ cuối cùng ý thức tại cựu hận cùng oán độc không cam lòng bên trong biến mất, hóa thành cựu minh ý thức chất dinh dưỡng. Giờ phút này Liệt Thiên yêu tổ cũng không phải là Liệt Thiên yêu tổ, mà là cựu minh không chế hắn thân thể. Cựu minh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía yêu thái nhất, lóe ra vẻ phẫn nộ. Tốt ngươi cái yêu thái nhất, vì đối phó ta lại bố trí xuống giả thiên chi cục. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, ngươi lại như thế nào lừa qua ta. Giờ khắc này cựu minh bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ từ một loại hỗn độn trạng thái khôi phục thanh tỉnh. Chỉ là nó không hiểu lấy mình trí tuệ vì sao lại nhận lừa gạt, cam nguyện vào cuộc. Cho đến giờ phút này nó mới phản ứng được, mình đã biến thành yêu thái nhất tù bên trong thú. Yêu thái nhất cười nhạt một tiếng, cũng không sốt ruột xuất thủ, trái lại kiên nhẫn giải thích. Cựu minh nhất tộc tinh thần lực mạnh mẽ, được trời ưu ái, trí tuệ tự nhiên khủng bố, vô luận bố trí xuống bất kỳ cục bao nhiêu hoàn mỹ không một tí vết, ngươi cũng có thể phát hiện mánh khóe, vô pháp chân chính gậy ông đập lưng ông. Nhưng yêu thái nhất cố ý dừng lại, khoe miệng lóe qua trêu tức. Ngươi tinh thần lực tuy khủng bố, trí tuệ không người có thể lừa gạt, nhưng lừa gạt ngươi giả đã không tính là người. Cựu minh con ngươi chấn động kịch liệt, không thể tin nhìn về phía yêu thái nhất. Giờ phút này lấy nó trí tuệ đã suy đoán ra đại khái chân tướng. Thiên mệnh sư, thế gian này chỉ có thiên mệnh sư có thể che đậy thiên cơ, lừa gạt ta chi ý biết. A a, tốt tốt tốt, vì đối phó ta các hạ thật đúng là hao hết thủ đoạn. Có thể thế gian này cho dù là tứ phẩm thiên mệnh sư cũng không thể nào làm được như thế, không chê vào đâu được. Ở trong quá trình này ta không chút nào từng hoài nghi tới đây là một cái âm mưu. Cửu Minh vẫn như cũ không thể nào hiểu được, thế gian này cho dù là tứ phẩm thiên mệnh sư hao phí đại đại giới cũng không có khả năng hoàn mỹ lừa gạt mình. Chỉ ít mình không có khả năng giống như một cái giống như kẻ ngu chưa từng hoài nghi tới mảy may, ngao ngoe bị dẫn vào cùng. Yêu thái nhất trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, đó là đối với thanh thành phái kiêu ngạo, thản nhiên nói: ngươi xác thực không thể nào hiểu được, bởi vì ra tay với ngươi chân chính bố cục giả chính là bản tọa một cái hậu bối, một tôn thành tựu không kém hơn bản tọa tồn tại. Cửu Minh có thể từng nghe qua tam phẩm cấm kỵ thiên mệnh sư. Lời vừa nói ra, Cửu Minh trầm mặc, tiến tính đáng sợ. Hắn trong mắt không cam lòng, giờ phút này lại hóa thành thoải mái, tựa hồ bại vào tam phẩm thiên mệnh sư chi thủ cũng không phải là cái gì mất mặt sự tình. Nó ngửa mặt lên trời thật sâu thở dài. Nguyên lai thế gian này thật tồn tại tam phẩm thiên mệnh sư, truyền thuyết bên trong cấm kỵ thiên phẩm, so với thành tiên càng thêm khó khăn cảnh giới. Nghe đồn tam phẩm cấm kỵ có thể tính chết trên trời thiên nhân, có thể thua ở hắn trong tay, ta không tính tiếc nuối. Cửu Minh nội tâm rung động, lấy nó nhiều năm kiến thức, chưa hề nghe nói tam phẩm cấm kỵ thiên mệnh sư chi danh. Lần đầu tiên nghe nói, lại là bản thân bị tính kế, lộ ra có chút buồn cười. Nhìn đến Cửu Minh cảm khái bộ dáng, yêu thái nhất trong lòng nói không tiêu ngạo là giả. Mạnh như tiên nhân không ra, không người có thể làm sao Cửu Minh, cũng không thể không đối với tam phẩm thiên mệnh sư kính sợ. Dù là trên trời tiên nhân xuất thế, đối mặt tam phẩm thiên mệnh sư, cũng phải cẩn thận, tính tử tiên người, cũng không phải nói một chút mà thôi. Cửu Minh dừng một chút, bỗng nhiên mở miệng nói: "Yêu thái nhất, người ta tuy là đối thủ, nhưng cũng coi là cố nhân, ta rất ngạc nhiên, đạo kia sinh một cùng ngươi giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào? Nhân tộc cùng yêu tộc thống trị giả, làm sao có thể hợp tác hoàn mỹ như vậy hoàn hảo?" Yêu thái nhất giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm cảm khái Cửu Minh, không nhanh không chậm mở miệng: "Cửu Minh, ngươi đang trì hoãn thời gian, chờ đợi ngươi nhục thân thoát khốn sao?" Chương 223, Cửu Minh vẫn chương 223, Cửu Minh vẫn Cửu Minh trên mặt hiện hoảng sợ cùng bất an, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm yêu thái nhất, lần này, nó tựa hồ thật hoảng. Từ bị yêu thái nhất phát hiện bắt đầu, nó ngay tại diễn kịch, kéo dài thời gian, đợi chờ mình nhục thân, hao phí đại đại giới thoát khốn, hàng lâm nơi đây. Chỉ cần nhục thân cùng thần thức hợp hai là một, dù là đối mặt yêu thái nhất cùng đạo sinh nhất liên thủ, nó cũng có thể có một đường sinh cơ. Bây giờ bị yêu thái nhất nói thẳng phá, như thế nào không hoảng loạn? Ngươi đang đùa bỡn ta? Cửu Minh thanh âm lạnh như băng truyền đến, nhìn đến yêu thái nhất cái kia đắc ý bộ dáng, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Yêu thái nhất khẽ bước cằm, trực tiếp thừa nhận: "Bố cục không dễ, bây giờ đến kết thúc công việc thời khắc, không nhìn biểu diễn, thưởng thụ một chút." Chậc chậc chậc, đường đường Cửu Minh, cho bản tọa diễn kịch, mặc dù diễn kỹ vụng về một chút, nhưng cũng biết tròn biết méo. Cửu Minh bạo nộ, nó cảm giác mình kiêu ngạo bị yêu thái nhất trà đạp, cao ngạo nó có thể nào tiếp nhận như thế kết cục? Ngươi đáng chết! Yêu thái nhất, ngươi thật sự cho rằng lấy ngươi sức một mình có thể diệt ta thần thức? Mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt, ta thôn phệ vô số yêu thú, thần thức đến gần vô hạn tiên cảnh, tăng thêm đây độ kiếp trung kỳ nhục thân, ngươi như thế nào diệt ta? Nổi giận gầm lên một tiếng, Cửu Minh sau lưng ước vạn lưu quang cuộn cuộn xen lẫn chiếu rọi Cửu Minh pháp tướng. Cái kia Cửu Minh pháp tướng quá mức khủng bố, giống như một tôn khai thiên thần ma, chân đạp mặt đất bao la, thân như cựu thiên vân hải, hô hấp thổ nạp, dẫn động dị tượng xuất hiện. Chín đôi như vực sâu giống như ưu con người, chậm rãi mở ra, trực tiếp dừng lại thiên địa, ảnh hưởng thiên địa pháp tắc vận chuyển. Hai cái tráng kiện như kình thiên chi trụ cánh tay, phá vỡ quần quận xương mù mà ra, ngưng tụ mênh mông quyền quang, giống như họa trời đồng dạng, đánh phía yêu thái nhất. Bao tịch đến, yêu thái nhất sắc mặt không hề bận tâm, bình tĩnh đáng sợ. Nồng đậm sợi tóc bay lượn, một đôi mắt giờ phút này bằng lãnh có thể bằng phong bầu trời, bước ra một bước, hư không rung động, mày kiếm giữa hiển thị rõ sát phạt chi khí. Chiến bản tọa, toàn thịnh thời kỳ ngươi cũng không có tư cách, bây giờ ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Hắn âm thanh giống như đến từ vạn cổ lạnh quật, có thể ngưng trệ thiên địa, một quyền kia chi uy, thậm chí bởi vì quát lớn mà vỡ nát, tiêu tán. Giết. Giờ khắc này, hắn chiến lược tăng vọt đến cực điểm, chiến huyết sôi trào, tóc đen tung bay, trong mắt lấp lóe từ điện. Năm tháng dài đằng đẵng, yêu thái nhất đã quá lâu không từng cực điểm một trận chiến, lần này cơ hội kiếm không dễ. Hô hấp thổ nạp ở giữa, nhật nguyệt này sơn hà tinh lực giống như đại hà thác nước đồng dạng tàn phá mà tới, hóa thành mênh mông xương trắng, dung nhập hắn thân thể, ngưng làm một thể. Mỗi một bước bước ra, tất cả thiên địa tùy theo kịch chấn, hắn thân chưa từng hóa thành thiên địa pháp tướng, lại giống như thẳng nhập bầu trời cự nhân. Bước chân phía dưới, đại địa vỡ nát, trên trời điểm lành sắc thái từng sợi, ngược lại truy xuống ước vạn, yêu diễm mà mỹ lệ. Thiên yêu kiếm, châm thấp tiếng giống, trong nháy mắt vỡ nát trên trời ước vạn điểm lành, không gian này thế giới mặt đất bao la, trăm vạn dặm trong nháy mắt nứt ra, bị vô cùng vô tận kiếm khí cắt đứt. Một thanh xương thanh tím mang trường kiếm, chịu triệu hoán mà tới, rơi vào hắn trong tay. Trong lúc giơ tay nhấc chân khí tức, phản phất có thể áp sập nhật nguyệt sơn sông, cái kia bàng bạc mênh mông khí thế, hiện lộ rõ ràng hắn thần uy vô cùng. Cửu Minh kinh hãi, chín mắt bắn ra diệt thế thần quang, giống như 10 ngày đồng xuất, bắn về phía yêu thái nhất. Tiểu đạo mà thôi. Yêu thái nhất trong tay thiên yêu kiếm, trước mắt thôn phệ thiên địa vạn linh chi lực, hóa thành tuyệt thế vô cùng một kiếm, phun ra nuốt vào hủy thiên diệt địa chi lực. Uy áp cửu thiên, dung chuyển cửu vũ, một kiếm ra, sơn hà phá diệt, nhật nguyệt thất sắc, mênh mông tử sắc kiếm quang, cuốn ngược thiên địa vạn vật, phá hủy tất cả công kích, lấy ngang qua bát phương chi thế, khí thôn sơn hà chi uy, một kiếm phá diệt Cửu Minh đây tuyệt cường một kích. Cửu Minh thần sắc kỳ biến, lách mình tránh né một kích này, lấy toàn bộ thần thức, ngưng tụ đạo tắc chi nắm, và chạm mà đến. Ta không tin, bây giờ ngươi thật có thể tiên nhân phía dưới vô địch thủ. Ầm ầm. Yêu thái nhất không tránh không né, cầm tiên yêu kiếm, trực tiếp đánh tới. Kiếm cùng đạo tắc chi nắm đối đầu, có sáng xé rách thiên địa, sông ngang đất chết đại địa, lan tràn đến bên ngoài mấy trăm vạn dặm. Nếu không có yêu thái nhất chuyển di chiến trường, toàn bộ yêu đế cùng, thậm chí vô số yêu tộc, đều là sẽ chết tại trận này khủng bố đại chiến bên trong. Cái kia va chạm hừng hực qua mang, giống như đại nhật giữa trời, chói mắt sáng chói. Vô luận là đại địa, vẫn là hư không, vết nứt răng khắp nơi, lan tràn đến nhìn không thấy phương xa, như muốn xé rách tiểu thế giới không gian này. Sâu kiến. Yêu thái nhất thần sắc lạnh lẽo, thiên yêu kiếm khẽ nhúc nhích, một kiếm tung bay Cửu Minh pháp tướng, ước vạn kiếm quang giống như lưu tinh, từ bốn phương tám hướng, chớp mắt đã tới, xé nát Cửu Minh pháp tướng. Hắn chiếm cứ liệt thiên yêu tổ thân thể, bay ngược mấy vạn dặm, đạp nát không biết bao nhiêu hư không. Yêu thái nhất nhấc chân, bốn bề hư không đảo ngược, thân ảnh trong nháy mắt đi vào Cửu Minh sau lưng, lần nữa đánh tới. Đây tàn phá không gian thế giới bên trong, quanh quần Cửu Minh thê thảm kêu rên, không cam lòng gầm thét. Lần lượt đối đầu dữ uy, thậm chí xuyên qua hư không tiểu thế giới, ảnh hưởng thế giới bên ngoài. Sư trọng tiếp chờ yêu tôn, thậm chí là còn lại bốn vị yêu tổ, nhao nhao hiện thân, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía không gian kia tiểu thế giới phương hướng. Tại bọn hắn trong tầm mắt, hư không bặm mẻo, giống như lôi đỉnh tàn phá bừa bãi đồng dạng, lít nha lít nhít vết nước không ngừng xuất hiện, lại tự động khép lại. Cửu Minh thê thảm tiếng kêu rên, giống như cửu lũ chi âm, khiến chúng yêu tộc cường giả tê cả da đầu, dù mình. Đây cũng là yêu đế chân chính thực lực sao? Mạnh như Cửu Minh thần thức tăng thêm liệt thiên nhục thân, cũng như sâu kiến bị tùy tiện bắt. Ai, thời đại này thuộc về yêu đế thời đại, chư vị thu liễm dị tâm đi, đây đã là vì giải quyết thai hoàng ẩm, cũng là chấn nhiếp chúng ta. Yêu đế cùng vị tia đạo sinh thủy tổ một mực có chỗ liên hệ, khế ước vẫn như cũ giữ lời, bọn hắn cả hai chấn áp toàn bộ nguyên yêu châu, ai dám làm loạn? Chúng yêu tổ ánh mắt giao lưu một phen, đều là may mắn mình cũng không làm chim đầu đàn, trở thành trận này bố cục vật hy sinh. Trận chiến đấu này vẹn vẹn duy trì liên tục mấy canh giờ, Cửu Minh đã bị yêu thái nhất giết đến không hề có lực hoàn thủ, nằm tại phế tích bên trong. Hấp hối. Yêu thái nhất kiếm chỉ Cửu Minh, thần sát mặc nhiên. Cửu Minh đắng chát cười một tiếng, bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, ánh mắt mê mang. Khu khu. Ta không cam tâm, chẳng lẽ đây cũng là ta chi mệnh vận, đây thương linh đại lục vạn cổ không ra cấm kỵ thiên mệnh sư, bởi vì ta mà hiện thế. A a. Cửu Minh tự nhận là mình cũng không phải là bại vào yêu thái nhất cùng đạo sinh nhất trí thủ, mà là thua với vận mệnh, thua với thiên mệnh. Bại chính là bại, Cửu Minh, thuộc về ngươi thời đại, kết thúc. Yêu thái nhất tâm như chỉ thủy, không có chút nào gợn sóng, trận này bố cục từ đầu đến cuối, không có chút nào biến số. Cửu Minh trầm mặc rất lâu, chậm rãi khép kín chín song minh mắt, nó đã cảm ứng được mình nhục thân tại mất đi thần thức dung hợp về sau, bị cường giả bí ẩn phá bỡ, hủy diệt. Toàn bộ thú nguyên bị diệt, từ nay về sau, thế giới lại không thú nguyên. Về phần cái kia cường giả bí ẩn là ai, không cần đoán cũng biết. Hư không đột nhiên từ động liệt hai, một bộ thanh bảo đạo sinh nhất đạp không mà tới, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía hấp hối Cửu Minh. Ngươi quá chậm. Chậm. Ngươi đối phó chỉ là tử vật thôi, sao là mặt mũi nói ngạo mạn. Yêu thái nhất trong tay thiên yêu kiếm lướt qua Cửu Minh thần thức, vô cùng vô tận kiếm khí ngưng tụ, một tiếng ầm vang dập tắt hắn thần thức, cùng liệt thiên yêu tổ nhục thân. Chậm rãi quay người, yêu thái nhất nhìn về phía đạo sinh nhất, nhếch miệng lên, cười nhạt một tiếng. Chậm một chút, rất tốt. Chương 224, một buổi sáng sớm, không tiếng động ly biệt. Chương 224, một buổi sáng sớm, không tiếng động ly biệt. Đạo sinh nhất khẽ bước cằm, nhìn đến giống như lúc gương mặt, cười nói: "Đi thôi, trở về họ gặp. Có thể, qua chiến dịch này, những cái kia người dục dịch đều là trùng thực không ít." Hai bóng người trong nháy mắt biến mất, rời đi nơi đây. Yêu đế cung. Khi đại chiến đình chỉ, chúng yêu đã biết kết cục. Đợi chúng yêu tổ muốn rời đi thời khắc, thiên yêu kiếm phá không mà đến, rơi vào sư trọng kiếp trong tay. Sư trọng kiếp sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía trong tay thiên yêu kiếm. Một lát sau, hắn chậm rãi giơ kiếm, âm thanh hùng hậu vô cùng, chuyển khắp toàn bộ yêu đế cung. Phục yêu đế chi mệnh, bản tọa tạm thay yêu đế xử lý yêu tộc sự tình. Tứ đại yêu tổ hai mặt nhìn nhau, đáng chát cười một tiếng, đoán được yêu đế chi ý đây là dự định đem sư trọng kiếp bồi dưỡng thành kế tiếp yêu tổ, thay thế liệt thiên yêu tổ, trở thành yêu đế cung thứ 5 vị độ kiếp. Tuân mệnh. Tứ đại yêu tổ nhao nhao không người, biểu thị thần phục, cũng là hướng yêu đế tỏ thái độ. Dù sao tại việc này trước đó, bọn hắn tâm tư cùng Liệt Thiên yêu tổ đồng dạng, cũng muốn dẫn động chiến tranh. Chỉ bất quá Liệt Thiên yêu tổ so sánh suối quẩy, bị giết gà dọa khỉ, biến thành vật hy sinh. Ước vạn yêu tộc nhao nhao quỳ xuống đất, cùng kêu lên hô to. Tuân mệnh. Vân Trần cung. Diệp Vân Trần nằm tại giường nằm bên trên, hai chân khoác lên bên dưới, trong tay vuốt vuốt hai viên mài đến cọ lượng cực phẩm linh thạch, hơi có vẻ vô vị. Đạm Đài Khinh Nu đứng ở sau người, thon cao trắng non tay ngọc, tại thay hắn xoa bóp. Ai? Đúng đúng đúng, hướng xuống một điểm, lực đạo lớn hơn một chút, ai nha, vẫn là ta Tiểu Nhu hòa hiểu chuyện, biết đau lòng vi sư, không giống cái kia lao đăng, cả ngày tìm ta phiền phức. Đạm Đài Khinh Nu hờn dỗi hừ lạnh một tiếng, lực đạo tăng lớn rất nhiều, nổ nước bọt một câu. Sư tôn, ngài đừng cùng sư tổ đối nghịch, bằng không đợi lấy tiếp tục bị cấm túc a. Ngồi ở phía dưới Cố Mệnh đồng ý gật đầu. Diệp Minh, ngươi vẫn là mau chóng bế quan, đột phá độ kiếp cảnh đi, nếu không quá mức bạo khiển thiên phú. Nghe thấy câu nói này, Diệp Vân Trần trong nháy mắt bất mãn ngồi dậy, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Cố Mệnh. Cố Minh, ngươi cũng không cảm thấy ngại vấn dạy ta. Ngươi mới thật sự là lãng phí thiên phú, nếu ta là ngươi sư tôn, không đem ngươi treo lên đền đánh, coi như ta nhân tử. Thật không biết ngươi nhất mạch này truyền thừa những cái kia tiền bối nghĩ như thế nào, như thế dung túng ngươi làm loạn. Cố Mệnh lắc đầu, lười nhác cùng Diệp Vân Trần tranh luận, bất quá hắn vẫn là nghiêm túc nhìn về phía hai người. Hai vị, thiên địa linh khí bắt đầu xuất hiện biến hóa, thời đại tiếp theo rất nhanh sẽ tới, trước đó, có thể tận lực đột phá, liền đột phá đi, chỉ hoan ghê bớm. Cố Mệnh nội tâm than nhẹ một tiếng, hơi có vẻ phức tạp. Bây giờ Diệp Vân Trần thể nội khí huyết mênh mông, chính bảo tráng niên đỉnh phong. Có thể đó là bởi vì đây là thời đại này, như mạt pháp thời đại chân chính hàng lâm, thọ nguyên đại giảm, Diệp Vân Trần những này tu hành nhiều năm tồn tại, chắc chắn dẫn đầu gặp thiên địa nhất trạng, nếu muốn tiếp tục đột phá, đi lại liên tục khó khăn. Diệp Vân Trần cùng Đạm Đài Khinh Nhu liếc nhau, nhao nhao nhìn về phía Cố Mệnh, bọn hắn biết Cố Mệnh chính là thiên mệnh sư, tất nhiên biết được thứ gì. Cố Minh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cố Mệnh trầm ngâm, mạt pháp thời đại đã không tính bí mật, thiên cơ, bởi vì chỉ cần là bước vào độ kiếp cảnh cực cảnh một chút lao quái vật, hẳn là đều đã có cảm ứng. Sau đó, Cố Mệnh đem mình tại cổ yêu nghịch hà bên trong chứng kiến hết thảy, chi tiết cáo chi. Hai người sững sờ tại chỗ, sắc mặt dần dần ngưng trọng, trong lòng nhiều hơn mấy phần gấp gáp cảm giác. Nguyên bản lấy bọn hắn thiên phú, có cơ hội chạm đến cái kia hư vô mở mịt tiên đạo. Nhưng hôm nay, Cố Mệnh nghiêm túc nhìn về phía hai người. Hai vị, thời gian không nhiều lắm, sớm làm dự định đi, ta không muốn tương lai có một ngày thay các ngươi tang lễ. Đạm Đài Khinh Nhu đôi mi thanh tú trao lên, lại hiện ra mấy phần vũ mị yêu kiều, thản nhiên nói: "Cố thúc, nếu nói tang lễ, làm sao cũng không tới phiên ngươi thay chúng ta tang lễ a?" Cố Mệnh liếc mắt, không thèm để ý Đạm Đài Khinh Nhu hai người. "Được, chính các ngươi nhìn đến làm đi, nói tóm lại, nên nói cho các ngươi biết đã cáo chi." Hắn ánh mắt nhìn về phía Đạm Đài Khinh Nhu, tự tiếu phi tiểu nói: "Đại chất nữ, như tương lai có một ngày, ngươi ta gặp lại, ngươi dần dần già đi, mà ta tuổi trẻ vẫn như cũ, không thể nói trước ta muốn gọi ngươi một tiếng bà lão." Đạm Đài Khinh Nhu sắc mặt trầm xuống, quả nhiên, Cố Mệnh miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, Đạm Đài Khinh Nhu nhịn không được dùng mình một cái, phát thể nhất định phải hảo hảo tu hành, cũng không thể để Cố Mệnh chế giễu. Nhưng vào lúc này, điện bên trong đống nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân mang yêu đế tử long bảo, uy nghiêm tự nhiên mà vậy tiêu tán, xuất hiện ngay mắt, thiên địa vạn vật giống như xuất hiện phút chốc đỉnh trệ đồng dạng. Diệp Vân Trần cùng Đạm Đài Khinh Nhu toàn thân căng cứng, trong nháy mắt đứng người lên, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía người đến. Diệp Vân Trần lông mi nhíu chặt, thể nội linh lực cực điểm khôi phục, không quá xác định mở miệng. Ngươi là ai? Vì sao muốn giả mạo ta sư tôn? Đáng yêu tiểu gia hỏa, ngươi không phải nói ta tên, không bằng đạo sinh nhất bá khí sao? Ta đến, ngươi thử nói lại lần nữa xem. Diệp Vân Trần nuốt một ngụm nước bọt, trong nháy mắt dùng mình, cảm giác da đầu nổ tung, kinh hô một tiếng. Ngoa tạo, yêu đế, ngươi cái lao đang phá hư quy củ, lại nên ngang bước vào ta đạo sinh tông, quá mẹ nó khoa trương. Ngươi vô sỉ, lại vẫn lấy trộm ta sư tôn anh tuấn xuất khí mặt, ta làm chết ngươi nhà. Một nén nhang về sau, Diệp Vân Trần mặt mũi bầm dập, hấp hối nằm trên mặt đất, hoài nghi nhân sinh. Hắn ánh mắt mê mang, nhìn một chút yêu thái nhất, lại nhìn một chút đạo sinh nhất, lẩm bẩm nói: "Như thế nào như thế, yêu đế là ta sư tôn." Đạm Đài Khinh Nhu đồng dạng khiếp sợ, loại sự tình này, mặc cho ai không rung động. Toàn bộ Nguyên Yêu Châu, hai tôn bá chủ, lại là cùng một người. Thiên hạ này ước vạn sinh linh, đều bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Diệp Vân Trần nghiêng đầu, nhìn về phía một bên bình tĩnh của mệnh. "Cố huynh, ngươi đã sớm biết, vì sao không nhắc nhở ta, nếu không hai cái này lao đăng, nào có lấy cớ cắt sửa ta?" Cố Mệnh liếc mắt, a a cười lạnh. "Diệp huynh, ta sớm đã nhắc nhở ngươi, thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, trách không được ta." Diệp Vân Trần nội tâm đoán thầm, việc này nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai mà tin a. Sau đó không lâu, Đạm Đài Khinh Nhu, Diệp Vân Trần, Cố Mệnh, yêu thái nhất, đạo sinh nhất năm người vây quanh cùng một chỗ, thỉnh thoảng truyền đến đàm tiếu sung sướng thanh âm, cùng thỉnh thoảng Diệp Vân Trần kêu rên bất mãn nổ nước bọt âm thanh. Dạng này thời gian duy trì liên tục trăm năm, cũng là Cố Mệnh qua thoải mái nhất trăm năm. Quên đi tất cả, thông suốt hưởng đây an lành bình tĩnh thời gian. Một ngày này, say rượu sau sáng sớm, Cố Mệnh chưa từng quấy rầy bốn người, đứng dậy liếc mắt nhìn chằm chằm bọn hắn, không người chắp tay, nhẹ giọng mở miệng: "Nên lên đường, chư vị. Núi cao đường xa, sau này còn gặp lại." Cố Mệnh quay người, chưa từng quay đầu, bước nhanh mà rời đi, tiếp tục mình đường. Hắn có thể bởi vì nhân sinh trên đường phong cảnh mà lưu lại, không bỏ, trầm mê, nhưng không thể dừng bước, đây cũng không phải là hán đường. Hán đường tại dưới chân, chỉ có không ngừng nghỉ, mới có thể truy tìm cái kia nhìn không thấy điểm cuối cùng. Sau đó không lâu, bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại Thần Tiêu Phong rìa vách núi, đưa mắt nhìn Cố Mệnh rời đi, ai cũng chưa từng giữ lại. Sư tổ, sư tôn, thật tùy ý Cố Thúc một mình lên đường sao? Đây từ biệt, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Đạm Đài Khinh Nhu rỡ xuống đệ nhất tông tông chủ ngụy trang, sắc mặt phức tạp, khẽ than. Diệp Vân Trần khôi phục nghiêm chỉnh bộ dáng, nói khẽ: "Đây là hắn đường, là hắn lựa chọn, như hắn như vậy thần dị người, như thế nào dừng lại tại một nơi nào đó, không có người nào có thể ngăn cản hắn bước chân." Yêu Thái Nhất cùng Đạo Sinh Nhất khẽ bước cằm, tuy là không bỏ, nhưng tương tự ủng hộ vô điều kiện Cố Mệnh lựa chọn. "Hảo hảo tu hành đi, có lẽ gặp lại ngày đó, hắn vẫn là hắn, mà chúng ta, hoặc là từ phong thần nguyên, chờ đợi một cái đại thế, hoặc là dần dần ra đi, khí huyết khô bại, lại có lẽ chúng ta đều là đã từng bộ dáng, chưa từng cải biến." Chương 225, Vạn Tượng Sơn Mạch, Cửu Diệp Huyền Băng Thảo. Chương 225, Vạn Tượng Sơn Mạch, Cửu Diệp Huyền Băng Thảo. Cố Mệnh rời đi Đạo Sinh Tông về sau, phát hiện trên thân nhiều một cái nhận chữ vật, bên trong chứa đựng trung hải lượng tài nguyên, riêng là ngàn cây 10 vạn thời hạn linh dược, trăm đầu cực phẩm linh mạch, liền đã đầy đủ khiến thế gian đỉnh tiêm thế lực tranh cái đầu phá máu chảy. Cái khác tài nguyên càng là nhiều không kể xiết, còn có đủ loại công pháp, linh khí. Cố Mệnh cười cười, đem linh mạch cùng linh dược trồng ở Khôn Linh giới bên trong, chưa từng cự tuyệt. Hắn biết, đây là trưởng bối yêu thương, mình không có lý do gì cự tuyệt. Quay đầu nhìn về phía mây mù bao phủ Đạo Sinh Tông, Cố Mệnh lần nữa cúi đầu, thân ảnh hóa thành lưu quang, rời đi nơi đây. Lần này, Cố Mệnh chưa từng dừng lại, hắn trở về một chuyến mệnh thuật cát, đi Đồng Lâm thôn, đi Thủy Húc thành lập Võ Phu Tông. Đạo Sinh Tông công khai hướng Nguyên Yêu Châu tuyên cáo, Võ Phu Tông chính là Đạo Sinh Tông che chở, nguyên nhân chính là như thế, Võ Phu Tông phát triển rất thuận lợi, bây giờ đã đi vào quỹ đạo. Cố Mệnh chưa từng đi gặp Thủy Húc, mà là lưu lại một chút tài nguyên, lặng yên rời đi. Lần này, Cố Mệnh lẻ loi một mình lên đường, một thanh kiếm gỗ, một cái bầu rượu, mang theo mũ vành. Hắn cũng không sốt ruột đi đường, dù sao hắn cũng không biết mình nên đi chỗ nào. Gặp thương đội, liền dựng đoạn đường, gặp dòng binh đoàn, cũng biết gia nhập, kiếm miếng cơm ăn. 600 năm sau, Vạn Tượng Sơn Mạch. Một chi trăm người thương đội chậm rãi dừng lại, lĩnh đội tu sĩ, nhìn lên đến 70-80 tuổi bộ dáng, tóc trắng trắng xóa, ngựa khí hiền lành, nhìn về phía sau lưng trên xe ngựa của mình. "Tiểu huynh đệ, nơi đây chính là Vạn Tượng Sơn Mạch, xuyên qua sơn mạch, chính là Trung Huyền Thần Châu. Bất quá sơn mạch bên trong yêu thú hoành hành, còn có không ít cùng hung cực các tu sĩ, ngươi thật dự định một mình xuyên việt Vạn Tượng Sơn Mạch? Không bằng đi đến phía trước thành trì, cùng dòng binh đoàn đồng hành, mặc dù cần một ít linh thạch, nhưng an toàn một chút." Cố Mệnh từ trên xe ngựa nhảy xuống, mây trôi nước chảy trên mặt, hiện hiện vẻ tươi cười. "Đa tạ cáo chi, không sao." Đang khi nói chuyện, Cố Mệnh lấy ra một vạn linh thạch, xem như lộ phí. Lão giả đội vàng lắc đầu cự tuyệt. "Ai, ngươi tiểu gia hỏa này thật sự là, tất nhiên là cái nào đó thế gia đi ra ngoài lịch luyện đệ tử a. Tại không lộ ra ngoài đạo lý không hiểu sao? Thế gian nhiều ác, ngươi đến coi chừng à, linh thạch liền coi như lão phu mang ngươi đoạn đường, cũng chưa từng giúp đỡ được gì, thuận tay mà làm thôi." Lão giả thương đội, đường xá xa xôi, vất vả lao động thời gian một năm, thực tế tới tay linh thạch sẽ không vượt qua 1000. Có thể cự tuyệt Cố Mệnh đây một vạn linh thạch thù lao, xác thực khó được. Cố Mệnh chưa từng nói thêm cái gì, thả xuống linh thạch, nhanh chân hướng Vạn Tượng Sơn mạch đi đến. Thấy thế, lão giả còn muốn trả lại linh thạch thì lại phát hiện Cố Mệnh thân ảnh lại quỷ dị biến mất. Hắn mặt người, lộ ra khiếp sợ sắc. Nguyên lai là du lịch thế gian cường giả, khó trách tự tin như vậy, là ta mắt vụ bề. Nhận lấy linh thạch, lão giả tâm tình tốt rất nhiều, đây một vạn linh thạch, đầy đủ hắn nghỉ ngơi tốt dài một đoạn thời gian. Tiến vào cổ mộc san sát sơn mạch bên trong, thỉnh thoảng có yêu thú tập kích Cố Mệnh, cũng có một chút mưu đồ làm loạn giả đối với Cố Mệnh xuất thủ. Lấy Cố Mệnh bây giờ thực lực, dù là không sử dụng át chủ bài, cũng không tầm thường yêu thú tu sĩ có thể làm sao. Đối với những này có sát tâm giả, Cố Mệnh đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, đều là mất mạng hắn trong tay. Vừa đi vừa nghỉ 3 tháng thời gian, tại bên dưới vách núi, Cố Mệnh nhìn thấy hai đầu luyện hư cảnh yêu thú vi đổ một gốc toàn thân tản ra vụn băng quang mang kiếm diệp thảo, kích động, ý đồ công kích đây gốc kiếm diệp thảo. Cố Mệnh hơi kinh ngạc dị, đây gốc kiếm diệp thảo không ngừng lung lay kiếm diệp, phát ra lạnh lẽo hàn mang, ý đồ khu trục yêu thú. Nhưng nó chỉ là một gốc linh dược, làm sao có thể hù dọa luyện hư cảnh yêu thú? Có chút ý tứ, đây linh dược vậy mà đản sinh linh trí, tạm lấy ta thông kim bắc cổ tri thức, vậy mà cũng không nhận ra đây gốc linh dược. Kiếm diệp thảo tuyệt vọng, kiếm minh giống như ấu nghẹn tiếng khóc. Đúng vào lúc này, Cố Mệnh thân ảnh ngăn tại kiếm diệp thảo trước người, toàn thân quanh quần khủng bố kiếm ý, hừ lạnh một tiếng. Thời gian 3 cái hô hấp, không lăn, chết. Cái kia ẩn chứa kiếm đạo chân lý quát lớn âm thanh, sâu tận xương tủy linh hồn, hai đầu yêu thú hoảng sợ thoát đi. Đột nhiên, Cố Mệnh dưới chân truyền đến lạnh buốt cảm giác, đôi mắt nhìn đi, kiếm diệp thảo lại nhân tính hóa lề mề hắn bắt chân, tựa hồ tại cảm kích hắn. Cố Mệnh ngồi xổm người xuống, hiếu kỳ dò xét đây thần bí linh dược, cảm giác hắn thời hạn, vậy mà vô pháp biết được. Vẫn là gốc xa xưa linh dược, ngươi tên là gì? Kiếm diệp thảo sửng sốt, tựa hồ tại suy nghĩ, sau đó lắc lắc trung tâm diệp tử. Không biết ta. Không bằng ta thay ngươi lấy cái tên, như thế nào? Kiếm diệp thảo hưng phấn gật đầu, toàn thân quanh quẩn băng chút hàn xương giống như nó tâm tình đồng dạng, tại ngày cơm gieo họ. Cố Mệnh xếp bằng ở kiếm diệp thảo bên cạnh thân, chấm tư phút chốc, đến linh cảm. Vượng tài thế nào? Vượng tài, lại vượng lại có tài, tên rất hay. Cố Mệnh có chút vui vẻ, ẩn ẩn có chút kiêu ngạo, mình thật là một cái lấy tên thiên tài. Kiếm diệp cây cỏ tiêu nhịu xuống, tựa hồ rất là cự tuyệt. Cố Mệnh sững sờ, khẽ cười một tiếng. Tiểu gia hỏa, rất có tính tình, cứ như vậy a. Vượng tài là ngươi nhu danh, cho ngươi thêm lấy cái chính quy một chút tên, ngươi sinh ra Cửu Diệp, lại là băng thuộc tính linh dược. Cửu Diệp Huyền Băng Thảo. Như thế nào? Lần này, Kiếm Diệp Thảo có chút hài lòng, điên cuồng gật đầu, tựa hồ rất ưa thích cái tên này. Cố Mệnh cũng rất hài lòng, nội tâm gọi thẳng, ta thật mẹ nó là thiên tài, sang hèn cùng hưởng. Từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra không ít băng thuộc tính linh đan, Cố Mệnh lấy linh lực hòa tan, hóa thành linh dịch, đổ vào Cửu Diệp Huyền Băng Thảo. Vượng tài ai ra, mau mau lớn lên hóa hình, mới có sức tự vệ. Đương nhiên, Cố Mệnh thần sắc khẽ biến, thể nội linh lực đã đến một cái cực điểm, tựa hồ muốn đột phá. Vượng tài, ta muốn đột phá, ngươi thay ta hộ đạo, như thế nào? Cố Mệnh đương nhiên là đùa đây có ý tứ tiểu gia hỏa, hắn sớm đã vô thanh vô tức tại bốn bể bảy trận. Vượng tài nhẹ gật đầu, chín cây kiếm diệp phát ra sáng chói sương hoa, từng đạo băng xương kiếm mang quanh quẩn bốn phía. Thấy thế, Cố Mệnh cười cười, sau đó khép kín hai mắt, bắt đầu cảm ngộ ngũ hành đại đạo, chuẩn bị đột phá hóa thần cảnh trung kỳ. Cố Mệnh chưa từng mượn nhờ đan dược, mà là nước chảy thành sông tu hành, tùy ý thiên địa lực lượng đổ vào tự thân đại đạo, tự nhiên mà vậy đột phá. Quá trình này chậm chạp rất nhiều, một ngày, hai ngày, 10 ngày, một tháng. Vượng tài rất chân thành, vô luận gió táp mưa xa, nó đều không từng buông lỏng cảnh giác, thay Cố Mệnh hộ đạo. Vô luận là mặt trời chói chang trên không, vẫn là mưa to đột kích, Vượng tài kiếm diệp liền sẽ trở nên to lớn, giống như diệp dù, thay Cố Mệnh che gió che mưa. Bất chi bất giác, đã là 3 tháng trôi qua. Một ngày này, Cố Mệnh chậm rãi mở ra hai mắt, miệng phun thanh chọc linh vụ. Tu vi bước vào hóa thần trung kỳ, nước chảy thành sông, đại đạo tự nhiên. Nhìn đến đỉnh đầu kiếm diệp, Cố Mệnh cương chiều sờ lên Cửu Diệp Huyền Băng Thảo, chút nào không keo kiệt tán dương. Không hổ là ta người hộ đạo, tận chức tận trách, ban thưởng ngươi. Hòa tan một chút đan dược, đổ vào Cửu Diệp Huyền Băng Thảo, dẫn tới Cửu Diệp Huyền Băng Thảo bạn bèo mình cũng không lồi ra dáng người, vô cùng vui vẻ. Cố Mệnh càng phát ra cảm thấy tiểu gia hỏa này có ý tứ, dễ dàng cho nơi đây tạm thời ở lại, mỗi ngày lấy yêu thú làm thức ăn, trêu ghẹo Cửu Diệp Huyền Băng Thảo, cũng coi như không vô vị. Chương 226, Đạo Hữu, bán linh căn không. Chương 226, Đạo Hữu, bán linh căn không. Bất chi bất giác, xuân đi thu đến lại là xuân đi thu đến lại là một cái xuân đi thu đến cái thứ 10 xuân đi thu đến. 10 năm thời gian quá khứ, đạt được Cố Mệnh ngày đêm đổ vào Cửu Diệp Huyền Băng Thảo, so với lúc trước khỏe mạnh rất nhiều, cũng cường đại rất nhiều. Một ngày này, Cố Mệnh trong đầu đống nhiên truyền đến một đạo bi bộ tập nói âm thanh. Đại ca ca, chào ngươi a. Cố Mệnh kinh ngạc nhìn về phía Cửu Diệp Huyền Băng Thảo, gia hỏa này vậy mà đã có thể thần thức trao đổi. Vượng tài, ngươi muốn hóa hình sao? Cửu Diệp Huyền Băng Thảo nhẹ gật đầu. Đa tạ. Đại ca ca trợ giúp, ta sắp tiến vào thuế biến hóa hình kỳ. Quá trình này sẽ rất lâu thật lâu, không thể tiếp tục làm bạn đại ca ca. Cửu Diệp Huyền Băng Thảo cảm xúc có chút hạ xuống, nó không nỡ Cố Mệnh, nhưng thuế biến hóa hình quá trình này là nó không cách nào khống chế. Cố Mệnh đứng dậy, ở chỗ này bố trí xuống trận pháp, che lấp Cửu Diệp Huyền Băng khí hơi thở, lưu lại đầy đủ Cửu Diệp Huyền Băng hóa hình ngủ say tài nguyên. Tiểu gia hỏa, cố gắng hóa hình, đợi ngươi sau khi thành công lại đến tìm ta. Tốt. Một lời đã định. Ân. Cố Mệnh lần nữa lên đường, rời đi nơi đây, hướng Trung Huyền Thần Châu tiếp tục tiến lên. Đối với Cửu Diệp Huyền Băng Thảo, Cố Mệnh chẳng qua là cảm thấy thú vị. Hữu duyên, liền trợ nó một chút sức lực, cũng không cần bất kỳ lý do gì, tùy tâm sở dục liền có thể. Nhưng có chút sự tình, vô tâm cắm liễu liêu xanh đùm, mặt pháp thời đại hàng lâm, thế gian này, đem nhiều một tôn vang dội cổ kim đương thời đại đế. Một năm sau, Trung Huyền Thần Châu, Thương Linh Đại Lục hạch tâm chi địa, nơi này trải rộng cổ tộc, thánh địa, sinh mệnh cấm khu, tu hành tài nguyên cũng là giàu có nhất chi địa. Thương Linh Chí ghi chép, ở chính giữa Huyền Thần Châu, một khối cục gạch ném ra, cũng có thể làn đện vào một tên đến từ nắm giữ đại thừa cường giả tọa trấn tu sĩ. Như thế liền biết, đây Trung Huyền Thần Châu chi khủng bố. Ở chỗ này, chư phương tranh bá, không có tuyệt đối bá chủ, cùng loại đạo sinh tông loại này thế lực, có thể xưng bá một châu một vực. Nhưng trong này Huyền Thần Châu, mạnh như đạo sinh tông, cũng vô pháp xưng là bá chủ. Có thể so với đạo sinh tông thế lực xác thực không nhiều, nhưng cũng không ít, nói ít có cái mười mấy. Thậm chí một chút càng thêm cổ lão truyền thừa, siêu việt thượng cổ, Hán Nội tỉnh chi khủng bố, kinh thế hai tụng, chính là chân chính quái vật khổng lồ, vượt khỏi trần gian, dù là thời đại thay đổi, cũng không sẽ ảnh hưởng nó địa vị. Khê Thạch Thành, tọa lạc ở Trung Huyền Thần Châu biên giới. Không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, không tính cổ lão, nhưng cũng không thân. Cố Mệnh trải qua mấy trăm năm dày vò, rốt cuộc đi vào Trung Huyền Thần Châu, xuất hiện tại Khê Thạch Thành bên trong. Thành bên trong rất phồn hoa, náo nhiệt, lui tới đủ loại tu sĩ đều có. Bên đường, từng đạo biểu ngữ kéo thẳng tắp, rất nhiều tu sĩ tại biểu ngữ dưới, rắc cuống họng hô to. Đi qua đi ngang qua, tuyệt đối đừng bỏ lỡ, Thần Quyền Tông chiêu thu đệ tử, trước 1000 người ghi danh, phí tổn bất 20%. Mau đến xem xét, nhìn một chút, liệt hỏa dòng binh đoàn nhận người, đãi ngộ khá cao, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Thu mua linh căn, hạ phẩm linh căn 1000 linh thạch cất bước, trung phẩm linh căn 1 vạn linh thạch cất bước, thượng phẩm linh căn 10 vạn linh thạch cất bước, cực phẩm linh căn nhưng đợi giá mà cô. Cố Mệnh kinh ngạc dừng bước, nhìn về phía thu mua linh căn quầy hàng, sinh lòng hiếu kỳ. Người phụ trách kia thấy thế, cười mỉm tiến lên, dò xét Cố Mệnh, có chút hài lòng gật đầu. Hình tượng không tệ, đạo hữu, thế nhưng là có bán ra linh căn dự định. Lấy ngươi đây phẩm tướng, ta có tại nguyên lai giá vị trên cơ sở, xét cái mấy thành, như thế nào? Cố Mệnh dừng một chút, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Đây thu mua linh căn, làm sao nói? Linh căn như bị lấy ra, rời đi thân thể, còn có thể sử dụng. Huống hồ linh căn nếu là vô chủ, chính là phế vật, thì có ích lợi gì? Người phụ trách kia sững sờ, kịp phản ứng, cười nói: đạo hữu chắc là sơ nhập Trung Huyền Thần Châu, đến từ cái khác châu vực a. Không hiểu rõ đây linh căn cấy ghép sự tình, còn có thể lý giải, dù sao Trung Huyền Thần Châu cũng không phải là cái khác châu vực có thể so sánh, ta Trung Huyền Thần Châu đất rộng của nhiều, chuyện gì cũng không tính là hiếm lạ. Liền nói đây linh căn cấy ghép a. Đạo hữu có thể từng nghe nói qua cấy ghép sư? Cố Mệnh thật cảm thấy hứng thú, lắc đầu nói: "Linh thực sư nghe nói qua, nhưng đây cấy ghép sư, làm sao nói?" Người phụ trách kiên nhẫn giải thích. Từ trong miệng hắn, Cố Mệnh đại khái giải như thế nào cấy ghép sư, nói cách khác, đó là một loại cấy ghép linh căn, huyết mạch, căn cốt loại hình chức nghiệp. Loại nghề nghiệp này yêu cầu cực kỳ hà khắc, cần một thuộc tính tu sĩ, nắm giữ trị liệu chi thuật giả, còn cần tinh thần lực đủ cường đại, tâm tư kín đáo giả, có kiên nhẫn nghị lực giả. Cấy ghép sư là gần nhất vài vạn năm mới xuất hiện chức nghiệp, mới vừa xuất hiện, liền nhận ngàn vạn tu sĩ truy phủng. Thử nghĩ một cái, linh căn có thể cấy ghép, huyết mạch có thể cấy ghép, đạo cốt dị đồng có thể cấy ghép, nhân công chế tạo ra thiên kiêu yêu nghiệt, thế lực nào không thích? Đương nhiên, cấy ghép cũng là có hại bừng, khả năng tồn tại huyết mạch xung đột, linh lực bài xích, thuộc tính không ăn khớp loại hình, xứng đôi đến phù hợp linh căn, thật khó khăn. Cấy ghép linh căn loại hình, phí tổn cực kỳ đắt đỏ, cấy ghép sư địa vị cũng bởi vậy rất cao. Có nhu cầu, sẽ xuất hiện dây chuyền sản nghiệp, không ít tu sĩ vì một số không bỏ xuống được mặt mũi tông môn gia tộc thế lực, mua sắm cần thiết linh căn, huyết mạch loại hình, lấy sau khi tăng lên bối thiên phú. Về phần bảo tồn chi pháp, liền để cho một tên băng thuộc tính tu sĩ, đem linh căn, huyết mạch, đạo cốt loại hình, đóng băng lại, cam đoan hắn linh lực sẽ không tiết ra ngoài, mất đi hoạt tính. Mà những cái kia tự nguyện bán giả, hoặc là cùng đồ mặt lộ, hoặc là không có bối cảnh không có tài nguyên, chưa đóng nổi tu hành phí. Có tức là trong nhà xuất hiện hai tên cùng càng nhiều nắm giữ tu hành thiên phu hài tử, có thể lại không có linh thạch đưa vào tông môn tu hành, không có lựa chọn nào khác phía dưới, để trong đó một người bán linh căn, đụng tu hành phí. Cố Mệnh sợ ngây người, loại mô thức này, hắn làm sao nghe được có chút giống như đã từng quen biết. Khu khu, cùng lãng phí linh thạch thu mua, vì sao không trực tiếp? Người phụ trách minh bạch Cố Mệnh ý tứ, thần sắc khẽ biến, vội vàng thấp giọng mở miệng. Đạo hữu, ta là hợp pháp sản nghiệp, đều là danh môn chính phái, ai làm loại kia người người đoán trách sự tình. Đây là tự nguyện giao dịch, công bằng công chính. Nhìn đến người phụ trách nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, Cố Mệnh 100 cái không tin. Người phụ trách xấu hổ cười một tiếng, thấp giọng nói: "Nhưng thật ra là bởi vì Phụng Thiên Thánh Địa Minh nay cấm chỉ ép mua ép bán, cướp giết mưu đoạt sự tình, như bị phát hiện, từ sau lưng gia tộc, tông môn cho tới A Miêu A Cẩu, đều là sẽ bị truy sát, ai dám làm loạn?" Cố Mệnh bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm cảm khái, thì ra là thế. Phụng Thiên Thánh Địa, Trung Huyền Thần Châu số lượng không nhiều từ thượng cổ trước đó, thời đại viễn cổ chuyển thừa xuống quái vật khổng lồ, danh môn chính phái khôi thủ. Có nó tọa trấn, quả thật có thể để không ít thế lực không dám công khai làm loạn. Đạo hữu, có thể có hứng thú. Yên tâm, ta nơi này cấy ghép sư đều là chính quy, có Phụng Thiên Thánh Địa ban phát chứng lệnh, tuyệt đối không dám giả mạo. Cố Mệnh lắc đầu. Tạm thời không cân nhắc, nếu có cần, sẽ cùng các hạ liên hệ. Nghe vậy, người phụ trách tiếp nối thở dài, cũng không cơ cầu, tiếp tục lớn tiếng gào to. Cố Mệnh chẳng có mục đích hành tẩu tại đường đi bên trên, nhìn đến rất nhiều thu mua linh căn loại hình trung gian hương, nội tâm cảm khái. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Chương 227, nghèo túng Vân Đỉnh Tông chương 227, nghèo túng Vân Đỉnh Tông đương nhiên, loại này hậu thiên sáng tạo thiên tiêu. Tự nhiên là không sánh bằng trời sinh thiên tiêu. Trên lệnh vẫn còn có, nhưng dù sao cũng so một cái phế vật tốt. Nhất là một chút danh môn chính phái tiếng tăm nhân vật, bọn hắn hậu bối thiên phú không được, cũng chỉ có thể lựa chọn pháp này, để thăng hắn thiên phú, sẽ không ném mình mặt mũi. Cái thế giới này đã là như thế, vô luận cái nào thời đại, bản chất sẽ không thay đổi. Mau đến xem xét, nhìn một chút, tuyển nhận tông chủ. Vị này, đạo hữu, ta gặp ngươi khí chất phi phàm, có thể có hứng thú trở thành ta Vân Đỉnh Tông tông chủ. Cố Mệnh ngạc nhiên, cái gì quỷ? Nghe nói qua chiêu đệ tử, lúc nào nghe nói qua chiêu tông chủ? Nhìn đến xanh sao vàng gọn mấy người, Cố Mệnh tựa hồ minh bạch cái gì, lát đầu cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn có ma bệnh mới có thể đi khi tông chủ. Ai? Không đúng, Vân Đình Tông. Cụ thể tại 62 chương, phần thiên tử linh hỏa người sở hữu Vân Đình chân nhân lưu lại tông môn. Cố Mệnh dừng bước lại, nhìn về phía tràn đầy thất lạc bà tên tu sĩ. Thấy Cố Mệnh quay người, dẫn đầu nam tử trong mắt lóe lên tinh quang, có chút chờ mong nhìn về phía Cố Mệnh. Đạo hữu, có thể có hứng thú. Ta Vân Đình Tông chính là thượng cổ đại tông, truyền thừa đã lâu, nội tình hùng hậu, từng đi ra độ kiếp đại năng. Bây giờ tuy có ước điểm điểm bị thua, nhưng nội tình tại, tương lai đều có thể à. Cố Mệnh ánh mắt quái dị dò xét ba người, bình thường tu sĩ, không nói thân mang linh bảo đi, ít nhất là quần áo hoa lệ, khí chất siêu phàm, cùng phàm nhân ngày đêm khác biệt. Nhưng ba người, quần áo mộc mạc, còn kém là vải thô áo gai cách tân mặc. Từng cái tinh thần bề bại, trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Thấy thế nào làm sao không giống đến từ thượng cổ tông môn. Cách đó không xa thu mua linh căn nam tử thấy thế, nhịn không được châm chọc khiêu khích một câu. Đạo hữu, chớ để cho bọn hắn lắc lư, đây Vân Đỉnh Tông sớm đã bị thua. Bây giờ không sánh bằng Tam Lưu tông môn, bọn hắn tìm cái gọi là tông chủ, bất quá là tìm một cái oan đại đầu thôi. Đoàn Phách, muốn ta nói, ngươi vẫn là đem tông môn bán đi, tốt xấu có thể đổi lấy một ít linh thạch, giải thể phí ha 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 ha. Đoàn Phách sắc mặt quất bách, mặt đỏ lên giảo biện. Nói vậy, ta Vân Đỉnh Tông vui vẻ phục binh, tốt đây. Ta nhưng không làm khi sư diệt tổ sự tình. Sau người hai người, túi đầu, không mặt mũi nào gặp người. Có đoạn nhân quả này, Cố Mệnh tự nhiên không có khả năng không giúp Vân Đỉnh Tông, hắn mặc dù đối với thành lập tông môn không có gì hứng thú, nhưng có thể giúp thì giúp. Tận lực liền có thể. Ánh mắt đảo qua ba người, Cố Mệnh cười nhạt một tiếng, trêu ghẹo nói: "Ba vị, các ngươi nhẫn chữ vật đâu?" linh khí đâu? Đoàn Phách xấu hổ cười một tiếng, không biết trả lời thế nào, cũng không thể nói tông môn nói, vì duy trì tông môn vận chuyển, không thể không lựa chọn đem có thể bán đều bán a, các ngươi vì sao chấp nhất nơi này? Đây tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Đoàn Phách than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, chúng ta mặc dù không phải cái gì đại thiện người, nhưng cũng có mình nguyên tắc, cũng không thể nhìn đến Vân Đỉnh Tông bởi vì vô pháp duy trì vận chuyển mà hủy diệt a. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Cố Mệnh Thế mới biết bọn hắn vì sao chấp nhất tại tìm kiếm tân tông chủ. Trung Huyền Thần Châu cùng với những cái khác châu vực khác biệt, uy củ bị lớn, vô luận là tông môn thành lập, vẫn là hủy diệt, đều là cần dựa theo quy củ làm việc. Tỷ như ngươi nếu muốn thành lập một cái thế lực, cần hướng Phụng Tiên Thánh Địa xin, đặt đến thành lập tông môn tiêu chuẩn thấp nhất, mới có thể cấp cho phép lệnh, cùng loại buôn bán giấy phép. Nhưng cũng không phải là tông môn thành lập, liền có thể gối cao không lo. Phụng Tiên Thánh Địa cách mỗi trăm năm, đều là lại phái đi sứ giả, kiểm nghiệm tông môn tình huống phát triển. Nếu là đạt đến tấn thăng tiêu chuẩn, tông môn liền sẽ đề thăng đẳng cấp, chiếm diện tích quyết trường, còn có thể mở ra càng nhiều đặc quyền. Cùng loại tham gia cấm địa thí luyện, một chút tông môn tỉ thí chờ chút. Nếu là không đạt được tông môn thành lập tiêu chuẩn thấp nhất, liền sẽ bị thủ tiêu, mất đi tư cách, cần giải tán tông môn, thu hồi địa bàn. Đây cũng là vì cái gì Đoàn Phách đám người chấp nhất tại tìm kiếm một tên tân tông chủ duyên cớ. Tông môn cần một tên đủ cường đại tông chủ tọa chấn, cần đầy đủ tài nguyên, cần tuyển nhận đầy đủ số lượng đệ tử. Đoàn Phách than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói: 10 năm sau, chính là lần tiếp theo Phụng Thiên Thánh Địa sứ giả đến thời gian, nhược Vân Đỉnh Tông không đạt được tiêu chuẩn. Đây Vân Đỉnh Tông tốt xấu là chúng ta ra, chúng ta như thế nào lại nhẫn tâm, thấy hắn hủy diệt, biến mất. Cố Mệnh khẽ bước cằm, xem như tán thành bây giờ Vân Đỉnh Tông, chí ít phẩm hạnh có thể. Nhưng hôm nay không phải thu phí tu hành sao? Vân Đỉnh Tông làm sao đến mức nghèo túng thành bộ dáng này? Đoàn Phách đắng chát cười một tiếng, bất đắc dĩ giải thích: đời trước tông chủ vẫn lạc về sau, tông môn thường xuyên chịu sát vách đàn thạch tông nhà bảo, gia nhập Vân Đỉnh Tông đệ tử, thường xuyên bị kỳ tông môn đệ tử xúc phạm, ám sát, cướp đoạt Vân Đỉnh Tông tài nguyên, ai còn dám gia nhập Vân Đỉnh Tông a? Cứ thế mãi, nhập không đủ suất, tông môn thực sự không chống nổi, tông môn trưởng lão sau khi thương nghị, chỉ có thể ra hạ sách này, tìm kiếm một tên đủ cường đại tông chủ, đối kháng đàn thạch tông, che chở tông môn. Đoàn Phách chưa từng che giấu tình hình thực tế, chi tiết cáo chi. Hắn cũng minh bạch, như ngoại nhân biết được Vân Đỉnh Tông bây giờ tình huống, đại khái dẫn sẽ không lựa chọn trở thành bọn hắn tông chủ. Đây khoai lang bỏng tay vị trí, đồ đần mới chịu đáp ứng. Sau đó, ba người thương nghị một phen, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Cố Mệnh trầm ngâm phút chốc, mở miệng nói: "Như các ngươi không chê, ta có thể tạm thay Vân Đỉnh Tông tông chủ chi vị, nhưng khi Vân Đỉnh Tông trở về quỹ đạo, ta sẽ từ nhiệm tông chủ chi vị, như thế nào?" Ba người sợ ngây người, không thể tin nhìn về phía Cố Mệnh. Công thành lui thân, còn có loại chuyện tốt này. Đoàn Phách nhịn không được nhắc nhở Cố Mệnh: "Đạo hữu, ta Vân Đỉnh Tông bây giờ nghèo rất mùng tơi, có thể không có bất kỳ cái gì tài nguyên cho ngươi tu hành. Ngươi như thế, ước muốn vì sao? Câu một phần an tâm, còn một phần nhân quả." Sau đó, tại ba người mộng bước bên trong, Cố Mệnh tùy bọn hắn rời đi, tiến về Vân Đỉnh Tông. Vân Đỉnh Tông, khoảng cách Khê Thạch Thành không tính quá xa, mấy trăm vạn dặm. Đã từng thượng cổ đại tông, nắm giữ độ kiếp cường giả tọa trấn nhất lưu tông môn, giờ phút này lại chỉ còn lại một cái phương viên không đủ 10 dặm bẻ phái nhỏ. Tông bên trong kiến trúc cổ lão, đều là thượng cổ phong cách, lớn nhất trình độ bảo lưu lại thượng cổ đặc chất. Cũng không phải là Vân Đỉnh Tông nhớ tình bạn cũ, mà là không có linh thạch đổi mới. Tông bên trong không đủ 100 tên đệ tử, chỉ còn lại có 3 vị trưởng lão, một tên chấp sự, một tên hộ pháp, càng không có nội môn ngoại môn phân chia. Về phần lao tổ thái thượng trưởng lão cái gì, đã sớm không có, chết, chạy trốn chạy trốn. Có thể lưu lại đệ tử, hoặc là bởi vì không có linh thạch tu tiên, Vân Đỉnh Tông khá là rẻ, hoặc là có tình có nghĩa, lựa chọn cùng tông môn cùng tồn vong. Giờ phút này, hơn 100 người đứng tại rách tung tóe sơn một chỗ, phẫn nộ cùng hư không bên trong lần lượt từng bóng người giằng co. Đại trưởng lão Chu Thời một thân hóa thần sơ kỳ tu vi, trấn bốn phía núi đá rung động, trợn mắt nhìn bầu trời đàn thạch tông chúng tu. Các ngươi khinh người quá đáng, cướp đoạt ta tông môn đệ tử tài nguyên, tổn thương ta tông môn đệ tử, trả hết môn, cố gắng bồi thường, thật coi ta Vân Đỉnh Tông không người có thể ức hiếp. Hư không bên trong, hóa thần hậu kỳ đàn thạch tông trưởng lão Lý Loan cười lạnh một tiếng. Khinh ngươi Vân Đỉnh Tông lại như thế nào? Ta tông đệ tử coi trọng các ngươi tài nguyên, là các ngươi vinh hạnh, dám phản kháng, còn tổn thương ta tông đệ tử, tội không thể tha. Chu Thời, hai lựa chọn, hoặc là giao ra đả thương người giả, hoặc là giao ra 10 vạn linh thạch bồi thường. Lời vừa nói ra, Vân Đỉnh Tông đám người thần sắc đều khó coi, 10 vạn linh thạch đối với nghèo rất mùng tơi Vân Đỉnh Tông mà nói, cơ hội là đệ sập Vân Đỉnh Tông cuối cùng một cây rơm rạng. Chu Thời sau lưng mất đi một cánh tay đệ tử tuyệt vọng, than nhẹ một tiếng, đi lên trước, thấp giọng nói: trưởng lão, tính, ta tiện mệnh một đầu, chỗ nào trị 10 vạn linh thạch? Cung đường mặt lộ thì là tông môn thu lưu ta, tông môn tri ân, hôm nay hoàn lại, đệ tử vô hối. Trắng Tiểu Thiên đi ra, trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng tại cái này mạnh được yếu thua thế giới, hắn không có lựa chọn nào khác, cũng không thể bởi vì chính mình liên lụy tông môn. Về phần cái gọi là cướp đoạt tài nguyên, rõ ràng là hắn cựu tử nhất sinh từ yêu thú trong miệng giành được một gốc ngàn năm linh dược, bị đàn thạch tông đệ tử cản đường cướp bóc. Hắn không cho, bạo phát tranh đấu, mình nỗ lực một cánh tay đại giới, khó khăn lắm trốn được một mạng, trở về tông môn lại bị đổi trắng thay đen. Giải thích, tranh luận, kẻ yếu mặt đỏ tới mang thai tranh luận, tại người khác trong mắt, bất quá là thằng hề thôi. Lời vừa nói ra, Chu Thời đám người đỏ cả bên mắt, nhao nhao đi ra, khí tức khôi phục, một bộ hung hãn không sợ chết tư thái, ngăn tại Trắng Tiểu Thiên trước người. Không có khả năng, sinh cùng một chỗ sinh, chết cùng chết, hôm nay cho dù là tông môn hủy diệt, cũng phải gọi đây đàn thạch tông trả giá đắt. DS, đặc biệt cảm tạ thích ăn cà chua Mộ Phong lão bản đại bảo kiện ủng hộ, cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn. Chương 228, từng cùng Vân đỉnh chân nhân có nguồn gốc. Chương 228, từng cùng Vân đỉnh chân nhân có nguồn gốc. Lý Loan thấy thế, lông mi cao lại, trong lòng còn có một tia cố kỵ. Nếu là chó cùng rất dậu, Đàn Thạch Tông khó tránh khỏi có chỗ tổn thất, trong mắt hắn, chỉ là Vân đỉnh tông, dù không được Đàn Thạch Tông bất kỳ một tên đệ tử sinh mệnh. Nhưng việc đã đến nước này, hắn nếu không xuất thủ, chẳng phải là để thiên hạ người chế giễu. A a, đã các ngươi một lòng muốn chết, bản tọa thành toàn các ngươi. Miễn cho còn làm phiền phiền Phụng Thiên Thánh Địa sứ giả đại nhân một chuyến tay không. Đang khi nói chuyện, Lý Loan bước ra một bước, cái kia thuộc về hóa thần hậu kỳ khủng bố tu vi quần quần mà ra, quét sạch núi rừng, cỏ cây nghiêng, bao phủ toàn bộ Vân Đình Tông. Đây cường đại khí tức, khiến Vân Đình Tông đám người tuyệt vọng, có thể việc đã đến nước này, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có tử chiến. Nhìn đến Chu Thời đám người ngoan cố ngạnh kháng, Đàn Thạch Tông mọi người đều lộ ra vẻ trêu tức, không chút nào từng để ở trong lòng. Chậc chậc chậc, ngay cả tông chủ đều không có tông môn, còn có cái gì tồn tại ý nghĩa, hôm nay liền để đây Vân Đình Tông hoàn toàn biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Hắn tiếng nói vừa ra một khắc này, phương xa bỗng nhiên chuyển đến một trận linh lực ba động, đánh vỡ đây hết sức căng thẳng chiến cuộc. Đoàn phách đằng đằng sát khí âm thanh từ phương xa chuyển đến. Ai nói ta Vân Đình Tông không có tông chủ, chư vị còn không cung nên tông chủ. Chu Thời đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy ba đạo thân ảnh lấy như thiểm điện tốc độ xuất hiện tại Vân Đình Tông sơn môn bên ngoài. Bọn hắn ánh mắt nhao nhao dừng lại dẫn đầu mực bảo thanh niên, cảm giác không đến tu vi, nhưng hắn khí chất phi phàm, làm cho người nhìn không thấu. Tại đoàn phách ra hiệu dưới, Chu Thời cũng không lo được đây thanh niên thần bí đến cùng là tu vi thế nào, có thể hay không cứu vãn bây giờ Vân Đình Tông, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bái kiến tông chủ. Theo đại trưởng lão Chu Thời mở miệng, những người khác nhao nhao chắp tay hành lễ. Bái kiến tông chủ. Cố Mệnh đặt chân hư không, đứng chắp tay, không thêm tân trang sợi tóc màu đen, không gió mà lên. Không cần phải khách khí. Hắn ánh mắt nhìn về phía thủ thế chờ đợi Lý Loan, âm thanh bình tĩnh, không nhanh không chậm truyền đến. Chư vị, ước hiệp ta Vân Đình Tông không người, hôm nay nếu không cho cái thuyết pháp, vậy liền lưu lại đi. Lý Loan lông mi cau lại, Đàn Thạch Tông tu sĩ khác nhao nhao cảnh giác, nhìn chằm chằm Cố Mệnh. Các hạ thật muốn lần chuyến này vũng nước đủ. Ngươi có biết đắc tội ta Đàn Thạch Tông là vì sao hạ trạng? Lý Loan nhìn không thấu Cố Mệnh, không dám xuất thủ trước, ý đồ lấy Đàn Thạch Tông uy hiếp Cố Mệnh. Cố Mệnh thần sắc bình tĩnh, tay phải chậm rãi duỗi ra, cách không khẽ nhúc nhích, thanh phong hoa kiếm rơi xuống tại hắn tay. Đã nghe không hiểu tiếng người, vậy liền toàn bộ lưu lại. Mũi kiếm khẽ nhúc nhích, trường không kiếm minh vang vọng, ngàn vạn kiếm ý hóa hình, giống như vạn kiếm quy tông đồng dạng, hóa thành kiếm long, xoay quanh thiên địa, phong cấm Đàn Thạch Tông đám người đều lui. Thấy thế, Lý Loan thần sắc kỳ biến, cái kia phong mang kiếm ý, để hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Đáng chết, ngươi nếu dám tổn thương chúng ta mảy may, Đàn Thạch Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Đàn Thạch Tông nắm giữ luyện hư cường giả tọa chấn, phương viên vạn dặm cũng là có thể uy hiếp một phương tồn tại. Nói nhảm quá nhiều. Cố Mệnh lười nhác nghe Lý Loan nói nhảm, hoành không nhất chạm, kiếm long gào thét, lao xuống bầu trời mà tới. Đám người bối rối ngăn cản ở giữa, kiếm long đống nhiên phân tán, hóa thành đầy trời kiếm ý, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hư không. Khi Cố Mệnh quay người một khắc này, sau người mấy trăm đạo thân ảnh liên nhị liên tam nổ tung, hóa thành huyết vụ, theo thanh phong tiêu tán. Bọn hắn linh khí, nhất chữ vật, túi chữ vật theo thanh phong mà đến, rơi vào ngóc trệ Chu Thời đám người trước người. Giờ phút này, đừng nói Chu Thời đám người bị Cố Mệnh thủ đoạn thiết huyết khiếp sợ, cho dù là Đoàn Phách ba người cũng bị dọa cho phát sợ. Cùng Cố Mệnh nói chuyện với nhau thì bọn hắn cảm thấy Cố Mệnh nho nhã hiền hòa, tính tình hiền lành, trong lòng còn lo lắng Cố Mệnh vô pháp thuyết phục Chu Thời đám người trở thành tông chủ, vô pháp uy hiếp thế lực chúng quanh. Bây giờ xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều, Cố Mệnh thủ đoạn xa so với bọn hắn trong tưởng tượng tàn nhẫn quả quyết. Tất cả mọi người lập tức tiến về tông môn dụng cụ lớn chuyển điện. Tiếng nói vừa ra, Cố Mệnh thân ảnh biến mất không thấy. Chu Thời nuốt một ngụm nước bọt, nhìn đến trước người nhuốm máu linh khí cùng nhẫn chứa vật túi chứa vật, trong lúc nhất thời không biết là nên cuồng hỉ vẫn là lo lắng. Hắn nhìn về phía bên cạnh thân Đoàn Phách, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đoàn Phách, ngươi chỗ nào tìm được tông chủ? Thủ đoạn này làm sao có chút ma đạo? Đoàn Phách giải thích một phen, cẩn thận nhắc nhở. Đại trưởng lão, ta bây giờ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng tông chủ. Sao không như chết ngựa khi ngựa sống chữa? Chu Thời cảm thấy có chút đạo lý, nhẹ gật đầu. Nhưng hắn vẫn là nghi hoặc, vì sao Cố Mệnh sẽ không điều kiện, nguyện ý giúp trợ Vân Đình Tông? Thôi, đã bị đại nhân này trở thành Vân Đình Tông tông chủ, hắn mệnh lệnh, không thể không theo. Đoàn Phách, mang theo những chiến lợi phẩm này, tất cả mọi người theo ta tiến về đại điện, lắng nghe tông chủ huấn dạy. Đám người từ sống sót sau tai nạn lấy lại tinh thần, từng cái trên mặt vui mừng, phảng phất nhìn thấy một tia hy vọng. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng Vân Đình Tông hủy diệt, dù sao ngoại trừ Vân Đình Tông, thế lực nào còn sẽ thu lưu bọn hắn? Bọn hắn không có linh hạch, căn bản tu khó lường thiên. Rất nhanh, một nhóm hơn trăm người nhao nhao đi vào nghị sự đại điện. Nói là đại điện, kỳ thực đó là cái lung lay sắp đổ cổ điện, tản ra mục nát khí tức. Cố Mệnh ngồi tại thủ tọa bên trên, đối với bây giờ Vân Đình Tông hiện trạng vẫn là tương đối hài lòng. Bái kiến tông chủ. Hắn ánh mắt đảo qua đám người, nhếch miệng lên, lộ ra hiền lành nụ cười, gật đầu nói: cũng không tệ lắm, đây Vân Đình Tông so ta tưởng tượng bên trong tốt hơn nhiều. Từ khi kinh lịch Thanh Vân Phái bộ kia cảnh tượng về sau, không có bất kỳ cái gì thế lực rách nát có thể khiếp sợ Cố Mệnh, có thể làm cho hắn nổi sóng, đây chính là danh tiếng. Đoàn Phách Chu Thời đám người từng cái kinh ngạc không thôi, cảm giác bản thân đây thần bí tông chủ tâm tính không khỏi quá tốt rồi. Chu Thời tiến lên một bước, cung kính nói: tông chủ, tông môn bên trong đã không có bất kỳ linh thạch, đừng nói gì đến linh dược, đan dược loại hình. Ta tông môn nghèo rất mù tơi, thậm chí là truyền thừa. Ai cũng mất đi. Nếu không có bị đứt đoạn truyền thừa, đã từng thượng cổ nhất lưu tông môn Vân Đỉnh Tông vì sao đến nghèo túng nơi này? Những người khác nhao nhao cảm xúc hạ xuống, một cái tông môn bị thua, cho là từ truyền thừa mất đi bắt đầu. Cố Mệnh nội tâm đoán thầm, đây Vân Đỉnh chân nhân ban đầu vì sao muốn đem tông môn truyền thừa mang đi, dẫn đến bây giờ Vân Đỉnh Tông bị thua. Lại hoặc là có lưu truyền thừa, bất quá là bị trộm. Cố Mệnh không hiểu, cũng không muốn đi truy cứu cái gì. Hắn ánh mắt nhìn về phía đám người, ba tên trưởng lão, ba vị hóa thần cảnh sơ kỳ, cái khác một tên chấp sự, hộ pháp, đều là nguyên anh viên mãn. Xuống chút nữa chính là đệ tử, người mạnh nhất là đoàn phách, kim đan viên mãn, đệ tử khác tốt xấu lẫn lộn, thiên phú thường thường. Dù sao có thiên phú người, sớm đã tiến về đại thế lực, hưởng thụ tốt đẹp đãi ngộ, thận trọng tu tiên. Truyền thừa sự tình, không cần lo lắng, các ngươi phải trang nghi hoặc, ta là vì sao sẽ tiếp nhận Vân Đỉnh Tông cái này cục diện rồi dám. Đám người nhao nhao nhìn về phía Cố Mệnh, đây là trong lòng bọn họ nghi hoặc, cũng là đối với Cố Mệnh cuối cùng một tia khúc mắc cùng cảnh giác. Cố Mệnh cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm mở miệng. Bởi vì ta cùng Vân Đỉnh chân nhân, từng có một đoạn nguồn gốc nhân quả, chịu hắn ân huệ, hôm nay đến đây Vân Đỉnh Tông, hoàn lại. Chương 229, công việc này, ta quen. Chương 229, công việc này, ta quen. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên, trong lòng bọn họ là không quá tin tưởng. Vân Đỉnh chân nhân chính là thượng cổ độ kiếp đại năng, vẫn lạc tại thượng cổ thời đại, Cố Mệnh tuổi còn trẻ, làm sao có thể cùng Vân Đỉnh chân nhân quen biết. Cố Mệnh tất nhiên là minh bạch trong lòng bọn họ nghi hoặc, đem mình cùng Vân Đỉnh chân nhân cái kia đoạn quá khứ, từng cái cáo chi. Đương nhiên, phần thiên tử linh hỏa cùng khôn linh giới sự tình, cũng không cáo chi, không cần thiết. Nghe vậy, đám người rung động, từng cái kích động toàn thân run rẩy. Nếu là Vân Đỉnh Tông truyền thừa có thể trở về, cho bọn hắn một chút thời gian, tuy vô pháp khôi phục đã từng tông môn huy hoàng, nhưng chí ít có thể đưa thân tam lưu thế lực, không hề bị những cái kia thế lực nhỏ xúc phạm. Cố Mệnh cho đám người tiêu hóa tin tức này thời gian, lâu chừng đốt nửa nén nhang. Chư vị, tông môn khôi phục không phải một sớm một chiều, việc cấp bách là cam đoan Vân Đỉnh Tông không bị Phụng Thiên Thánh Địa hủy bỏ tông môn chi danh. Cho nên ta sẽ trước đem Vân Đỉnh Tông truyền thừa sửa soạn, tập hợp, thành lập công pháp bí tịch các. Trước đó, các ngươi đều có riêng phần mình nhiệm vụ. Chu Thời dẫn đầu chắp tay cúi đầu, tất cung tất kính mở miệng. Mặc cho tông chủ phân phó, thuộc hạ tất nhiên làm gương tốt, luôn lần chết không chối tử. Đệ tử khác trưởng lão nghe vậy, nhao nhao không mình hành lễ. Mặc cho tông chủ phân phó, luôn lần chết không chối tử. Cố Mệnh khẽ bước cằm, rất hài lòng đám người thái độ, hắn cần là tuyệt đối phục tùng. Về phần cái gì tông môn nội đấu, lục đục với nhau, hắn là thật không có gì hứng thú. Đã quyết định còn Vân Đỉnh chân nhân một phần nhân quả, ai dám quấy rối, giết chính là tuyệt đối thực lực, một loại nào đó thời điểm, đại biểu tuyệt đối quyền nói chuyện. Cố Mệnh đứng dậy, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra cải tiến bản Thanh Thành phái tông quy cùng tương lai phát triển kế hoạch, giao cho Chu Thời. Về phần nhập môn khảo hạch, không cần thiết, hắn đối với Vân Đỉnh Tông tình cảm, lưu vu biểu diện, không giống Thanh Thành phái. Vân Đỉnh Tông tương lai đường, không tại hắn Cố Mệnh, mà tại mọi người. Dựa theo ta thiết lập kế hoạch, các ngươi bắt đầu sửa chữa lại tông môn, trong vòng một năm, ta muốn trông thấy một cái hoàn toàn mới tông môn. Tông môn nên có lầu cát, đường khẩu, một cái không thể thiếu. Về phần linh thạch tài nguyên, không cần phải lo lắng. Đang khi nói chuyện, Cố Mệnh vung lên tay áo, một mai chứa đựng đại lượng tài nguyên nhận chữ vật xuất hiện tại đoàn phách trong tay. Đoàn phách thụ sủng nhược kinh, cảm ứng được bên trong tài nguyên thì dọa đến đôi tay run rẩy. Tông chủ, đây quá quý giá, nếu không ngài tự mình đảm bảo a. Chu Thời lông mi cao lại, có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép quát lớn một tiếng. Tông chủ để ngươi đảm bảo chính là, ngạc nhiên. Ngoa tạo. Chu Thời cảm ứng được nhẫn chứa vật bên trong làm cho người hoa mắt tài nguyên, dọa đến vội vàng đem nhẫn chứa vật còn cho đoàn phách. Bên trong tài nguyên đầy đủ để nhị lưu thế lực điên cuồng, tranh cái đầu phá máu chảy. Cố Mệnh thần sắc bình tĩnh, ngữ khí không cho phản bác. Đoàn phách, ngay hôm đó lên, ngươi liền phụ trách tông môn tài nguyên phân phối, ta tin tưởng ngươi năng lực. Đoàn phách bịch quỳ xuống đất, âm thanh khẽ run. Tuân mệnh. Ân, ta sẽ bố trí xuống hộ tông đại trận, không cần phải lo lắng đàn thạch tông trả thù. Cố Mệnh chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào trước đài cao phương, nhìn xuống chúng nhân. Biết ta là vì sao muốn lưu lại đàn thạch tông, mà không phải trực tiếp diệt, chấm dứt hậu hoạn sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, nói không nên lời cái nguyên cớ. Một tên trưởng lão khác, có chút gầy gò Trương Thiết Trụ đi ra, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Tông chủ dụ ý là chuẩn bị đem đàn thạch tông xem như Vân Đỉnh Tông quật khởi đá mài đao, bất kỳ một cái nào tông môn quật khởi đều là cần máu và lửa tẩy lễ. Ngươi rất không tệ, sau này ngươi phụ trách tông môn chấp pháp đường thành lập cần thiết tài nguyên, chỉ cần hợp lý, có thể hướng đoàn phách nhận lấy. Trương Thiết Trụ lại hỉ, nội tâm thẳng khen mình cơ trí. Đa tạ tông chủ. Cố Mệnh khẽ bước cằm, nhìn về phía một tên sau cùng hóa thần cảnh trưởng lão, một tên người đẹp hết thời, phong vận vẫn còn vu tăng nương. Vu trưởng lão, ngươi phụ trách tông môn đệ tử huấn luyện thường ngày, đã không thiếu tài nguyên, liền không thể tiếp tục lười biếng. Chỉ có tự thân đủ cường đại mới là lực lượng. Tuân mệnh. Vu Tam Lương thở dài một hơi, tốt xấu mình có nhiệm vụ, chưa từng bị Cố Mệnh coi nhẹ. Cố Mệnh ánh mắt nhìn về phía Chu Thời. Đại trưởng lão, vất vả ngươi chủ tính trung toàn cục, tất cả kích cỡ công việc, ngươi đều là cần chăm sóc một hai. Về phần các ngươi mỗi tháng tu hành tài nguyên, ta chỉ định tông quy đều có, dựa theo tông quy nhận lấy liền có thể. Chu Thời cảm kích Thế Linh, sau đó đưa ra mình lo lắng. Tông chủ, ta tông môn tu hành, lúc bình thường cần đệ tử nộp lên phí tổn, nếu là không theo quy củ đến, sợ sẽ khiến thế lực khác nhằm vào, như gây sự với hắn sẽ có không nhỏ phiền phức. Chu Thời biết, bây giờ Vân Đình Tông tình huống, nếu là thu lấy tu tiên phí, chúng đệ tử căn bản không bỏ ra nổi, càng đừng nói tự thân tu hành. Đoàn Phách biết cố mệnh đến từ cái khác châu vực, thế là giải thích nói: "Tông chủ, đại trưởng lão nói có lý, Trung Huyền Thần Châu cùng với những cái khác châu vực khác biệt, nếu là lập dị, đặc lập độc hành, chắc chắn sẽ gặp các phương nhà bảo, nếu là thượng cáo phụng tiên thánh địa, coi như phiền toái. Từng có tông môn miễn phí tu hành, sau đó không lâu liền bị thế lực khắp nơi diệt môn, một tên cũng không để lại." Ai? Cố Mệnh lông mi cau lại, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này. Đóng tiền tu tiên là các phương cổ lao thế lực kiếm lấy lợi ích phương thức, củng cố mình tuyệt đối địa vị phương thức, bọn hắn làm sao có thể cho phép có người uy hiếp bọn hắn lợi ích. Về phần Thanh Thành phái, một nguyên nhân là cái chỗ kia, bất quá một cái vắng vẻ chi địa, không người để ý, còn có một nguyên nhân, tức là Thanh Thành phái kỳ thực căn bản không có phát triển cường đại cỡ nào, nếu là Thanh Thành phái phát triển đến uy hiếp được những cái kia cổ tộc tông môn, tất nhiên sẽ bị nhằm vào. Đương nhiên, Thanh Thành phái nội tình cũng không e ngại. Trầm ngâm phút chốc, Cố Mệnh lựa chọn thỏa hiệp, hắn cũng không phải thánh nhân gì, muốn cải biến toàn bộ Trung Huyền Thần Châu, cùng thiên hạ thế lực khắp nơi đối nghịch, đây không đầu óc có bệnh sao? Huống hồ hắn bây giờ cũng không có thực lực này. Như thế, vậy liền sửa lại quy củ, hạ phẩm linh căn, mỗi tháng thu lấy 10 khối linh thạch. Trung phẩm linh căn, thu lấy 1 khối linh thạch. Thượng phẩm linh căn trở lên miễn phí. Nhưng mỗi cái nên cấp cho đệ tử tu hành tài nguyên, đồng dạng không thể ít, cam đoan đầy đủ tu hành. Cái này chế độ có thể cầm tục đến Vân Đình Tông ổn định gốc chân, sau này các ngươi muốn thế nào sửa đổi, liền tùy các ngươi. Tuân mệnh. Giao phó xong thành, Cố Mệnh phân phát đám người, bắt đầu bố trí hộ tông đại trận. Bây giờ Cố Mệnh, mặc dù vẫn là địa cấp trung phẩm trận pháp sư, nhưng bày trận tốc độ so với Di Vãng cường đại rất nhiều. Một ngày thời gian, bố trí xuống 108 trọng địa sát tiên cương trận, công phòng một thể, có thể chống đỡ bất kỳ đại thừa phía dưới tu sĩ. Đối với bây giờ Vân Đình Tông mà nói, là đủ. Trừ ngoài ra, Cố Mệnh còn bố trí xuống một cái to lớn tụ linh trận, khôi phục Vân Đình Tông chỗ đỉnh núi linh lực, bảo hộ linh lực dồi dào. Chương 230, tham giai khảo hạch, thiên cơ các. Chương 230, tham giai khảo hạch, thiên cơ các. Về phần cái khác sự tình, tác giao cho tông môn đám người. Tại Cố Mệnh bế quan kỳ sửa soạn Vân Đình chân nhân truyền thừa ở giữa, hắn phân phó đám người, bất luận kẻ nào không được rời đi tông môn, không cần để ý đàn thạch tông khiêu khích, cũng không cần chiêu thu đệ tử. Trước đem tông môn nội bộ thành lập, hoàn thiện, lại bắt đầu bước thứ hai phát triển, tiến hành theo chất lượng. Cố Mệnh bế quan ngày thứ hai, đàn thạch tông trưởng lão dẫn đầu rất nhiều tu sĩ, hàng lâm Vân Đình Tông thảo phạt. Dẫn đầu nam tử, bộ dáng thu kịch, phơi bày mọc ra lông ngực lồng ngực, nâng cao một cái bụng lớn nạo. Đàn thạch tông đại trưởng lão, hóa thần viên mãn trung trùng, sát phạt tâm cực nặng, cũng là chủ trương mau chóng hủy diệt Vân Đình Tông chủ đạo giả. Sau người là mấy tên tu sĩ, từng cái ghét ác như cừu, tản ra quần quần sát khí, một bộ không báo thù này, thế không bỏ qua tư thái. Vân Đình Tông tiểu nhi, khinh người quá đáng, còn không mau mau đi ra, quỳ xuống nhận lãnh cái chết. Ẩn chứa âm ba công âm thanh, chấn động tiên địa, quên quần phương viên 10 dặm chi địa. Nhưng mà, Vân Đình Tông đám người chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt đàn thạch tông chúng tu, lại tiếp tục bận rộn trùng kiến Vân Đình Tông, căn bản không để ý hắn. Trung trùng cảm giác mình uy nghiêm chịu đủ, bạo nộ dị thường, tức sủi bọt mép. Đưa tay ở giữa, một thanh huyết nguyệt loan đao tới tay, vung lên loan đao, mấy trăm trượng đao khí phá toái hư không, trực tiếp chém về phía Vân Đình Tông. Vô chi tiểu nhi, cả gan miệt thị bản tọa, muốn chết. Quát lạnh âm thanh rơi xuống, đao quang tùy theo hàn lâm. Ầm ầm. Đột nhiên, một tầng kết giới quang mang hiện hiện, ngăn trở hắn một kích toàn lực. Phản lực giống như dòng lũ đánh thẳng tới, đem Trung Trùng đánh bay mấy ngàn mét, miệng phun máu tươi. Hắn không thể tin nhìn về phía run rẩy tay phải, hắn bản mệnh linh khí lại xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, phanh một tiếng vỡ nát, hóa thành mấy trăm mảnh vỡ. Làm sao có thể có thể? Vân Đình Tông làm sao có thể nắm giữ hộ tông đại trận? A a a, các ngươi đang chết, lại hủy bản tọa linh khí. Toàn thể tiến công, hôm nay bản tọa muốn để toàn bộ Vân Đình Tông trên dưới tất cả mọi người, chó gà không tha. Tiếng nói vừa ra, khiếp sợ những người khác kịp phản ứng, nhao nhao xuất thủ, công kích Vân Đình Tông hộ tông đại trận. Một lúc lâu sau, đám người thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh, tiêu hao quá lớn. Trái lại Vân Đình Tông không hư hao chút nào, chỉ còn lại có một cánh tay trắng tiểu tiên ngồi tại mới vừa dựng tốt mái hiên bên trên, gặm lấy hạt dưa, cười ha hả nói: "Chư vị, đừng ngừng mà, tiếp tục, làm việc quá mệt mỏi, thời gian nghỉ ngơi có người miễn phí biểu diễn, ta tự nhiên là rất tình nguyện, các vị sư minh đệ, các ngươi cảm thấy thế nào?" "Đúng đúng đúng, nhất là cái kia lông ngực đại yến, thực lực thật cường đại, khí thế hung mạnh nhất, biểu diễn nhất ra sức. Mau nhìn cái kia tiểu nữ môn, thế nào mệt mỏi một đứng thẳng ha 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 ha. Tới, đại gia có thưởng, không nhìn không." Đang khi nói chuyện, một tên trúc cơ đệ tử ném ra một khối linh thạch, rơi tại tông môn bên ngoài. Đàn thạch tông đám người tức nổ tung, nhất là Trung Trùng, hắn khi nào nhận qua như thế nhục nhã. Tốt, bản tọa không tin, các ngươi vĩnh viễn co đầu rút cổ ở bên trong, cả gan rời đi Vân Đình Tông nửa bước, giết không tha. Trung Trùng lưu lại 100 tên đệ tử, trấn thủ nơi đây, dẫn đầu những người khác chật vật rời đi. Vân Đình Tông đám người liếc nhau, chưa từng quá mức để ý, đang chuẩn bị tiếp tục làm việc thì Trương Thiết Chủ hiện thân nơi đây, một bàn tay đem gầm hạt dưa trắng tiểu thiên đập xuống mặt đất, hừ lạnh một tiếng. "Còn làm cái gì sống, người ta lưu lại đệ tử cho các ngươi luyện, nếu không xuất thủ, chẳng phải là cô phụ người khác có hảo ý." Đều bị người ngăn cửa miệng, còn cười ha hả, "Đại đồ đần sao? Các ngươi 50 người, theo bản trưởng lao xuất chiến, miễn cho người khác nói ta Vân Đình Tông là rùa đen rút đầu." Tiếng nói vừa ra, Trương Thiết Chủ tự mình dẫn đầu 50 tên đệ tử, giết ra trận pháp, truy sát đàn thạch tông 100 tên đệ tử. Có Trương Thiết Chủ tôn này hóa thân tại, những đệ tử này căn bản là không nổi bọt nước, biến thành Vân Đình Tông chúng đệ tử đá mài đao. Không đến nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc, đám người cười ha hả đoạt lại chiến lợi phẩm, tuy có bị thương, nhưng cũng không có tử vong. Quá sung sướng, đưa trang bị đến. Nếu là nhiều đến mấy lần, ta nhưng đều có thể giàu có đứng lên, khó trách đàn Thạch Tông luôn luôn ưa thích cướp sạch chúng ta, nguyên lai không làm mà hưởng cảm giác như vậy thoải mái. Xéo đi, tất cả bị thương giả, mình đi lãnh phạt, phế bẩn, bản trưởng lão tự mình tọa trấn còn thụ thương. Trương Thiết Trụ hùng hùng hổ hổ đem mọi người chạy về tông môn, miễn cho đàn Thạch Tông giết cái hồi mã thương. Quả nhiên, không đến thời gian một nén nhang, Trung Trùng mặt tâm trầm, dẫn đầu mấy trăm người trở về nơi đây. Nhìn đến trăm tên đệ tử thi thể, bị lay chỉ còn lại có một đầu quần cuộc bộ dáng, tức giận đến trợn mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi gào thét. Vô sỉ, vô sỉ. Giết người liền giết người, các ngươi vậy mà quần áo cũng không lưu một kiện, một đống nhà bức. Tốt tốt tốt, các ngươi chờ lấy, bút chứng này, ta đàn Thạch Tông tất cùng các ngươi thanh toán. Trung Trùng hùng hùng hổ hổ rất lâu, mang theo đám người rời đi, không dám lưu lại đệ tử canh gác, miễn cho lại bị Vân Đỉnh Tông đánh lén. Thấy thế Trung Trùng sau khi rời đi, Trương Thiết Trụ đỏ mặt, nhìn chằm chằm lay người khác quần áo mấy tên đệ tử, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nghèo đến điên rồi sao? Người chết quần áo cũng không buông tha. Ném ta Vân Đỉnh Tông mặt. Một bên Trắng Tiểu Tiên nhìn thoáng qua mình và bĩu quần áo, vẫn như cũ lộ ra ngón tay cái dài, thầm nói: sát thực nghèo đến điên rồi, bọn hắn quần áo tính chất sát thực tốt, sờ đứng lên mềm nhẵn, ta đời này còn không có xuyên qua như vậy tốt quần áo. Trương Thiết Trụ ngạc nhiên, nhìn về phía hổ thẹn túi đầu đám người, lúc này mới phát hiện, bọn hắn quần áo cơ hồ đều là miếng vá. Nội tâm than nhẹ, Trương Thiết Trụ sinh lòng ngày nấy, không đành lòng tiếp tục trách phạt đám người. Vân Đình Tông, sát thực nghèo đến điên rồi. Lúc này, Trắng Tiểu Thiên đi vào Trương Thiết Trụ bên cạnh thần, cười ha hả kín đáo đưa cho hắn một bộ quần áo. Trường lão, bộ quần áo này so sánh vừa người, với lại chưa từng tổn hại, cho ngươi dùng a. Trương Thiết Trụ ho khan một tiếng, lặng yên không một tiếng động nhận lấy, ưỡn ngực nói: chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, bị thương giả nghỉ ngơi một ngày, những người khác tiếp tục làm việc, không được thư giãn. Đám người vội vàng nói tạ rời đi. Trương Thiết Trụ nhìn đến trong tay quần áo, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lúc nào hắn đường đường hóa thần tu sĩ, lại muốn xuyên người chết quần áo. Bất quá không phải nói, bộ quần áo này quả thật không tệ, thật là thơm, không kịp chờ đợi rời đi nơi đây, thay đổi quần áo mới tìm Chu Thời mấy người khoe khoang. Trung Trùng trở về đàn Thạch Tông, hướng đàn Thạch Tông tông chủ hợp thành bẩm. Tân vô năng biết được việc này, chưa từng như Trung Trùng như vậy lỗ mãng, đều đánh kêu giết. Đại trưởng lao vất vả, việc này cũng không đơn giản. Chắc hẳn cái kia Vân Đình Tông đến khó lường tồn tại, Vân Đình Tông dù sao cũng là thượng cổ đại tông, có chút không biết nội tình rất bình thường. Việc này không nổi, thế gian này không có chuyện gì là linh thạch vô pháp giải quyết, nếu vô pháp giải quyết, tất nhiên là linh thạch không đủ. Bản tọa sẽ đích thân đi một chuyến Thiên Cơ Các. Đề cập Thiên Cơ Các, mọi người sắc mặt kinh biến, cho dù là Trung Trùng cái này mãng phu, trên mặt cũng lóe qua vẻ sợ hãi. Thiên Cơ Các thuộc về Trung Huyền Thần Châu một cái so sánh đặc thù tồn tại, nghe đồn Thiên Cơ Các chủ chính là một tôn thần bí thiên mệnh sư, thiên văn địa lý, cổ kim tương lai, không gì không biết, là thế gian một tôn tứ phẩm thiên mệnh sư. Hắn dưới trướng bồi dưỡng đại lượng thiên mệnh sư, có thể nói đây Trung Huyền Thần Châu chín thành thiên mệnh sư đều là tại Thiên Cơ Các. Chỉ cần linh thạch cho đủ, vô luận là ai cân cước, đều có thể thôi diễn, bao quát một chút đại thừa cường giả, thậm chí là độ kiếp đại năng. Tạm Thiên Cơ Các cũng không phải là tổ chức tình báo đơn giản như vậy, vẫn là một sát thủ tổ chức, cho ra tình báo, nếu ngươi cần, bọn hắn có thể thay ngươi giải quyết tất cả phiền phức, điều kiện tiên quyết là lợi ích đầy đủ. Như vậy một tổ chức, có thể quang minh chính đại, đặt chân Trung Huyền Thần Châu, Phụ Thiên Thánh Địa cũng ngầm đồng ý tồn tại, có thể nghĩ hắn chân chính nội tình chi đáng sợ. Càng là nghe đồn, Thiên Cơ Các sáng lập giả, tại thượng cổ Tuế Nguyệt chính là một tôn tứ phẩm thiên mệnh sư, bây giờ Thiên Cơ các chủ bất quá là đệ tử thôi. Thiên Cơ Các trải rộng toàn bộ Trung Huyền Thần Châu, tại đàn Thạch Tông cái này xó xỉnh địa phương, cũng có Thiên Cơ các phân bộ, cũng không kỳ quái. Tông chủ, đối phó chỉ là Vân Đình Tông, làm sao đến mức này? Một tên trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, khuyên Tân Vô Năng nghĩ lại mà làm sao. Tân Vô Năng hừ lạnh một tiếng, bá khí mở miệng. Vân Đình Tông khi người quá đáng, dù là đánh đổi một số thứ, cũng muốn rửa sạch nhục nhã, nếu không như thế nào lập ta đàn Thạch Tông chi uy, nếu là bỏ mặc Vân Đình Tông tiếp tục phách lối, rất có thể ảnh hưởng 10 năm sau ta đàn Thạch Tông thăng giai khảo hạch. Nghe vậy, đám người nhao nhao trầm mặc, không còn phản đối. Đàn Thạch Tông vì lần này tông môn thăng giai khảo hạch, trở thành tam đẳng tông môn, thế nhưng là nỗ lực cực lớn tâm huyết. Như bởi vì Vân Đình Tông thất bại, mọi loại cố gắng nước chảy về biển đông, đem biến thành thế lực khác trong mắt trò cười, không mặt mũi nào đặt chân. Đây là lão tổ ý tứ, việc này không cần lại bàn về. Tiếng nói vừa ra, Tân Vô Năng đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang, rời đi đàn Thạch Tông. Chương 231, như ngồi bàn trông Tân Vô Năng. Chương 231, như ngồi bàn trông Tân Vô Năng. Đảo Diệu Thành, trong phạm vi 10 triệu dặm, một tòa duy nhất tồn tại Thiên Cơ Các phân bộ thành trì. Chính là bởi vì Thiên Cơ Các tồn tại, Đào Hiểu Thành so với những thành trì khác càng thêm phồn hoa, náo nhiệt. Thiên Cơ Các phân bộ thiết lập ở thành trì phồn hoa nhất đường đi, chiếm cứ nhất tuyệt hảo chi địa. Này Thiên Cơ Các kiến trúc vàng son lộng lẫy, tản ra tiền tài khí tức. Tân Vô Năng tiến vào Thiên Cơ Các, một đạo hiểu điệu thân ảnh lên đón, chiêu đại Tân Vô Năng. Vị đại nhân này, 9527 hảo chuyên gia thay ngài phục vụ, xin hỏi ngài có gì nhu cầu? Tân Vô Năng có chút trầm âm, nghĩ đến nghe đồn Thiên Cơ Các thu phí cực kỳ đắt đỏ, sớm hỏi tham giá cả. Đối mặt trước mắt đây chỉ là kim đan cảnh nữ tu, Tân Vô Năng không dám làm dáng, chắp tay thái độ hiền lành hỏi thăm. Xin hỏi Thiên Cơ Các như thế nào thu phí? Liêu Tiểu Thanh mang trên mặt chức nghiệp mỉm cười, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, khẽ cười nói: chắc hẳn đạo hưu đối với ta Thiên Cơ Các quá trình biết sơ lược, yên tâm, ta Thiên Cơ các tất cả thu phí đều là hợp lý. Chuyên gia phục vụ, không hạn thời gian ở giữa, một lần 100 linh thạch. Tân Vô Năng nội tâm thở dài một hơi, nghĩ thầm, cái này cũng không đắt lắm, lại đến 10 cái chuyên gia phục vụ, hắn cũng giao nổi. Như thế, cũng là hợp lý. Liêu Tiểu Thanh mặt ngoài nụ cười không thay đổi, nhưng trong lòng đang suy tư như thế nào có thể lớn nhất trình độ, hố người trước mắt một ít linh thạch. Đại nhân, ta thấy ngài khí chất phi phàm, tất nhiên là cái nào đó gia tộc tông môn người cầm quyền, đại điện này phục vụ, chỗ nào xứng bên trên ngài thân phận. Không bằng tốn hao một ít linh thạch, thưởng thụ ghế lô một đối một chuyên gia phục vụ, không chỉ có kỹ càng giảng giải, còn có rượu ngon món ngon, ta nhưng lấy ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Nếu là đại nhân ngài cần một chút đặc thù phục vụ, nô gia tử cũng có thể thỏa mãn. Liêu Tiểu Thanh liếc mắt đưa tình, Tân Vô Năng bị khen có chút tìm không thấy Nam Bắc. Hắn tuy là một tông chi chủ, nhưng nơi này là địa phương nào? Trung Huyền Thần Châu đỉnh tiêm thế lực, số một số hai tồn tại, Phụng Thiên Thánh Địa cũng phải cho mấy phần mặt mũi, lại đối với mình tất cung tất kính, hắn có thể nào không tung bay? Khu khu, có thể, bản tọa không kém linh thạch. Liêu Tiểu Thanh vũ mị cười một tiếng, vặn mẹo thân thể mềm mại, dịu lấy Tân Vô Năng cánh tay, hướng lầu trên ghế lô đi đến. Đi vào lầu 2, Liêu Tiểu Thanh cũng không dừng bước, tiếp tục lôi kéo Tân Vô Năng hướng lầu 3 đi đến. Tân Vô Năng mặc dù nghi hoặc, vì sao không tại lầu 2 ghế lô, nhưng cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, bảo trì phong độ trọng yếu nhất. Lầu 3 chưa từng dừng lại, Tân Vô Năng có chút bất an, nhưng nhìn đến Liêu Tiểu Thanh cái kia sùng bái cung kính ánh mắt, tiếp tục bảo trì phong độ. Cho đến đi vào lầu 5 thì, Liêu Tiểu Thanh cảm thấy không thể quá phận, lúc này mới dừng bước lại. Đại nhân, nô gia cảm thấy đây lầu 5 ghế lô phù hợp nhất ngài khí chất, không cần thiết tiếp tục đi lên. Tân Vô Năng sửng sốt, cái gì gọi là lầu 5 phù hợp hắn khí chất? Chưa từng kịp phản ứng, Liêu Tiểu Thanh đã lôi kéo Tân Vô Năng tiến vào ghế lô bên trong. Bên trong trang trí giống như thiên cung đồng dạng, xa xỉ đến cực hạn. Thậm chí là cái bàn, giường êm chờ chất liệu đều là địa cấp vật liệu luyện khí. Mặt bàn đủ loại món ngon rượu ngon, Tân Vô Năng tu hành mấy ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua. Cửa phòng quan bế, Liêu Tiểu Thanh dẫn đầu rót một chén linh cửu, vặn mèo bẩm mông, đi vào Tân Vô Năng trước người. Đại nhân, mời. Tân Vô Năng dừng một chút, há mồm uống một hơi cạn sạch, ánh mắt hơi sáng, nội tâm rung động. Rượu ngon, vẹn vẹn một ly, liền làm ta cảm thấy thần thanh khí sảng, thậm chí đỉnh trệ nhiều năm tu vi, có buông lòng chi thế. Đây là vì sao rượu? Liêu Tiểu Thanh cười một tiếng, lôi kéo Tân Vô Năng sau khi ngồi xuống, một bên thay hắn gấp thức ăn, một bên giải thích. Đây là địa giai linh cửu, bích lạc tiên, ngoại trừ ta Thiên Cơ Các, đại nhân nếu muốn nhấm nháp, thế nhưng là có giá không có thành phố đâu. Tân Vô Năng mặt lộ vẻ cung hỉ, truyền thuyết bên trong bích lạc tiên, nếu là mình uống vào đây cả mình, không thể nói trước có thể có cơ hội bước vào luyện hư trung kỳ. Thiên Cơ Các phục vụ không khỏi quá tốt rồi, bản tọa rời đi, tất nhiên đại lực tuyên truyền, tán dương Thiên Cơ Các. Liêu Tiểu Thanh bị chọc cho ha 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 cười khẽ, kẹp lên một khối thịt thú vật, đưa vào Tân Vô Năng trong miệng. Đại nhân, đây là có thể so với hợp thể cảnh bắt ra yêu thú thiên lân mang thịt, chính là Thiên Cơ Các địa cấp đầu bếp tự mình nấu nướng, ngài nếm thử, cảm thấy vật siêu sở trị. Tân Vô Năng đại hỉ, cảm giác mình lần này đến đúng, dù là vô pháp giải quyết Vân Đỉnh Tông cái này thai hoang ẩm, cũng không tính một chuyến tay không. Nếm thử một miếng, Tân Vô Năng rung động, gọi thẳng rượu. Ở cái thế giới này, tu hành đầu bếp một đạo giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cũng có. Địa cấp đầu bếp, ngoại trừ những này đỉnh tiêm thế lực khác căn bản không có tư cách nắm giữ. Bồi dưỡng khó lường, cũng nuôi không nổi. Đầu bếp là hưởng thụ sinh hoạt, thế lực bình thường nào có tư cách hưởng thụ. Ha 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 ha, như thế mới là tu hành, mới là sinh hoạt, ta lần tu sĩ truy tìm hồng trận. Cảm khái một câu, Tân Vô Năng đống nhiên sững sờ, lúc này mới nhớ tới, mình tựa hồ một mực bị Liêu Tiểu Thanh nắm mũi dẫn đi, quên chính sự. Dừng một chút, Tân Vô Năng hiếu kỳ hỏi thăm, không biết đây ghế lô một đối một phục vụ, như thế nào thu phí? Hán Tân Vô Năng tốt xấu là một tông chi chủ, là cái có quy hoạch người, không có khả năng vượt qua dự toán. Liêu Tiểu Thanh trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, vui sướng trong lòng cơ hồ ép không được muốn tràn đi ra. Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Tân Vô Năng loại này đại sát bút, đến Thiên Cơ Các vậy mà tiêu phí mới hỏi giá cả. Bất quá, nàng vẫn là một bên phục thị Tân Vô Năng, một bên giải thích nói: "Đại nhân yên tâm, ta Thiên Cơ Các không bao giờ sẽ hố khách nhân, tiêu phí trong suốt, già trẻ vô hạn." Nghe vậy, Tân Vô Năng an tâm không ít. Liêu Tiểu Thanh tiếp tục nói: "Đại điện một đối một chuyên gia phục vụ, 100 linh thạch một lần, không hạn thời gian ở giữa. Phổ thông ghế lô, 1000 linh thạch một lần, thời hạn một ngày." Tân Vô Năng sững sờ, cái giá tiền này, hắn còn có thể tiếp nhận, không, coi là nhiều, nhiều nước mà thôi. Chữ Phàm Hào ghế lô, 1 vạn linh thạch một lần, thời hạn một ngày. Hoàng Tự Hào ghế lô, 10 vạn linh thạch một lần, thời hạn một ngày. Huyền Tự Hào ghế lô, 100 vạn linh thạch một lần, thời hạn một ngày. Phong Chữ Địa ghế lô, 1 ức linh thạch một lần, thời hạn một ngày. Thiên Tự Hào. Chờ chút. Tân Vô Năng sợ ngây người, vội vàng kêu dừng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, nhịn không được hỏi thăm. Vì sao Phong Chữ Địa đột nhiên trở nên đắt như thế? Liêu Tiểu Thanh thái độ vẫn như cũ, cười giải thích. Bởi vì ta Phong Chữ Địa ghế lô, nhằm vào đều là nhị đẳng thế lực người cầm quyền loại kia đại nhân vật, chỉ là một ức linh thạch cũng không coi là nhiều a. Tân Vô Năng nội tâm giận mắng, chỉ là trưng cầu ý kiến mà thôi, ngươi mẹ nó thu một ức linh thạch, đây gọi không đắt. Liêu Tiểu Thanh nhìn ra hắn nghi hoặc, kiên nhẫn giải thích. Thân là nhị đẳng thế lực người cầm quyền, tự nhiên không thể rơi xuống thân phận, sao có thể cùng phổ thông khách nhân đồng dạng. Ha ha ha, nô gia lần đầu tiên thấy đại nhân, liền biết thân phận ngài phi phàm, chắc hẳn cũng sẽ không để ý một ức linh thạch. Tân Vô Năng trầm mặc, lần này đàn thạch tông dự toán, đó là một ức linh thạch. Đây ghế lô. Không sai, chính là Phong Chữ Địa ghế lô a, thế nào? Vật siêu sở trị a. Liêu Tiểu Thanh trong lòng tiểu nhân nhi sớm đã nhảy cẫng hoan hô, nàng là dựa vào trích phần trăm cầm đãi ngộ, một ức linh thạch, nàng ít nhất có thể thu được 100 vạn linh thạch trích phần trăm, có thể so với nàng trăm năm thu hoạch. Giờ phút này như ngồi bàn trông tân vô năng ở trong mắt nàng, nhưng chính là cái vàng kim góc, nôn linh thạch loại kia. Chương 232, hát điểm A. Chương 232, hát điểm A. Tân vô năng yên lặng thả ra trong tay chén rượu, cười định nhìn về phía Liêu Tiểu Thanh. Vị này, tiên tử, ta chưa từng bắt đầu trưng cầu ý kiến, giờ phút này có thể hay không đổi một cái ghế lô? Đây phòng chữ địa ghế lô, ta đợi không quen, phong cách không phải ta chỗ vui. Liêu Tiểu Thanh cười ha ha, chậm rãi đứng dậy, vỗ tay một cái, một đạo hợp thể cảnh khí tức chợt lóe lên, dọa đến Tân vô năng thể xác tinh thần lạnh mình, run lẩy bẩy. Đại nhân, cũng đừng cùng tiên cơ các đùa kiểu này a, ngươi đảm đường không nổi. Tân vô năng thần sắc cứng ngắc, kiên trì ngồi xuống, chỉ cảm thấy như mang lưng gai, như nghẹn ở cổ họng, như ngồi bàn trông, như đi mẹ hắn, hắn giờ phút này muốn lộng chết Liêu Tiểu Thanh chạy trốn, nhưng hắn không dám. Đắc tội tiên cơ các, thiên địa to lớn, không có hắn đất dung thân. Nghĩ đến đều tới nguyên tắc. Tân vô năng chỉ có thể cố nén nội tâm đối thiên cơ các bất mãn, đem mặt bàn mỹ thực món ngon cùng bích lạc tiên toàn bộ đóng gói, tốt xấu trở về có cái bàn giao. Liêu Tiểu Thanh thấy thế, mặt không đổi sắc, tập mãi thành thói quen. Sau đó, Tân vô năng mở miệng đem mình muốn biết tin tức cáo chi. Phần cuối, hắn không quên thêm một câu. Biết được việc này, cần bao nhiêu linh thạch? Liêu Tiểu Thanh trầm ngâm phút chốc, cười trấn an. Yên tâm, sẽ không vượt qua 10 vạn linh thạch. Nghe vậy, Tân vô năng thở dài một hơi, 10 vạn linh thạch, cùng một thứ phí phục vụ so với đến, có thể quá tiện nghi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, này thiên cơ các căn bản không dựa vào buôn bán tin tức vận chuyển, mà là hố người. Sau đó, Liêu Tiểu Thanh ra hiệu Tân vô năng chờ một lát, rời phòng. Không bao lâu, Liêu Tiểu Thanh về đến phòng, đem tình báo giao cho Tân vô năng. Dựa theo đại nhân cung cấp tin tức, thiên cơ các tra ra, việc này hẳn là cùng một thanh niên thần bí có quan hệ. Tại Khê Thạch Thành, Vân Đình Tông ba tên đệ tử tuyển nhận tông chủ, người này chính là bọn hắn tìm kiếm tân nhiệm tông chủ. Vân Đình Tông cải biến, đại khái dẫn cùng người này thoát không khỏi liên quan. Cái tin tức này, 10 vạn linh thạch. Tân vô năng có chút thì đau, nhìn đến ngắn gọn tình báo. Tin tức này giống như không có tác dụng gì. Người này cân cước, thực lực, thân phận cùng Vân Đình Tông giữa có quan hệ gì, cái này cũng không có biết à. Ta đây 10 vạn linh thạch, không khỏi. Liêu Tiểu Thanh cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, ta để cử đại nhân có thể duy nhất một lần bán đức người này lai lịch, chỉ cần 1000 vạn linh thạch. Tân vô năng lần nữa khiếp sợ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tiểu Thanh, hoài nghi thiên cơ các tại hồ hắn, nhưng hắn không có chứng cứ. Hít sâu một hơi, bình phục nội tâm phẫn nộ, Tân vô năng quyết định vận dụng mình tiểu kim cố, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải giải quyết việc này, bằng không hắn một thước linh thạch đổ xuống sông xuống biển. Như bị tông môn lão tổ biết được mình tốn hao một thước linh thạch ăn bữa cơm, chính sự không có làm, hắn người tông chủ này chi bị đại khái dẫn muốn bị bãi miễn. Đồng nhiên, thân vô năng vô đầu, nội tâm giận mắng mình ngu xuẩn. Vì sao muốn lãng phí linh thạch, tiếp tục mua sắm tình báo, để thiên cơ các giết người này chẳng phải xong hết mọi chuyện. Khu khu, không biết thiên cơ các xuất động sát thủ, ám sát người này, cần bao nhiêu linh thạch. Liêu Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn thoáng qua đây tân vô năng, còn không tính quá ngu, rốt cuộc mới phản ứng. Bất quá thiên cơ các làm sao có thể khiến người ta lợi dụng sơ hở. Ta đây không thể cam đoan, ngươi có thể dựa theo mình đánh giá, thuê sát thủ xuất thủ. Hóa thần cảnh sát thủ, 1000 vạn linh thạch cất bước, từ một ức linh thạch. Luyện hư cảnh sát thủ, một ức đến 100 ức. Hợp thể cảnh sát thủ, 100 ức cất bước, bên trên không không giới hạn. Đại thừa cảnh sát thủ, ngàn ức cất bước, bên trên không không giới hạn. Độ kiếp cảnh sát thủ, vạn ức cất bước, bên trên không không giới hạn. Tân vô năng sững sờ tại chỗ, tính toán một cái đàn thạch tông tài sản, thường xuyên mời nhất luyện hư cảnh sát thủ xuất thủ. Hợp thể cảnh 100 ức linh thạch. Đem toàn bộ đàn thạch tông bán, khả năng đủ. Nếu như thế, chẳng phải là lưỡng bại câu thương. Tiên tử, lớn mạnh một chút luyện hư cảnh sát thủ, cần bao nhiêu linh thạch? Mấy tỷ a? Hít sâu một hơi, Tân vô năng đứng dậy, giao ra một ước linh 10 vạn linh thạch. Cáo tử, hắn là không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, hắn tâm căng đau. Đưa mắt nhìn Tân vô năng rời đi, Liêu Tiểu Thanh nhếch miệng, cầm nhẫn chữ vật đi vào tầng cao nhất. Đẩy ra một cái phòng, một đạo thân mang màu hồng chạm giống váy thân ảnh, lộ ra hai đầu thon cao thẳng tắp đôi chân dài, dựa vào tại mặt bàn, vuốt vuốt mình lông xù giấu đầu lòi đôi. Các chủ, cái kia Tân vô năng đi, lưu lại một ước linh 10 vạn linh thạch. Hồ Mị Nhi Vũ Mị cười một tiếng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nhận chữ vật rơi vào hắn trong tay. Đàn Thạch Tông, Vân Đình Tông, tiểu đả tiểu nháo. Bất quá vị kia Vân Đình Tông tân nhiệm tông chủ có chút ý tứ, tựa hồ là đến từ cái khác châu vực, đáng tiếc ta thiên cơ các cũng không tại cái khác châu vực thiết lập phân các. Thú vị tiểu gia hỏa. Dừng một chút, hắn tản ra ngàn vạn mị ý ánh mắt, nhìn về phía Liêu Tiểu Thanh. Xuống dưới linh 200 vạn linh thạch, thả ngươi 10 ngày ngày nghỉ, làm không tệ. Liêu Tiểu Thanh sắc mặt đại hỉ, cung kính nói tạ, lui lại rời đi nơi đây. Đợi hắn sau khi rời đi, Hồ Mị Nhi chậm rãi đứng dậy, trần trụi chân ngọc, giấu đầu lòi đuôi có tiết tấu lắc lư, cánh tay dựa vào tại trên bệ cửa sổ, lông sủ hồ ly lô thai run nhẹ nhẹ. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy đây thần bí tông chủ sẽ rất thú vị. Căn cứ Vân Đỉnh tông nội bộ mật thám truyền đến tin tức, hắn lại cùng Vân Đỉnh chân nhân có quan hệ, đến hắn chuyển thừa. Thượng cổ độ kiếp đại năng, Vân Đỉnh tông người thành lập, thiên giai luyện đan sư. Bất kỳ một cái nào thân phận đều là bất phàm. Trung huyền thần châu gió thổi cỏ lay, đều là chạy không khỏi thiên cơ các con mắt. Thiên cơ các giống như thiên la địa võng, trải rộng toàn bộ Trung huyền thần châu, tin tức cộng hưởng, cho nên Hồ Mị Nhi có thể tùy tiện biết được việc này. Thiên Thiên tay ngọc luốt luốt nhẫn chữ vật, hắn ánh mắt lấp lóe tinh thần chi cảnh, lại là một tên thiên mệnh sư. Thiên cơ các tất cả phân các chủ đều là thiên mệnh sư, thực lực có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng địa vị phi phàm, sau lưng ít nhất tồn tại một tôn đại thừa cường giả hộ đạo. Cổ tịch ghi chép, Vân Đỉnh chân nhân năm đó bị cửu gia trọng thương, đi xa tha hương, chắc là tọa hóa. Trên người hắn thế nhưng là có không ít đồ tốt, phần thiên tử linh hỏa. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, huyền ảo thiên mệnh chi lực lưu chuyển, Hồ Mị Nhi nếm thử thôi diễn cố mệnh lai lịch. Sau một khắc, hắn sát mặt biến, trong miệng máu tươi phun ra, nhuộm đỏ màu hồng máy, trong mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc. Thiên mệnh sư, với lại rất mạnh, ít nhất là lục phẩm thiên mệnh sư. Thiên cơ các phân các chủ, ít nhất là thất phẩm thiên mệnh sư mới có tư cách. Hồ Mị Nhi chính là thất phẩm thiên mệnh sư, có thể trong nháy mắt phản vệ nàng tồn tại, ít nhất là lục phẩm thiên mệnh sư. Hắn sát mặt nghiêm túc, nhẹ giọng thì thào. Lục phẩm thiên mệnh sư, dù là đặt ở tổng cát, cũng là cử trọng nhược khinh tồn tại, dù sao thiên cơ các tổng cát, cũng chỉ có 18 vị lục phẩm thiên mệnh sư, đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ trưởng lão. Lục phẩm cùng thất phẩm nhìn như nhất phẩm chi kém, thực tế danh trời có khác. Một vạn tên thất phẩm thiên mệnh sư bên trong, cũng rất khó xuất hiện một tên lục phẩm thiên mệnh. Cùng loại nàng Hồ Mị Nhi, tất thứ nhất sinh, cũng chỉ là đến thất phẩm thiên mệnh, nếu muốn bước vào lục phẩm, trừ phi nghịch thiên cải mệnh. Chương 233, biển học vô nhai, học tập một chút học tập. Chương 233, biển học vô nhai, học tập một chút học tập. Càng ngày càng có ý tứ, việc này có lẽ cần thượng bẩm tổng cát. Hồ Mị Nhi quay người trở về trên đế, thư một phòng, lấy bí thuật phong ấn, đưa nó giao cho tổng cát trưởng lão. Tuân mệnh. Hắc ám bên trong, một đạo thân ảnh xuất hiện, tất cung tất kính tiếp nhận thư, biến mất không thấy gì nữa. Thiên cơ các sự tình, Cố Mệnh tự nhiên không rõ ràng, cũng sẽ không để ý đối với Hồ Mị Nhi thôi diễn hắn cân cước sự tình. Hắn kỳ thực cũng không nhiều cảm thấy cảm giác, chỉ là phảng phất bị mũi cắn một cái đồng dạng. Mở ra hai mắt, Cố Mệnh tùy ý thôi diễn một phen, căn cứ tự thân nhân quả, rất nhanh đến mức biết sự tình ngọn nguồn. Mày kiếm trao lên, hơi có vẻ kinh ngạc tự nói: Thiên cơ các sao? Đây đàn Thạch Tông lại ý đồ dựa vào thiên cơ các đối phó Vân Đình Tông, hoàn toàn ngược lại. Lắc đầu, Cố Mệnh chưa từng để ở trong lòng, đối với truyền thuyết này bên trong tiên mệnh sư thánh địa, hắn cũng không nhiều rất hứng thú. Đương nhiên, hắn cũng không sợ, nếu dám tới, chiến chính là đáng lo đồng quy vô tận. Tân vô năng trở về đàn Thạch Tông, đối mặt đám người chờ mong ánh mắt, đường đường luyện hư cảnh tu sĩ, ấp úng nửa ngày nói không nên lời một câu. Cuối cùng, Tân vô năng lấy ra từ thiên cơ các bên trong mang đến món ngon rượu ngon, chiêu đãi chúng trưởng lão. Cũng âm thanh nước mắt dưới, kể rõ mình tại thiên cơ các gặp nguy cơ, đem mình phụ lên thành một cái bị cường quyền ức hiếp người vô tội. Bọn hắn quá phận, bước bách ta cao tiêu phí, ta chính là luyện hư tu sĩ, chưa từng nhận qua như thế nhục nhã. Vốn muốn ngọc thạch câu phần, nhưng ta chết chuyện nhỏ, liên lụy đàn Thạch Tông lớn chuyện. Vì tông môn, ta bỏ đi tôn nghiêm, chó vẫy đuôi mừng chủ, tùy ý bọn hắn nhục nhã, trà đạp ta tôn nghiêm, nhân cách. Nghe vậy, đám người lòng đầy căm phẫn, từng cái tức giận đến toàn thân phát run. Đáng chết thiên cơ các, khinh người quá đáng, tông chủ, ngài chịu khổ. Coi được giãn được, mới là đại trợ phu, ta đàn Thạch Tông có tông chủ tại, là ta đàn Thạch Tông phúc phận. Tông chủ yên tâm, việc này không có quan hệ gì với ngươi, đều là cái kia thiên cơ các khinh người quá đáng. Thử, thật coi ta đàn Thạch Tông dễ khi dễ. À, truyền lệnh xuống, sau này đàn Thạch Tông bất luận kẻ nào không được cùng thiên cơ các làm giao dịch, để này thiên cơ các mất đi ta đàn Thạch Tông tôn này đắc khách nhân, là bọn hắn tổn thất. Đám người nhao nhao biểu đạt ủng hộ Tân vô năng, nhưng người nào cũng không dám đề cập thảo phạt thiên cơ các, để thiên cơ các cho cái công đạo. Dù sao, bọn hắn cùng thiên cơ các chênh lệch, giống như Minh Huy cùng Hạ Nguyệt, phẫn nộ lại như thế nào, chỉ có thể phẫn nộ một cái. Thấy thế, Tân vô năng nội tâm thở dài một hơi, tốt xấu lừa bịp qua quan, nhưng nên diễn kịch, vẫn là đến diễn. 3. Một bàn tay đập vào trên ghế ngồi, Tân vô năng lạnh lùng mở miệng. Đây Vân Đình Tông thật coi ta đàn Thạch Tông sợ nó không thành. Đại trưởng lão, ngươi phụ trách dẫn đầu một nhóm nội môn đệ tử tiếp cận Vân Đình Tông, chỉ cần Vân Đình Tông tu sĩ cả gan rời đi tông môn nửa bước, giết không tha. A, ta đàn Thạch Tông chắc chắn Vân Đình Tông có tử, để cho nó biết có chút sự tình, làm liền nhất định phải trả máu đại giới. Trung trùng tiến lên một bước, trịnh trọng chắp tay. Tuân mệnh. Sau đó, ai cũng chưa từng rời đi, nhao nhao nhìn chằm chằm mặt bàn rượu ngon món ngon, cái đồ chơi này ẩn chứa đại lượng linh lực, đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là đại bổ, có thể nào bỏ lỡ. Tân vô năng tuy có chút không bỏ, nhưng vẫn là ra vẻ hào phóng mở miệng. Chư vị không cần phải khách khí, bản này đó là các ngươi nên được, ngươi ta cộng đồng chi. Ha ha ha, đa tạ tông chủ. Tới tới tới, một người một ly bích lạc tiên. Tông chủ, ta có cái không quá thành thục đề nghị, có lẽ đền bù lần này tổn thất. A, nói một chút. Ta nhưng lấy để cao mỗi tháng tu hành phí, lại làm một chút thu phí tu hành chương trình học, đẩy ra một đối một phụ đạo tu hành, không bao lâu, đây một ước linh thạch, liền có thể kiếm trở về. Đám người giật mình, nhao nhao giơ ngón tay cái lên, tán dương đề nghị trưởng lão. Diệu hay, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý, chúng ta thiếu bê quan một chút, rút ra một chút thời gian ở không, liền có thể đền bù cái này trống chỗ. Nói có lý, ngày mai liền phổ biến tân sách. Tân vô năng hài lòng đồng ý, đã có thể không đếm xỉa đến, còn có thể lại kiếm một món linh thạch, hắn tự nhiên đồng ý về phần đệ tử chết sống, cùng hắn có cái quặng lông quan hệ. Đây tiên yêu tu không tu, ngươi không tu, có là người tu. Những sự tình này cùng Vân Đình Tông tự nhiên cũng không quan hệ, đi qua một năm toàn tông trên dưới toàn lực kiến thiết, bây giờ Vân Đình Tông rực rỡ hẳn lên, có tông môn bộ dáng. Cố Mệnh một năm sau xuất quan, đem sửa soạn ra truyền thừa công pháp, bí tịch chờ chút, toàn bộ để vào công pháp cát, cung cấp đám người tu hành. Trừ ngoài ra, hắn tự mình xuất thủ, bố trí xuống tụ linh động, miễn phí cung cấp chúng đệ tử tu hành. Tất cả ngay ngắn rõ ràng, vui vẻ phồn vinh. Một ngày này, Chu Thời đám người tìm được Cố Mệnh. Tông chủ, ta tông môn đệ tử thiên phú có chút thường thường không có gì lạ, dù là tài nguyên sung túc, có thể hạn mức cao nhất ở nơi đó, rất khó để thăng tông môn thực lực chân chính. Cố Mệnh có chút trầm ngâm, suy tư Chu Thời đưa ra vấn đề. Nói có lý. Xem ra cần cấy ghép linh căn huyết mạch đạo cốt, để thăng chúng đệ tử thực lực mới được. Đây mặc dù là một số lớn chi tiêu, nhưng đối với Cố Mệnh mà nói, tính không được cái gì, một góc của băng sơn thôi. Hắn bây giờ thân ra, có thể so với nhất đẳng thế lực, thậm chí so một chút phổ thông nhất đẳng thế lực phong phú hơn có. Đây hết thể tự nhiên là bởi vì hắn bị lao tổ kia hậu ái, cho thực sự nhiều lắm, dùng không hết, căn bản dùng không hết. Tuyên bố tin tức, Vân Đình Tông thông báo tuyển dụng cấy ghép sư, thu mua linh căn loại hình, cũng chiêu thu đệ tử. Vu Tam Nương tiến lên chắp tay nói: "Tông chủ, cái kia Đàn Thạch Tông đại trưởng lão Trung Trùng, dẫn đầu một nhóm đệ tử, lén lén lút lút canh giữ ở tông môn bên ngoài, ta ra không được à?" Cố Mệnh đứng dậy, cười nhạt một tiếng, không chút nào từng đem Đàn Thạch Tông để ở trong mắt. "Yên tâm, sơn nhân tự có diệu kế." Sau đó, tại mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Cố Mệnh tại Vân Đỉnh Tông hậu sơn bố trí xuống trên 100 cái truyền tống trận, không cần đi đường, nối thẳng thành trì trung quanh, một bước đúng chỗ. Trừ ngoài ra, hắn còn giao cho Đoàn Phách một cái nhận chữ vật. Bên trong là ta luyện chế đủ loại sát phù, cỡ nhỏ sát trận, độc đan, còn có xác định vị trí truyền tống phù. Tất cả tiến về thành trì trung quanh thu mua linh căn, thông báo tuyển dụng cấy ghép sư, chiêu thu đệ tử, nhất định phải võ trang đầy đủ, các ngươi đều là tông môn không thể thiếu thiếu nội tình, ai cũng không thể thiếu. Cố Mệnh một trận suốt gà cho tâm hồn dưới, đám người cảm động rối tinh rối mù, đối với Cố Mệnh càng là khăng khăng một mực, tuyệt không hài lòng. Sau đó không lâu, Vân Đỉnh Tông đệ tử chia 20 cái tiểu đội, thông qua truyền tống trận, lặng yên không một tiếng động rời đi Vân Đỉnh Tông. Về phần Đàn Thạch Tông một đống cắt tệ tu sĩ, vẫn như cũ ngồi chờ tại bên ngoài, màn trời chiếu đất, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Tông môn phát triển ban đầu, Cố Mệnh không thèm để ý bọn hắn, cục đá mài đao này còn chưa tới phát huy được tác dụng thời điểm. Cố Mệnh mở ra đãi ngộ cực kỳ phong phú, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, tông môn bên trong nhiều 3 tên cấy ghép sư. Một tên hoàng cấp hạ phẩm, một tên hoàng cấp trung phẩm, một tên hoàng cấp thượng phẩm. Cấp bậc mặc dù không cao, Cố Mệnh lại không thèm để ý bởi vì hắn căn bản không có ý định hoàn toàn dựa vào những này cấy ghép sư có cái gì lại dụng, hắn cần là có người dẫn đạo mình nhập môn, sau đó bắt đầu mình tân chức nghiệp. Đối với cấy ghép sư hứng thú Cố Mệnh cũng không cao, nhưng có nhu cầu, hắn liền học. Biển học vô nhai, hắn Cố Mệnh muốn làm đến mọi thứ thông, mọi thứ tinh, cũng không thể học một ít mọi thứ thông, mọi thứ tùng triết học đại sư. Chương 234, tiểu tử, để mạng lại chương 234, tiểu tử, để mạng lại ngoại trừ cấy ghép sư, tông môn nhiều 50 tên đệ tử, khoảng cách thấp nhất thế lực đệ tử số lượng yêu cầu 200 tên, còn kém khoảng 50 tên. Đối với cái này, Cố Mệnh tất nhiên là không nóng nảy, có linh thạch còn sợ không có đệ tử sao? Hắn dự định tuyển nhận một chút chân chính thiên tiêu, trở thành Vân Đỉnh Tông tương lai nội tình. Tốn hao một thước linh thạch, mua đại lượng linh căn, còn có một số đặc thù huyết mạch, để mà tông môn đệ tử để thăng tứ chất. Tấy ghép sư làm việc thì, Cố Mệnh đứng ở một bên, nghiêm túc học tập hắn nguyên lý. Thế thế, hoàng cấp thượng phẩm tấy ghép sư Triệu Nguyên nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Tông chủ, tấy ghép sư một đạo, một thuộc tính linh căn tu hành tốt nhất, tạm cần đại lượng thời gian, nghị lực, ngươi là cao quý một tông chi chủ, đây chức nghiệp không quá thích hợp ngươi. Đứng chắp tay Cố Mệnh cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm đưa tay, một sợi màu lục linh quang lấp lóe. Không khéo, ta cũng là một thuộc tính linh căn. An tâm tấy ghép, không cần để ý ta, linh thạch không thể thiếu các ngươi. Nghe vậy, ba người không nói thêm gì nữa, chỉ coi Cố Mệnh sứ nhất thời hứng khởi. Toàn bộ cấy ghép quá trình duy trì liên tục 10 ngày 10 đêm, cho đến 3 tên cấy ghép sư linh lực hao hết, lúc này mới kết thúc. Triệu Nguyên lau mồ hôi nước, cười nhìn về phía đang nghiên cứu bị băng phong linh căn Cố Mệnh. Tông chủ đại nhân, không phụ nhờ bà, xác suất thành công đạt đến 5 thành, đây là nhờ có đủ loại thuộc tính linh căn đều có duyên cớ. Triệu Nguyên có chút kiêu ngạo, hắn làm một chuyến này, xác suất thành công chưa từng như này độ cao qua. Cố Mệnh nhíu mày nhìn về phía những cái kia cấy ghép thất bại, tu hành căn cơ bị phế 13 tên đệ tử, trong lòng thay bọn hắn cảm thấy đáng tiếc. Nhưng cấy ghép vốn là phong hiểm cực cao, trước đó cáo chi qua đám người, thất bại là bọn hắn mệnh. Dẫn đi, kẻ thất bại mỗi người 1 vạn linh thạch, đưa bọn hắn rời đi tông môn, tìm một cái vùng đất xa xôi, an hưởng quãng đời còn lại. Mất đi tu hành căn cơ, những đệ tử này tiếp tục lưu lại không có chút ý nghĩa nào. Cho bọn hắn 1 vạn linh thạch, đi đến một chút tiểu trấn, an gia lập nghiệp, đầy đủ bọn hắn quãng đời còn lại vô ưu. Tỷ lệ thất bại vẫn là quá cao. Cố Mệnh cảm khái một tiếng, nhưng cũng không có lựa chọn khác, cao giai cấy ghép sư đều là đại thế lực chạm tay có thể bỏng hàng bán chạy, chỗ nào đến phiên Vân Đỉnh Tông nhặt chỗ tốt, có linh thạch cũng không mời được. Sau đó, Cố Mệnh đem tông môn sự tình bàn giao cho đại trưởng lão Chu Thời phụ trách, cũng căn dặn sau này tông môn như thế nào phát triển. Mình tiếp tục khi vung tay trưởng quỹ, bế quan nghiên cứu cấy ghép chi thuật. Cấy ghép chi thuật cũng không khó, nhất là đối với Cố Mệnh mà nói, cực dễ bắt đầu. Cấy ghép chi thuật cùng luyện đan chi thuật rất giống, lại so luyện đan đơn giản rất nhiều. Tinh thần lực khống chế một thuộc tính linh lực trị liệu, nghị lực, chuyên chú lực. Năm thứ nhất, Cố Mệnh trở thành một tên hoàng cấp hạ phẩm cấy ghép sư. Vạn sự khởi đầu nan, sau đó tu hành, tắc cực kỳ đơn giản. Năm thứ ba, huyền cấp hạ phẩm cấy ghép sư. Năm thứ năm, địa cấp hạ phẩm cấy ghép sư. Năm thứ tám, địa cấp trung phẩm cấy ghép sư. Cấy ghép sư đẳng cấp phân chia cũng không có cụ thể chi tiết, mà là nhìn đối với tinh thần lực khống chế, cùng nhất tâm nhị dụng, một bên cấy ghép linh căn, một bên lấy linh lực duy trì cấy ghép giả sinh mệnh lực. Nói cách khác, cấy ghép sư kỳ thực đó là không có gì kỹ thuật hàm lượng, phiên bản đơn giản hóa bản luyện đan sư. Cho nên luyện đan sư thân phận địa vị vẫn như cũ cao hơn cấy ghép sư, tạm đối với những cái kia thành tựu khá cao luyện đan sư, căn bản khinh thường tại cấy ghép sư cái này nghề nghiệp, khinh bị Liên. Cố Mệnh sau khi xuất quan, tổ chức hội nghị. Thời gian 9 năm quá khứ, bây giờ Vân Đỉnh Tông lại không phải đã từng bộ kia bị thua bộ dáng. Mặc dù vẫn như cũ so ra kém Đàn Thạch Tông, nhưng chí ít sẽ không bị Phụng Thiên Thánh Địa hủy bỏ xây tông tư cách. Điện bên trong, Cố Mệnh ngồi ở chủ vị, yên tĩnh lắng nghe đám người báo cáo những năm này Vân Đỉnh Tông cải biến. Bây giờ Vân Đỉnh Tông có nội môn ngoại môn phân chia. Tại trọng kim mười mọc, hóa thần cảnh trưởng lão nhiều 3 người, nguyên anh cảnh hộ pháp chấp sự nhiều 10 người. Nguyên bản Vân Đỉnh Tông đệ tử tu vi hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên, nhất là cấy ghép linh căn đệ tử, tu vi so với lúc trước tiến triển càng nhanh, quả thực để chưa từng cấy ghép linh căn đệ tử hâm mộ. Nhưng đối mặt cấy ghép linh căn tử vong phong hiểm, không ít người sợ chi lùi bước. Chu Thời Vu Tam Nương Trương Thiết Trụ 3 tên hóa thần trưởng lão, tại lượng lớn tài nguyên trợ giúp dưới, tu vi bước vào hóa thần trung kỳ. Đoàn Phách tu vi cũng có chỗ để thăng, bước vào nguyên anh cảnh sơ kỳ. Sau nửa canh giờ, đám người hồi báo xong tất. Cố Mệnh khẽ dạng, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi mở miệng. Bây giờ Vân Đình Tông đã phù hợp lập tông chi tư, không cần lại lo lắng bị Phụng Thiên Thánh Địa xóa đi tư cách. Tiếp đó, chính là lịch luyện đệ tử, đây Đàn Thạch Tông chính là tốt nhất đá mài đao, ta yêu cầu không cao, trong ngàn năm, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, diệt Đàn Thạch Tông liền có thể. Lời vừa nói ra, đám người khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, đều không lòng tin. Chu Thời cung kính nói: "Tông chủ, Đàn Thạch Tông tông chủ chính là luyện hư cảnh cường giả, hắn lao tổ càng là luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả, Vân Đình Tông hướng Đàn Thạch Tông khai chiến, chẳng phải là tự tìm tử vong?" Cố Mệnh nội tâm khe khẽ thở dài, quả nhiên đây Vân Đình Tông vẫn là không bằng Thanh Thành phái. Nếu là Thanh Thành phái, nơi nào sẽ quản đối thủ mạnh bao nhiêu, đầu sắt đó là làm. Dừng một chút, Cố Mệnh mở miệng lần nữa, nhìn về phía không có chút nào tự tin đám người. "Ta sẽ đích thân xuất thủ, trấn sát Đàn Thạch Tông lão tổ. Các ngươi nắm giữ dùng mãi không cạn tài nguyên, nhược y lý cũng vô pháp trong ngàn năm diệt Đàn Thạch Tông, ta sẽ rất thất vọng, hậu quả rất nghiêm trọng." Trong mọi người tâm cảm thấy thiên đại áp lực, mặc dù ba tên cấy ghép sư thay đệ tử thay đổi không ít linh căn, nhưng đa số là trung phẩm linh căn, thượng phẩm linh căn thiếu chi lại thiếu. So sánh Đàn Thạch Tông nội tình, dù là mất đi lão tổ tọa trấn, bọn hắn vẫn không có lòng tin. "Không cần phải lo lắng tư chất thiên phú vấn đề, những năm này ta bế quan, không cẩn thận bước vào địa cấp cấy ghép sư, đối với hợp thể phía dưới tu sĩ cấy ghép linh căn, xác suất thành công có thể đạt tới đến 9/9. Từ hôm nay, đại lượng thu mua linh căn, đem Vân Đỉnh Tông từ trên xuống dưới, toàn bộ thay đổi thành thượng phẩm linh căn." Lời vừa nói ra, đám người khiếp sợ, nhất là ba tên cấy ghép sư, không thể tin nhìn về phía Cố Mệnh. Bọn hắn thân là cấy ghép sư, biết trở thành địa cấp cấy ghép sư đại biểu cái gì. Đây cũng không phải là dựa vào thời gian nấu đi ra, cần thiên phú. "Làm sao? Không tin." "Thôi, mặc dù không khả quan trước hiển thánh, nhưng vì để cho các ngươi có chút tự tin, liền bộc lộ tài năng a." Sau đó, tại mọi người chứng kiến phía dưới, Cố Mệnh tự mình thay một tên đệ tử thay đổi linh căn, vẹn vẹn thời gian một nén nhang hoàn thành. Vô luận là tốc độ, vẫn là thủ pháp, hoàn mỹ phù hợp trình độ, đều là vượt qua đám người nhận biết. Từ đó, đám người hoàn toàn tin phục, hoàn toàn thần phục Cố Mệnh cường đại cùng đáng sợ. Bàn giao một chút chiêu thu đệ tử, thu mua linh căn sự tình về sau, Cố Mệnh nên ngang rời đi Vân Đình Tông. Vừa mới hiện thân, liền bị ôm cây đợi thỏ thời gian 9 năm trùng trùng phát hiện, hắn kém chút khóc thành tiếng, rất có một loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cảm giác. "Ha ha ha ha, bọn hắn rốt cuộc không nhẫn lại được, chúng đệ tử, theo bản tọa giết." Trùng trùng dẫn đầu đạp không mà tới, cầm trong tay huyết nguyệt luân đao, dẫn động 100 mét đao khí, thẳng hướng Cố Mệnh. "Tiểu tử, để mặc lại." Chương 235, "Ta biết ngươi gấp, nhưng ngươi đừng đội." Chương 235, "Ta biết ngươi gấp, nhưng ngươi đừng đội." Cố Mệnh lười giơ lên đầu, tay áo cổ động, trực tiếp ngưng tụ thiên địa linh lực, hóa thành một thanh tam xích trong suốt trường kiếm. "Sâu kiến." Thầm thì một câu, tùy ý một kiếm, thiên địa kiếm đạo khanh minh, ngàn vạn kiếm ý giống như thanh phong, hội tụ thành kiếm triều, trong nháy mắt thôn phệ trùng trùng. "Từ đại hỉ, hiện thân, xuất thủ, tử vong, bất quá hai cái hô hấp thời gian." Đàn Thạch Tông đệ tử khác ngạc nhiên, ngu ngơ tại chỗ, hoàn toàn quên chạy trốn. Bọn hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, đường đường Đàn Thạch Tông đại trưởng lão, hóa thần viên mãn cường giả, lại bị người tùy ý một kiếm. "Giết." "Chư vị, còn không hiện thân rửa sạch chiến trường, xem thì sao?" Cố Mệnh âm thanh rơi xuống, Chu Thời đám người lấy lại tinh thần, vội vàng dẫn đầu chúng đệ tử giết ra Vân Đình Tông, thẳng hướng Đàn Thạch Tông còn sót lại đệ tử. Thu liễm khí tức, Cố Mệnh dừng lại, thân ảnh từ hư không lấp lóe, biến mất giữa thiên địa. "Đàn Thạch Tông." Trung Trùng vẫn lạc một khắc này, phụ trách canh gác hồn bài đệ tử thần sắc lại biến, vội vàng hướng Tân Vô Năng báo cáo. "Tông chủ, không xong, đại trưởng lão." Hắn chết." Điện bên trong, Đông đảo trưởng lão trầm mặc không nói gì, hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc phía dưới, chưa từng kịp phản ứng. Tân Vô Năng tức giận, một bàn tay đập nát chỗ ngồi, tức sủi bọt mép, luyện hư cảnh khí tức phun ra ngoài, chấn động đến đại điện lạch cạch rung động. "Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Đại trưởng lão chính là hóa thần viên mãn cường giả, chỉ là Vân Đình Tông, tiếc là không làm gì được hắn." "Nói bậy nói bạn." Cái kia thông báo đệ tử dọa đến ngồi liệt tại mặt đất, sắc mặt trắng bệch, đúng vô pháp nói ra cái nguyên cớ. Nhưng vào lúc này, Đàn Thạch Tông hậu sơn cấm địa, bạo phát linh lực kinh khủng ba động, quét sạch toàn bộ Đàn Thạch Tông, không ít kiến trúc tại cố này đáng sợ dư uy phía dưới, ầm vang sụp đổ. Đám người kinh hãi, nhao nhao rời đi đại điện, bước vào không trung, nhìn về phía hậu sơn cấm địa, tông môn lão tổ bế quan chi địa. Chỉ thấy toàn bộ hậu sơn, giờ phút này đã hóa thành một mảnh thác cốc, lộ ra một cái mấy ngàn mét to lớn hố sâu, thỉnh thoảng còn toát ra từng sợi khói biết. "Đây, đến cùng phát sinh chuyện gì? Có phải hay không là lão tổ tẩu hỏa nhập ma?" "Tự bạo." "Ngươi mẹ nó không biết nói chuyện đừng nói là, miệng quá đen." Tân Vô Năng một trưởng đem kẻ nói chuyện đánh bay vào trượng, mắt lộ ra bất an, nhìn về phía hậu sơn cấm địa. Đột nhiên, một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh, tóc hai bù xù, thiếu đốt khí huyết, hoảng sợ hướng phương xa chân trời thoát đi. Đáng chết, bản tọa cùng ngươi vốn không quen biết, cũng vô ân oán, vì sao muốn giết bản tọa? Cái kia chật vật thoát đi thân ảnh, tự nhiên chính là Đàn Thạch Tông lão tổ. Ngay sau đó, hố sâu bên trong xuất hiện một đạo hắc y thân ảnh, thản nhiên nhìn liếc mắt hoảng sợ Tân Vô Năng đám người, chưa từng để ý tới. Cố Mệnh toàn thân quanh quẩn lấy thiên đũ huyết khí, một cước đạp nát hư không, lưu lại thật lâu bất diệt màu đỏ tươi sương mù, thân ảnh chớp mắt xuất hiện tại Đàn Thạch Tông lão tổ đỉnh đầu. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một tay triều thiên, bầu trời ngưng tụ đầy trời kiếm ảnh, theo Cố Mệnh bàn tay rơi xuống, mưa kiếm rơi xuống, đem Đàn Thạch Tông lão tổ xé nát, hóa thành huyết vụ, chết thấu thấu. Giải quyết người này về sau, Cố Mệnh chưa từng dừng lại, thân ảnh thuần di biến mất tại Đàn Thạch Tông bên trong. Sau một hồi, Tân Vô Năng đám người lúc này mới dám lúc đích, sau người đám người truyền đến khóc tang âm thanh. "Ô ô ô, lão tổ a, ngươi chết thật thê thảm." đáng chết, người này cả gan giết ta tông môn lão tổ, chúng ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Đúng, nhất định phải gọi hắn trả máu đại giới, cho hắn biết, ta Đàn Thạch Tông không thể lừa gạt. Tân Vô Năng nội tâm cảm thấy từng tia bi thương, thời buổi rối loạn, bản thân lão tổ lại bị cường giả bí ẩn chăm sát. Đường Trang, người kia sớm đã đi xa, hắn tựa hồ cũng vô diệt ta Đàn Thạch Tông chi ý. Nghĩ đến hẳn là lão tổ lúc tuổi còn trẻ trêu chọc địch nhân, nhưng người này đại khái vẫn là cái chính đạo người, chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Việc này tất cả mọi người không được truyền ra ngoài, tiết lộ giả, giết không tha. Tân Vô Năng lạnh lùng uy hiếp một phen, nếu là bản thân lão tổ vẫn lạc tin tức truyền đến, đem ảnh hưởng một năm sau Đàn Thạch Tông thăng giai khảo hạch. Đám người nghe vậy, nhao nhao linh mệnh, nào dám không theo. Bây giờ Đàn Thạch Tông, Tân Vô Năng là người mạnh nhất, chỉ có thể ôm chặt lấy đầu này bắt đuổi. Sau đó không lâu, Vân Đỉnh Tông chính thức hướng Đàn Thạch Tông tuyên chiến thư đến, mở ra trong nháy mắt, một khỏa thượng cổ độc đan nổ tung, trực tiếp hạ độc chết Đàn Thạch Tông một tên hóa thần trưởng lão. Tân Vô Năng bạo nộ, tự mình dẫn đầu tông môn cường giả, hàng lâm Vân Đỉnh Tông, đòi hỏi thuyết pháp. Các ngươi hèn hạ vô sỉ, lại lấy hạ chiến thư chi danh, chôn giết ta Đàn Thạch Tông trưởng lão, hôm nay nếu không cho cái thuyết pháp, bản tọa chắc chắn mời ra tông môn lão tổ, phá các ngươi hộ tông đại trận, một tên cũng không để lại. Nhưng mà, vô luận Tân Vô Năng như thế nào phẫn nộ gào thét, Vân Đỉnh Tông lại vô cùng an tĩnh, chỉ có chút ít không có mấy giả yếu tàn tật đệ tử, tại quét dọn vệ sinh. Cụt một tay trắng tiểu thiên hoàn toàn như trước đây, ngồi tại mái hiên bên trên, gặm lấy hạt dưa, cười ha hả nói ra: "Ai đu, gấp, ngươi gấp. Tân tông chủ, ngươi đừng nội, nghe ta giảo biện." Tân Vô Năng lông mi cao lại, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi còn chưa có tư cách cùng bản tọa nói chuyện, để các ngươi tông chủ đến." Trắng tiểu thiên phun ra một cái vỏ hạt dưa, trêu đến quét dọn vệ sinh đệ tử trợn mắt nhìn, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái: "Bạch sư minh, ngươi quên tông quy muốn giảng văn minh đầu này sao? Ngươi như tiếp tục, ta sẽ lên bẩm chấp pháp đường." Trắng tiểu thiên miết miệng, cười hắc hắc nói: "Ngươi đừng ngắt lời, ta cùng tân tông chủ đàm phán đâu, lầm đại sự, ngươi đảm đương lên." Đệ tử kia không phản bắt được, không thèm để ý Trắng tiểu thiên. Trắng tiểu thiên nhìn về phía sắc mặt âm trầm Tân Vô Năng, nghiền ngẫm trêu chọc nói: "Tân tông chủ, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội, nghe ta chậm rãi kể lại. Việc này đi, nói như thế nào đây? Đúng là ta Vân Đỉnh Tông không đúng, nhưng chúng ta không xin lỗi, như thế nào? Lại có thể sao?" Tân Vô Năng, thân là luyện hư cảnh cường giả, một tông chi chủ, hắn khi nào nhận qua như thế nhục nhã? Cái kia khủng bố sát ý, chấn động đến núi rừng rung động, lôi đình anh minh. Nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu lôi cuốn quần quần sát ý sâu kiến, ngươi muốn chết. Một lúc lâu sau, Tân Vô Năng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Vân Đỉnh Tông hộ tông đại trận. Dốc hết toàn lực công kích một canh giờ, vậy mà chưa từng dung chuyển trận pháp này nửa phần. Sau người chúng trưởng lão trầm mặc, chưa từng xuất thủ. Bản thân tông chủ đều không làm gì được, huống chi là hắn, xuất thủ cũng vô dụng. Đây cũng không phải là khiến Tân Vô Năng tức giận nhất là Trắng Tiểu Thiên mấy người ăn dưa hấu, gặm lấy hạt dưa, đang cười mỉm trêu tức nhìn đến hắn, đem hắn làm khỉ buồng địch. "Tiểu bối, bản tọa nhớ kỹ ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, bản tọa định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Trắng Tiểu Thiên thấy thời gian không sai biệt lắm, vỗ tay một cái hạt dưa mảnh, cười ha hả nói: "Tân tông chủ, đừng tức giận a. Lưu khẩu khí, chờ ngươi trở về Đàn Thạch Tông, sẽ càng khí." Tân Vô Năng thần sắc kỳ biến, trong nháy mắt kịp phản ứng, dẫn đầu đám người nhanh chóng rời đi. Đại bọn hắn rời đi sau đó không lâu, Chu Thời đám người thông qua truyền tống trận trở về Vân Đình Tông. Từng cái mặt cười như hoa cúc, thu hoạch tràn đầy. "Ha ha ha ha, không thể không nói, Đàn Thạch Tông nội tình cũng không tệ lắm, thu hoạch tương đối khá." "Ai ai ai, đều đừng đoạn, trôi này lưu kim truy là ta. Đây quần cục ta nhìn chúng, đi một bên, ta. Hoa, đây là vật gì, tạo hình đặc biệt, a. Còn có vị mặn. Mẹ nó. Đây là độc thân lão sử nữ khoái hoạt buồn suối, ngươi mẹ nó thật buồn nôn." "Mẹ." Chương 236, Phụ Tiên Thánh Địa, Thác Bạt Ngạc. Chương 236, Phụ Tiên Thánh Địa, Thác Bạt Ngạc. Đàn Thạch Tông truyền đến một đạo kinh thiên gào thét, khủng bố sát ý tách ra vân tiêu. Chúng trưởng lão, tông môn tinh huệ, cùng Tân Vô Năng, đều là con ngươi đỏ bừng, nhìn đến hóa thành phế tích Đàn Thạch Tông. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Đàn Thạch Tông giống như kinh lịch đại cướp sạch đồng dạng, liền ngay cả lầu các cung điện đều biến mất vô tung vô ảnh, huống chi là các linh dược khác, tài nguyên. Phụ trách đóng giữ đệ tử, toàn bộ bị chạm sát, thoát tinh quang, quần cục cũng chưa từng lưu lại, nằm tại phế tích bên trong. Một màn này, nếu không có muốn dùng một cái từ hình dung, vô cùng thế thảm. Tân Vô Năng tức sủi bọt mép, vô năng cùng nộ. "Đáng chết Vân Đình Tông, các ngươi không nói võ đức, không có chút nào ranh giới cuối cùng, bản tọa định cùng các ngươi không chết không thôi." Bất chi bất giác, lại là một năm thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Khoảng cách Cố Mệnh trở thành Vân Đỉnh Tông tông chủ đã có thời gian 10 năm. Một ngày này, Chu Thời đến bẩm: "Tông chủ, Phụng Tiên Thánh Địa sứ giả khoảng cách tông môn đã không đủ bách lý." Lời vừa nói ra, điện bên trong mọi người đều là có chút lo sợ bất an, đối mặt Phụng Tiên Thánh Địa đây quái vật khổng lồ, bọn hắn tất nhiên là áp lực khá lớn. Cố Mệnh tắc cũng không nhiều cảm thấy cảm giác, lạnh nhạt vẫn như cũ, nhìn về phía bất an đám người: "Yên tâm, Vân Đỉnh Tông sớm đã vượt qua lập tông yêu cầu, bảo vệ tông môn lập tông chi tư cũng không khó." Lời tuy như thế, nhưng bọn hắn tổng sợ hãi có biến đếm. Dù sao loại sự tình này cũng không phải phù hợp tư cách liền có thể, vạn nhất cái kia Phụng Thiên Thánh Địa sứ giả đầu góc co lại, cố ý khó xử Vân Đình Tông, không hết con bê. Sau đó không lâu, Vân Đình Tông bên ngoài, một chiếc phi chu lơ lửng không trung. Từ trong thuyền, một đạo nâng cao bụng lớn nạm thân ảnh, tản ra phú quý khí hơi thở đi ra. Thác Bạt Ngạc ánh mắt bình tĩnh, mang theo thuộc về Phụng Thiên Thánh Địa cao ngạo, nhìn xuống Vân Đình Tông. Cảm ứng được Vân Đình Tông hộ tông đại trận thì, nội tâm vi kinh, khẽ gi một tiếng. Có chút ý tứ, không hổ là thượng cổ tông môn, dù là bị thua đến lúc này, cũng còn có chút nội tình. Sau người hộ đạo giả thân mang hắc bảo, nhẹ giọng nhắc nhở: "Thiếu chủ, đây Vân Đỉnh Tông hộ tông đại trận cũng không đơn giản, đại thừa phía dưới, không người có thể phá, chính là địa giai đại trận, công phòng một thể, tạm là tân bố không lâu, chắc hẳn đây Vân Đỉnh Tông đến ghê gớm nhân vật." Thác Bạt Ngạc, hắn thân phận tự nhiên cũng không phải là sứ giả đơn giản như vậy, mà là Phụng Thiên Thánh Địa thiếu chủ. Lần này đi ra ngoài lịch luyện, chính là thánh địa khảo nghiệm, nhìn hắn phải chăng có gánh chức trách lớn chí năng. Thác Bạt Ngạc niên kỷ cũng không lớn, bất quá 800 tuổi, liền đã là luyện hư cảnh sơ kỳ tu vi, tặng người mang cực phẩm Lôi Phong Song Linh Căn, đương thời thiên kiêu nhân vật đại biểu chí nhất. Hán hộ đạo giả chính là một tôn đại thừa cảnh cường giả, phóng tầm mắt của kim, lấy đại thừa cảnh hộ đạo giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nghĩ, hắn thân phận bất phàm. Nghe thấy lời ấy, Thác Bạt Ngạc kinh ngạc, khẽ cười nói: "Quả thật có chút ý tứ, địa cấp trận pháp sư lại quất tại nơi đây, chắc hẳn cùng cái kia Vân Đỉnh chân nhân có chút quan hệ. Nghe nói cái kia Đàn Thạch Tông bị đây Vân Đỉnh Tông làm gà bay chó chạy, cũng hẳn là người kia thủ bút." Hán hộ đạo giả vạn toàn một trận ngừng lại, nhịn không được nhắc nhở: "Thiếu chủ, mặc dù lão phu cùng ngươi đồng tâm, kiên quyết giữ gìn ngươi lợi ích, nhưng trong bóng tôi không thiếu được có người giám sát, vạn sự từ cẩn, cẩn thận cái khác thiếu chủ." Thác Bạt Ngạc khoát tay áo, không có vấn đề nói: "Yên tâm, bản thiếu tự có định đoạn, an hối lộ trái pháp luật sự tình, ta nhưng không làm." Vạn Phong trầm mặc, trong lòng vô ngữ, rất muốn nổ nước bọn. Dọc theo con đường này, ngươi tham ô nhận hối lộ linh thạch, không có 100 ức cũng có 8 tỷ, căn bản không biết thu liễm. Rất nhanh, hộ tông đại trận mở ra, Chu Thời đám người hiện thân, cùng kính nên đón Thác Bạt Ngạc. Đối với Thác Bạt Ngạc thân phận, bọn hắn tự nhiên không rõ ràng, chỉ coi hắn là phổ thông sứ giả. Cung nên sứ giả đại nhân, đại giá quang lâm. "Ân, không cần phải khách khí, theo quy củ làm việc liền có thể." Thác Bạt Ngạc nhàn nhạt mở miệng, mang theo Vạn Tòng một bước vào Vân Đình Tông. Nhìn đến Vân Đình Tông cải biến, Thác Bạt Ngạc khẽ gật đầu. "Xem ra những năm này, người Vân Đình Tông phát triển cũng không tệ lắm." Chu Thời ở một bên cười bồi. "Nhận thánh địa tri ân, cũng không tệ lắm. Tông chủ tại đại điện đợi ngài, mời." Thác Bạt Ngạc lông mi chau lên, tự tiếu phi tiểu nói: "Vị này thần bí tông chủ, giá đỡ rất lớn." Lời vừa nói ra, đám người dọa đến thần sắc kỳ biến, từng cái túi đầu không dám xen vào, nói nhiều tất nói hớ. Thác Bạt Ngạc cũng không truy cứu cái gì, hắn cũng rất tò mò, vị này lấy sức một mình cải biến Vân Đỉnh Tông hiện trạng người thần bí, đến cùng là ai? Bước vào đại điện, Thác Bạt Ngạc ngẩng đầu, cùng ngồi tại thủ tọa, cao cao tại thượng, nhìn xuống hắn mực bảo nam tử đối mặt. Đối với Thác Bạt Ngạc thân phận, Cố Mệnh tự nhiên rõ ràng, thế gian này có thể che giấu hắn sự tình không nhiều. "Thác Bạt thiếu chủ, không có từ xa tiếp đón, xin mời thứ tội." Cố Mệnh ngồi thẳng người, trên mặt hiện hiện nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm mở miệng. Lời vừa nói ra, đại điện yên tĩnh đáng sợ, Chu Thời đám người ngạc nhiên. "Thiếu chủ, người trước mắt lại là Phụng Thiên Thánh Địa thiếu chủ, thân phận này, đây hàm kim lượng." Bọn hắn vội vàng bịch một tiếng quỳ xuống đất, trong lòng kính sợ vô cùng. "Chúng ta vô chi, bái kiến thiếu chủ." Thác Bạt Ngạc chưa từng để ý tới bọn hắn, trái lại đối với Cố Mệnh sinh ra nồng đậm hứng thú chi ý toàn bộ Trung Huyền Thần Châu, ngoại trừ Phụng Thiên Thánh Địa nhân vật trọng yếu, không người biết được hắn thân phận chân chính. Cố Mệnh có thể một cái nói đưa ra thân phận, đơn giản hai cái khả năng. Thứ nhất, Cố Mệnh phía sau là Phụng Thiên Thánh Địa một vị nào đó nhân vật trọng yếu. Thứ hai, tức là Cố Mệnh chính là Thiên Mệnh Sư. Thác Bạt Ngạc thân là Phụng Thiên Thánh Địa thiếu chủ, yêu nghiệt thiên tiêu, tất nhiên là thông minh, trong nháy mắt làm rõ mạch suy nghĩ. "Thú vị." Thác Bạt Ngạc ngồi ở một bên trên ghế, tư thái tùy ý, đánh giá Cố Mệnh. "Ngươi là vị nào thiếu chủ người, hoặc là vị nào trưởng lão hậu đại?" Cố Mệnh nụ cười không thay đổi, bình tĩnh như trước nhìn chăm chú Thác Bạt Ngạc. "Có câu nói làm sao nói, nói càng ít, bước cách càng cao, ngươi nhìn không đấu, mới là làm ngươi kiêng kỵ." Thác Bạt Ngạc thấy Cố Mệnh không nói, dừng một chút, tiếp tục nói một mình: "Không phải Phụng Thiên Thánh Địa người, tạm ta trên thân tồn tại che đậy thiên cơ chi vật, ngươi vẫn như cũ có thể biết được ta thân phận. Hoặc là thiên cơ các người, hoặc là ngươi là một tên cường đại thiên mệnh sư. Ta đoán, có đúng không?" Cố Mệnh nội tâm cảm khái, quả nhiên, thế gian này ngọa hổ tàng long, căn bản không giống tiểu thuyết bên trong như vậy, cổ lao thế lực bồi dưỡng thiên tiêu đều là đại đồ đần. Đây Thác Bạt Ngạc nếu là trưởng thành dậy không nổi, tất nhiên là một tôn hùng chủ. Đáng tiếc a, hắn gặp là bận học mình. Cái này cũng không trọng yếu, chỉ là cùng Thác Bạt thiếu chủ mới quen đã thân, muốn kết giao một phen. Cố Mệnh lười nhác nói nhảm, hắn kết giao cái đến nhi, chỉ là muốn tranh thủ thời gian đuổi đi vị này Thác Bạt thiếu chủ. Một mai nhẫn chữ vật rơi vào Thác Bạt Ngạc bên cạnh thân trên bàn, hắn cười nhạo một tiếng, ưỡn ngực, nghĩa chính ngôn từ nói, hối lộ ta? Rất không cần phải, ta mặc dù là Phụng Thiên Thánh Địa thiếu chủ, nhưng cũng là tuân thủ luật pháp sứ giả, tất cả dựa theo quy củ đến liền có thể. Lời tuy như thế, Thác Bạt Ngạc vẫn là hiếu kỳ, Cố Mệnh chuẩn bị dùng cái gì đồ vật hối lộ mình. Một bên bạn phòng vừa nghe nói, kém chút cảm động khóc, bản thân thiếu chủ rốt cuộc trưởng thành, đem mình nói khắc trong tâm khảm. Lúc này, hắn đương nhiên muốn trợ bản thân thiếu chủ một chút sức lực. Hừ, Vân Đình tông chủ, nhà ta thiếu chủ công chính nghiêm minh, tất cả dựa theo quy củ làm việc, ngươi chuyện hối lộ, ta sẽ như thực bên trên. Ngoa tạo, ai nha, tông chủ khách khí, hai ta ai cùng ai à, sau này ngươi chính là ta Thác Bạt Ngạc huynh đệ, có chuyện gì, báo ta tên. Bạn phòng một sai kinh ngạc nhìn đến Thác Bạt Ngạc đem nhẫn chứa vật thu hồi, cười mỉm chủ động tiến lên, mang theo vài phần định nọ, cùng Cố Mệnh nắm tay. Hắn chỉ cảm thấy mình mặt bị bản thân thiếu chủ 333 cùng đánh. Hắn sát mặt trầm xuống, truyền âm Thác Bạt Ngạc. Thiếu chủ, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thác Bạt Ngạc quay đầu trừng mắt liếc bạn vào một, truyền âm nói. Cần cái gì nói thận cái gì đi, kéo con bê. Ngươi biết hắn cho bao nhiêu ít? Cho nhiều lắm. Thượng cổ thất truyền địa giai phong lôi đan, mang đan văn loại kia, 10 cái A, làm. Vạn vòng một lòng bên trong khiếp sợ, phong lôi đan cùng Thác Bạt Ngạc cực phẩm phong lôi song linh căn thể chất, ông trời tác hợp cho. Nếu có được đan này tương trợ, Thác Bạt Ngạc tu vi để thăng, đem như hổ thêm cánh. Đáng tiếc đây phong lôi đan sớm đã thất truyền, tạm luyện chế chi thuật cực kỳ hà khắc, cần song dị hỏa đồng thời ngưng phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính, dung hợp thành đan. Song dị hỏa người sở hữu. Thế gian này, từ xưa đến nay, lác đác không có mấy. Đây cũng là vì sao phong lôi đan hội thất truyền nguyên nhân một trong, rất khó khăn luyện, tạm công năng đơn nhất, từ từ biến mất tại đại chúng trong mắt. Chương 237, cầm đáp án vấn đáp án chương 237, cầm đáp án vấn đáp án Cố Mệnh cười nhạt một tiếng, nhẹ nhõm bắt đây Thác Bạt Ngạc. Thế gian này không có tuyệt đối thiết diện vô tư giả, chỉ là ngươi cho ra thẻ đánh bạc, không có đúng vị. Thác Bạt thiếu chủ quá khách khí, chỉ là kết giao bằng hữu, tính không được cái gì đáng tiền đồ vật, một chút đồ chơi nhỏ thôi. Thác Bạt Ngạc đứng ở một bên, nghiêm sắc mặt, ra vẻ cả giận nói: "Tông chủ, gọi cái gì thiếu chủ, quá khách khí. Người ta mới quen đã thân, gọi ta một tiếng Thác Bạt lão đệ liền có thể. Không biết tông chủ xưng hô như thế nào?" Cố Mệnh: "Cố lão huynh, từ nay về sau, ngươi là ta ca, ai dám trêu chọc ngươi, chi bằng báo ta tên, ta giết chết hắn nha." Thác Bạt Ngạc một bộ chân tâm thật ý bộ dáng, hoàn toàn nhìn ra bất kỳ thiếu chủ thân phận giá đỡ. Mọi người đều là ngạc nhiên, cảm giác có chút không thực tế, chuyển biến quá nhanh. Thác Bạt lão đệ quá khách khí, hai ta ai cùng ai. Hai người phảng phất sớm đã lẫn nhau biết ngàn năm vạn năm đồng dạng, phất lờ điện bên trong đám người, ở phía trên nói chuyện với nhau thật vui. Nhưng vào lúc này, tông môn đệ tử đến bẩm: "Tông chủ, Đàn Thạch Tông tông chủ Tân Vô Năng tại Vân Đỉnh Tông bên ngoài la hét muốn gặp sứ giả đại nhân, để hắn thay kỳ chủ cầm công đạo." Thác Bạt Ngạc sững sờ, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía đến bẩm đệ tử. "Đàn Thạch Tông? À, cả gan khi dễ ta Thác Bạt Ngạc yêu nhất thân bằng, muốn chết, Cố lão huynh, có thể cần lão đệ ta tự tay trấn áp những này hạng giá áo túi cơm." Cố Mệnh lắc đầu, thản nhiên nói: "Đa tạ lão đệ hảo ý, không cần như thế, đây Đàn Thạch Tông chính là ta cố ý lưu lại đá mài đao, tông môn phát triển, không trải qua sát lục, có thể nào trưởng thành?" Thác Bạt Ngạc là người, ha ha cười nói: "Thì ra là thế, vẫn là lão ca cao hơn một bậc." Lời tuy như thế, nhưng đây Đàn Thạch Tông cả gan nói năng lỗ mãng, tới cửa khiêu khích, ta nếu không ra mặt, không còn mặt mũi đối với lão ca. "Tốt, vậy liền phiền phức lão đệ ra mặt, đi một chuyến." Cố Mệnh chưa từng cự tuyệt, hắn sớm muộn sẽ rời đi, mượn nhờ Thác Bạt Ngạc chi uy hiếp một cái thế lực khắp nơi, cũng có thể bảo đảm Vân Đỉnh Tông nhất thời an nguy. Về phần hắn cùng Thác Bạt Ngạc giữa, lợi ích giao dịch thôi, chưa nói tới cái gì giao tình, hai người đều là lòng dạ biết rõ. Cố Mệnh mượn hắn uy, Thác Bạt Ngạc tắc coi trọng Cố Mệnh phong lôi đan, cùng có thể làm ra phong lôi đan năng lực. Khi Tân Vô Năng nhìn đến Cố Mệnh cùng Thác Bạt Ngạc kề vai sát cánh, nói chuyện với nhau thật vui hiện thân thì chỉ cảm thấy trời sập, đây sáng sủa thanh thiên, lộ ra hắc ám không ánh sáng. Làm sao có thể? Người này lại cùng Phụng Thiên Thánh Địa sứ giả quan hệ như thế thân mật. Thác Bạt Ngạc bước ra một bước, trên mặt uy nghiêm, thử lạnh mở miệng: "Ngươi Đàn Thạch Tông tựa hồ đối với ta lão huynh tông môn có ý kiến, tới, bản tọa theo lẽ công bằng xử lý, có gì oan khuất, cứ việc nói tới." Lời vừa nói ra, Tân Vô Năng đám người sắc mặt khó coi như cùng ăn như cức, ngươi đều thái độ này, bọn hắn còn có thể có gì oan khuất ý kiến? Đây không phải muốn chết sao? Vạn Phong lạnh lẽo hừ một tiếng, thiên uy cuồn cuộn, chấn động đến Tân Vô Năng đám người thân hồn sợ rung động, run như cầy sấy. Cương quyền áp bách dưới, Tân Vô Năng chỉ có thể cúi đầu chắp tay nói: "Hồi bẩm đại nhân, ta cũng không oan khuất, chỉ là đại nhân đại gia quang lâm, ta dẫn tông môn cao tầng tới đây bái phỏng." Thác Bạt Ngạc nhàn nhạt từ một tiếng: "Thấy qua, đi thôi, đừng vướng bận, cũng đừng sinh sự." "Tuân mệnh." Sau đó, Đàn Thạch Tông đám người chật vật rời đi. Mang Đàn Thạch Tông sau khi rời đi, Thác Bạt Ngạc thái độ 360 độ chuyển biến, cười mỉm nhìn về phía Cố Mệnh: "Lão ca, huynh đệ đây làm đúng không?" "Rất không tệ, đa tạ Thác Bạt lão đệ tương trợ." Hai người phớt lờ những người khác, nói chuyện với nhau thật vui, cho đến hôm sau, Thác Bạt Ngạc lưu luyến không rời lôi kéo Cố Mệnh đôi tay, mặt đầy bi thương: "Ai, thân bất do kỷ, lão ca thứ lỗi, sau này nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ lại đến nơi đây, cùng ngươi đem rượu ngon hoan." "Thác Bạt lão đệ, không cần bi thương, mặc dù núi cao đường xa, nhưng ngươi ta cuối cùng cũng có gặp lại ngày." Cố Mệnh phối hợp Thác Bạt Ngạc, trấn an một câu. Thác Bạt Ngạc trầm ngâm phút chốc, ho khan một tiếng, mở miệng nói: "Cố lão ca, không biết có thể đem luyện đan sư kia giới thiệu tại ta?" Cố Mệnh sững sờ, than nhẹ một tiếng, sắc mặt phức tạp nói: "Cũng không phải là ta không muốn, đây phong lôi đan, chính là Vân Đỉnh chân nhân vật truyền thừa, hắn lão nhân gia từng là thiên giai luyện đan sư, việc này cũng không phải là bí mật, nhưng hôm nay hắn sớm đã tọa hóa, đây luyện đan chi thuật, sớm đã thuận theo chôn xuống. Đây 10 cái phong lôi đan, là ta Vân Đỉnh tông chỉ có tồn tại, đã toàn bộ giao cho Thác Bạt lão đệ. Thác Bạt ngạc trầm mặc rất lâu, mở miệng yếu ớt. Cố lão ca, ngươi đang lừa gạt lão đệ, đây phong lôi đan phẩm tướng cực cao, cho dù là bình thường thiên giai luyện đan sư, cũng không có khả năng luyện chế ra hoàn mỹ chi tướng, Vân Đỉnh chân nhân chi danh, ta như sấm bên tai, nhưng hắn làm không được một bước này. Với lại, đây phong lôi đan rất rõ ràng là trước đây không lâu luyện chế, ta không đốc. Cố Mệnh ho khan một tiếng, cũng không xấu hổ, giải thích nói: "Thác Bạt lão đệ thông minh, thứ không dám giấu giếm, ta là nhặt." Thác Bạt ngạc, hắn ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Cố Mệnh, tựa như đang nói: "Ngươi tiếp tục lăng lư." Cố Mệnh dừng một chút, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Thác Bạt ngạc: "Nhưng thật ra là ta luyện." "A a." Cố Mệnh: "Đến, nói thật ra ngươi cũng không tin, còn kéo cái gì con bê." "Thôi, không đùa ngươi, kỳ thực ta sư tôn chính là một tôn ẩn thế không gia thiên giai luyện đan sư, chấp trưởng song dị hỏa, chỉ là hắn lao nhân ra ẩn thế nhiều năm, thứ ta không thể bại lộ hắn thân phận. Về phần phong lôi đan, đây coi như là ta sư tôn ý kiến, cùng Thác Bạt lao đệ ngươi kết một thiện duyên, ngươi hiểu?" Nghe vậy, Thác Bạt ngạc lúc này mới lộ ra ý cười, con mắt híp thành một đầu dây, đáp án này, cái này mới là hắn muốn đáp án. "Thì ra là thế, đã không tiện quấy rầy, ta đương nhiên sẽ không ép buộc, có thể kết bạn Cố lão ca, đã là ta vinh hạnh." "Ha ha ha, quá khen, ta cũng như thế." Cố Mệnh mặt ngoài cười ha hả, trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt, vì sao thế gian này người luôn luôn ưa thích cầm đáp án vấn đáp án, thẳng đến đạt được trong lòng mình đáp án, lúc này mới thỏa mãn, dối mình dối người. Cố Mệnh lười nhắc giải thích cái gì, đi ra ngoài tại bên ngoài, thân phận đều là mình cho, có thiên giai luyện đan sư làm chỗ dựa, chắc hẳn đây Thác Bạt ngạc cũng không dám làm loạn. Sau đó không lâu, Thác Bạt ngạc đưa ra cáo tử, trước khi đi, hắn một mực cứ điểm cho Cố Mệnh 100 ức linh thạch, xem như đáp lễ. Cố Mệnh tắc mọi loại từ chối. Thác Bạt ngạc ra vẻ tức giận, đem nhẫn chứa vật kín đáo đưa cho Cố Mệnh. "Cố huynh, ngươi như tiếp tục chối từ, chính là không đem ta khi lão đệ ngươi. Linh thạch này mặc dù không nhiều, nhưng cũng là ta nhiều năm từng chút góp nhặt, ta tấm lòng thành, nhất định phải nhận lấy." Cố Mệnh nội tâm đồng ý, sát thực không nhiều, 100 ức, đuổi xin cơm đâu. "Ai, nếu như thế, vi huynh liền cố mà làm nhận lấy, Thác Bạt lão đệ, đi thong thả không tiễn." Nhìn đến Cố Mệnh nhận lấy nhẫn chữ vật, quay người rời đi bóng lưng, Thác Bạt ngạc hơi có vẻ vô ngữ, nổ nước bọt một câu: "Vị này Cố tông chủ, quả thật có chút ý tứ, có cá tính." "Vạn lão, ngươi cảm thấy hắn nói có mấy phần thật giả?" "Phía sau hắn thật tồn tại một tôn thiên giai luyện đan sư, mà lại là chấp trưởng song dị hỏa thiên giai luyện đan sư, ta tựa hồ chưa từng nghe thấy." Vạn Phong từ khi nghe thấy Cố Mệnh nói mình nắm giữ một tôn thiên giai luyện đan sư sư tôn một khắc này, liền trầm mặc đáng sợ. Hắn than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Thác Bạt ngạc bả vai, nói: "Thiếu chủ, người này nhất định phải kết giao, không thể đắc tội, tương lai hoặc sẽ thành ngươi đăng lâm thánh chủ chi vị một sự giúp đỡ lớn." Chương 238, Song Hỏa Đan Thánh, Thiên Cơ Các. Chương 238, Song Hỏa Đan Thánh, Thiên Cơ Các. Thác Bạt ngạc sững sờ, hiếu kỳ nhìn về phía Vạn Phong một, hắn chưa bao giờ thấy qua Vạn Phong giống nhau này nghiêm túc, trịnh trọng. "Vạn lão, hẳn là ngươi biết ta đây tiện nghi lão ca sư tôn." Thác Bạt ngạc hiếu kỳ hỏi thăm. Vạn Phong một điểm gật đầu, nên đón Thanh Phong, tựa hồ lâm vào hồi ức, ngựa khí ngưng trọng nói: "Không ngờ tới, hắn đệ tử vậy mà thần không biết quỷ không hay nhập thế. Thiếu chủ ngươi còn tuổi nhỏ, không biết việc này rất bình thường." "Thiếu chủ có thể từng nghe qua câu nói này, thiên hạ luyện đan sư, đan điện chiếm ngũ đấu, những luyện đan sư khác chiếm một đấu, mà hắn, độc chiếm bốn đấu." Lời vừa nói ra, Thác Bạt ngạc quá sợ hãi, không thể tin nhìn về phía Vạn Phong một, kinh hô: "Làm sao có thể, lực lượng một người có thể so với một cái đan điện ngàn vạn luyện đan sư? Thế gian thật tồn tại như thế truyền kỳ người." Vạn Phong nhất vi hơi gật đầu, sợ hãi than nói: "Ta vốn cho là hắn chỉ tồn tại truyền thuyết bên trong, không phải chân chính tồn tại. Dù sao thiên giai thượng phẩm luyện đan sư, liền đã là vạn cổ vô song, hắn lại khống chế song dị hỏa, càng là một mình sáng tạo một loại hoàn toàn mới đan đạo, tôn hiệu Song Hỏa Đan Thánh. Nghe nói, hắn đã đến không có đỉnh thắng có đỉnh chi cảnh, có thể tay trái tay phải đồng thời điều khiển song dị hỏa luyện đan." Thác Bạt ngạc hít sâu một hơi, trong mắt đều là khiếp sợ cùng không thể tin. "Đây, loại này tồn tại, thật tồn tại sao? Thời cổ luyện đan thuật, chấp trưởng song dị hỏa, thiên giai thượng phẩm luyện đan sư, như hắn còn sống, đây đan điện sợ cũng phải vị thứ nhất âm thanh tiền bối a." Vạn Phong một đồng ý gật đầu. "Đó là tự nhiên, hắn sống quá lâu, vốn cho rằng sớm đã tọa hóa, không ngờ đệ tử xuất thế, chắc hẳn hắn vẫn như cũ còn tại nhân gian. Đây phong lôi đan, ngoại trừ hắn, ai còn có thể luyện chế?" Vạn Phong một mắt ánh sáng trịnh trọng nhìn về phía Thác Bạt ngạc. "Thiếu chủ, ngươi như muốn tranh thánh chủ chi vị, người này nhất định phải thành tâm kết giao, không thể đắc tội. Lấy phía sau hắn Song Hỏa Đan Thánh đáng sợ, giúp ngươi đăng lâm thánh vị cũng không khó." Thác Bạt ngạc liếc mắt nhìn chằm chằm Vân Đỉnh Tông phương hướng, nội tâm may mắn mình chưa từng bị phong lôi đan mê hoặc tâm trí, để Vạn Phong một mực tiếp xuất thủ trấn áp Cố Mệnh, giành càng nhiều lợi ích. Nếu không, niệm đến lúc này, hắn nhịn không được dùng mình một cái. "Vạn lão, ta hiểu được." "Ân, trẻ nhỏ dễ dạy." Cố Mệnh cũng không biết, mình tùy ý tìm lấy cớ, lại bị đây Thác Bạt ngạc quả thật, mà hết thảy này, nhưng lại trùng hợp như thế. Giải quyết Vân Đỉnh Tông trước mắt khốn cảnh về sau, Cố Mệnh tắt tiếp tục làm lên vung tay trường quỹ, ngẫu nhiên xuất quan kiểm tra Vân Đỉnh Tông đám người tu hành tình huống, cùng tu vi tiến triển, còn có cấy ghép linh căn loại hình. Hắn tác bế quan, bắt đầu đại lượng luyện chế đan dược, để thăng Vân Đỉnh Tông đám người thực lực. Hắn bây giờ luyện đan chi thuật, có thể nói là đăng phong tạo cực, điều khiển phần thiên tử linh hỏa cùng cốt u nguyên hỏa, đôi tay luyện đan, phổ thông đan dược, không đến thời gian một nén nhang liền có thể luyện chế một lò đan dược mười mấy cái. Mà hắn đôi tay bị lô, một lần có thể luyện chế 30 cái đi lên đan dược. Tuế nguyệt lặng yên trôi qua, bất chi bất giác, lại là ngàn năm. Ngàn năm thời gian, đối với Cố Mệnh đây 5 tháng dài đằng đẵng mà nói, bất quá một cái chớp mắt thoáng qua thôi. Thời gian ngàn năm quá khứ, hắn luyện chế đan dược, nhiều không kể xiết, cho tới trúc cơ đan, từ địa giai trung phẩm đan dược, vô luận phẩm chất, vẫn là số lượng, đủ để khiến thế nhân khiếp sợ. Cùng tầng thứ bên trong, luyện đan tốc độ, phẩm chất có thể cùng Cố Mệnh sánh vai người, có lẽ ngoại trừ truyền thuyết kia bên trong song hỏa đan thánh, không có người nào nữa. Rốt cuộc, tại một ngày này, Cố Mệnh dừng lại luyện đan, lộ ra nét mừng. Rốt cuộc, luyện đan chi thuật bước vào địa cấp thượng phẩm. Xem xét bảng. Tính danh: Cố Mệnh. Chủng tộc: Nhân tộc. Tu vi: Hóa Thần trung kỳ. Thể chất: Vũ Hành tạo hóa thể. Công pháp: Thiên U Táng Mệnh quyết, Lạc Phong trưởng, Cổ Long trưởng. Thần thông: Dị Hỏa quyết, Cổ Yêu pháp tướng, Hỏa Phượng phần tiên, Huế thổ chuyển sinh thuật. Thọ nguyên: Thiên phú: Sống tạm bợ. Chức nghiệp: Lục phẩm thiên mệnh sư, địa cấp thượng phẩm luyện đan sư, địa cấp trung phẩm trận pháp sư, địa cấp hạ phẩm luyện khí sư, địa cấp trung phẩm linh thực sư, địa cấp hạ phẩm ngự thú sư, địa cấp trung phẩm cấy ghép sư. Thiên địa linh vật: Cốt U Huyền Hỏa, Phần Thiên Tử Linh Hỏa, Cửu Thiên Đạo Mệnh Hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa. Xuất quan ngày đó, Cố Mệnh lông mi cao lại, thôi diễn một phen, nói một mình. Phiền phức, hai bay vạ gió, thân bất do kỷ. Hắn nhìn thấy sau đó không lâu, mình sẽ có một chút phiền toái, đến từ thiên cơ các phiền phức. Vì không liên lụy Vân Đình Tông, Cố Mệnh lợi dụng Thác Bạt Ngạc lưu lại tín phù, truyền tin Thác Bạt Ngạc, để hắn hỗ trợ chăm sóc Vân Đình Tông 12. Thác Bạt Ngạc rất cho lực, nhận được tin tức về sau, trực tiếp hướng về thiên hạ thế lực khắp nơi tuyên bố, Vân Đình Tông là hắn Thác Bạt Ngạc che đậy, ai dám khó xử Vân Đình Tông, chính là đối địch với hắn. Từ đó, Cố Mệnh lại không nỗi lo về sau. Sau đó không lâu, Cố Mệnh đi vào đại điện, tổ chức hội nghị. Bây giờ Vân Đình Tông, Chu Thời đám người, tại lượng lớn tài nguyên trồng chất dưới, tu vi nhau nhau bước vào luyện hư sơ kỳ. Đoàn Phách cấy ghép thượng phẩm hỏa linh căn, tu vi bước vào hóa thần sơ kỳ. Trang Tiểu Tiên chờ thứ nhất nhóm đệ tử, tu vi đa số bước vào nguyên anh cảnh. Toàn bộ tông môn bây giờ đệ tử mấy ngàn người, đã sơ bộ nắm giữ tam đẳng thế lực nội tình. Về phần Đàn Thạch Tông, sớm đã hủy diệt tại Chu Thời đám người bước vào luyện hư cảnh ngày đó. Tân vô năng thiên phú hạn mức cao nhất chính là luyện hư cảnh, dù là tuế nguyệt ngàn năm, tăng thêm mạt pháp thời gian dần dần tới gần duyên cớ, tu vi căn bản chưa từng đột phá. Mà Chu Thời đám người, mặc dù thiên phú không thế nào, nhưng không chịu nổi Cố Mệnh ném cho ăn xong đẹp hoàn hảo địa cấp đan dược, liền tính một con lợn cũng có thể bước vào luyện hư cảnh. Đương nhiên, Chu Thời đám người thiên phú cùng heo cũng không nhiều đại khác nhau. Tất thứ nhất sinh, đại khái dẫn không cách nào bước vào hợp thể cảnh. Điện bên trong, kín người hết chỗ, nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Vân Đình Tông xuất thủ xa xỉ, tự nhiên dẫn tới không ít tán tu gia nhập, trong đó không thiếu luyện hư cảnh tu sĩ. Nhìn đến vị này tuổi trẻ tông chủ, không ít mới gia nhập trưởng lão hộ pháp chấp sự đều có chút kinh ngạc. Cố Mệnh chưa từng nói nhảm, ánh mắt nhìn về phía Đoàn Phách. Ta từng nói qua, khi Vân Đình Tông đi vào quỹ đạo, liền sẽ rời đi. Lời vừa nói ra, điện bên trong một mảnh xôn xao, không ít người không hiểu vì sao Cố Mệnh sẽ cam nguyện từ bỏ một cái từ từ bay lên tông môn, từ bỏ đây cao cao tại thượng quyền lực. Cố Mệnh một tay hư áp, vô hình uy áp bao phủ đại điện, ồn ào trong nháy mắt biến mất. Các ngươi không cần quên nhiều, ta vốn là đại diện tông chủ, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Chu Thời nội tâm than nhẹ, hắn sớm đã minh bạch, giống như Cố Mệnh như vậy không gì làm không được, thần bí khó lường tồn tại, như thế nào cam nguyện lưu tại chỉ là một cái bất nhập lưu thế lực, có thể cùng Phụng Thiên Thánh Địa xưng huynh gọi đệ, có thể tiện tay trấn sát luyện hư cảnh tu sĩ, luyện chế địa giai đan dược, bố địa giai đại trận tồn tại, cho dù là tại Phụng Thiên Thánh Địa cũng có thể trở thành khách khanh trưởng lão. Tông chủ, Chu Thời cung kính cúi đầu. Ngay hôm đó lên, ngươi chính là Vân Đình Tông tông chủ, ta sẽ đem hộ tông đại trận khống chế chi pháp giao cho ngươi, cùng tông môn tài nguyên. Đang khi nói chuyện, một mai nhẫn chứa vật rơi vào Chu Thời trong tay. Bên trong tài nguyên, đầy đủ Vân Đình Tông trở thành nhị đẳng thế lực, sau này tông môn đường đi như thế nào, có thể đi tới một bước nào, đều là tại các ngươi. Nhớ kỹ, chỉ có không sợ hung hiểm, thẳng tiến không lùi, mới có thể thành tựu đại nghiệp. Cố Mệnh ngắn gọn bàn giao một phen, cùng một chút cố nhân cáo biệt, một mình rời đi Vân Đình Tông. Từ đó, hắn cùng Vân Đình Tông giữa nhân quả tạm thời kết thúc. Vừa rời đi Vân Đình Tông không lâu, Cố Mệnh đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía sau lưng. "Ra đi, chuyện gì?" Sau đó không lâu, sau lưng xuất hiện một đạo thân ảnh, Vân Đình Tông bình thường một tên đệ tử. Hắn phụ cận đến, chắp tay cúi đầu. "Tông chủ, thiên cơ các cho mời." Cố Mệnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thiên cơ các trải rộng Trung Huyền Thần Châu, Vân Đình Tông có thiên cơ các mật thám rất bình thường. Đương nhiên, lấy hắn năng lực, đã sớm biết, chỉ là cũng không thèm để ý dẫn đường. "Tuân mệnh." Chương 239, kẻ đến không thiện, liền tiên hạ thủ vi cường. Chương 239, kẻ đến không thiện, liền tiên hạ thủ vi cường. Đảo Diệu Thành, thiên cơ các, tầng cao nhất. Vàng son lộng lẫy, phú quý hoa lệ gian phòng bên trong. Hồ Mị Nhi đứng ở một bên, tại hắn phía trước, tản ra nhàn nhạt hương khí trên giường êm, dựa vào lấy một tên khí chất âm nhu công tử ca. Tô Cự Quý, thiên cơ các bốn vị ngũ phẩm thiên mệnh sư chi nhất Tô Thung chi tử, mặc dù hắn cũng không phải là thiên mệnh sư, nhưng bởi vì phụ thân duyên cớ, hắn thân phận địa vị, cho dù là lục phẩm thiên mệnh sư trưởng lão cũng không dám trêu chọc. Mà hắn chính là tổng các điều động mà đến sứ giả, giải quyết Cố Mệnh sự tình sứ giả. Sai người mời Cố Mệnh đến thiên cơ các người, chính là hắn. Hồ Mị Nhi rất là đau đầu, nội tâm không hiểu, vì sao tổng các sẽ đem đây bất học vô thuật, làm việc quái đản tàn nhẫn Tô Cự Quý phái tới. Tô Cự Quý chậm rãi ngước mắt, không kiêng nể gì cả thưởng thức Hồ Mị Nhi gợi cảm nóng bỏng thân thể mềm mại, nhất là lộ ra trắng non bộ phận, càng là dừng lại rất lâu. Chậc chậc chậc, đều là truyền đào hiểu thành thiên cơ các chủ là vị huynh quốc huynh thành mỹ nhân nhi, bây giờ thấy một lần, nghe đồn không giả. Hồ Mị Nhi có thể có hứng thú trở về tổng các, làm gì lưu tại đây vắng vẻ chi địa, cũng vô địch đồ. Chỉ cần ngươi đáp ứng hảo hảo phục thị bản công tử, ngươi vừa ý muốn được chuyện. Hồ Mị Nhi nội tâm chán ghét, nàng năm đó chính là bởi vì chán ghét những nam nhân này tham muốn nàng thân thể, lúc này mới chạy đến đây vắng vẻ chi địa khi các chủ, như thế nào đáp ứng bán mình trở về tổng các. Đa tạ Tô công tử hảo ý, nô gia cảm thấy đây vắng vẻ chi địa rất tốt. Tô Cự Quý thần sắc ngưng lại, âm thanh trầm thấp mấy phần, tản ra lanh ý chưa bao giờ ai dám cự tuyệt bản công tử. Hồ Mị Nhi, ngươi còn có thời gian, đợi bản công tử xử lý xong cái kia cố mệnh sự tình, ngươi vẫn như cũng là đáp án này, tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, Hồ Mị Nhi nội tâm bi thương, tuyệt vọng. Bị Tô Cự Quý để mắt tới, nàng căn bản không có lựa chọn quyền lực. Trong mắt thế nhân cao cao tại thượng thiên cơ các chủ, tại Tô Cự Quý trong mắt, bất quá là một cái đồ chơi thôi. Hồ Mị Nhi trầm mặc, chưa từng đáp lại Tô Cự Quý, nàng đang suy nghĩ, như thế nào thoát đi nơi đây. Đáng lo này thiên cơ các chủ không làm. Nhưng dù là nàng thành công thoát đi nơi đây, tại Tô Cự Quý phụ thân ngũ phẩm thiên mệnh sư trong mắt, nàng không chỗ che thân. Tô Cự Quý đứng dậy, đi vào Hồ Mị Nhi bên cạnh thân, đầu ngón tay đụng vào hắn vô cùng mịn màng da thịt, từ trên xuống dưới lấy xuống, dừng lại tại hắn trắng nõn cái cằm chỗ. Nhẹ nhàng vừa nhấc, Hồ Mị Nhi môi đỏ tăng lên, ánh mắt mạc nhiên nhìn chằm chằm Tô Cự Quý trêu tức âm nhu ánh mắt. Chậc chậc chậc, nhân gian lưu vật, yên tâm, bản thiếu chắc chắn hảo hảo sủng hạnh cho ngươi. Hồ Mị Nhi lui ra phía sau một bước, giữ một khoảng cách, âm thanh lạnh lùng. Tô công tử, ngươi vẫn là trước giải quyết cố mệnh sự tình đi, hắn có thể là lục phẩm thiên mệnh sư, lai lịch bí ẩn. Như xử lý không thích đáng, ngươi không tốt hướng tổng các bàn giao. Hồ Mị Nhi trong lòng tính toán, như thế nào nhân cơ hội thoát thân, nàng sao lại cam nguyện biến thành Tô Cự Quý đồ chơi. Tô Cự Quý hít một hơi thật sâu đầu ngón tay hương thơm, lộ ra mê luyến chi sắc, khẽ cười nói. Cố mệnh. À, bị ta thiên cơ các coi trọng, là hắn binh hạnh, nếu dám không theo, bản thiếu tự có thủ đoạn đối phó, không nhọc hồ các chủ lo lắng. Ngươi hẳn là cân nhắc, là như thế nào phục thị tốt bản thiếu, trở thành bản thiếu độc chiếm, ngươi có thể một bước lên trời. Hồ Mị hừ lạnh một tiếng, quay người rời phòng. Nhưng vào lúc này, hạ nhân đến bẩm. Các chủ, khách nhân tới. Hồ Mị Nhi ánh mắt lấp lóe, trầm tư phút chốc, mở miệng nói. Dẫn đường. Ghế lô bên trong, Cố Mệnh không nhanh không chậm hưởng thụ lấy mặt bản mỹ thực món ngon, không có chút nào bị thiên cơ các để mắt tới gấp gáp. Cửa phòng mở ra, người chưa đến, hương thơm khí tức trước khi. Dương mắt nhìn lại, một bộ màu hồng chạm giống huyền gen váy dài, vũ mị khuynh thành Hồ Mị Nhi mang mê hoặc nhân tâm nụ cười, vặn mẹo thân thể mềm mại, đi vào gian phòng. Nô gia Hồ Mị Nhi, gặp qua Cố công tử. Mạ muội váy dày công tử, xin mời thứ tội. Hồ Mị Nhi sau khi ngồi xuống, tư thái ưu nhã, nhất cử nhất động, bị ý tự nhiên mà thành, thay Cố Mệnh rót rượu. Cố Mệnh đương nhiên sẽ không bị đây hồng phấn khô lâu mê hoặc, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng hắn truy cầu đại đạo nhị bước. Ta cùng tiên cơ các tựa hồ cũng không có gặp nhau, các hạ có việc nói thẳng, như vô sự, cáo tử. Hồ Mị Nhi sững sờ, nàng từ tương lai gặp qua như thế không nể mặt mũi người, dù là không cho nàng Hồ Mị Nhi mặt mũi, cũng phải cho thiên cơ các mấy phần chút tình mọn a. Dừng một chút, Hồ Mị Nhi khôi phục mỹ ý tận xương nụ cười, không nhanh không chậm đem sự tình mọn nguồn từng cái cáo chi. Hắn ánh mắt một mực rơi vào Cố Mệnh trên thân, tựa hồ tại thăm dò hắn thái độ. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Cố Mệnh thần sắc một tầng không thay đổi, lạnh nhạt vẫn như cũ. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Cố Mệnh đặt chén rượu xuống, bình tĩnh nhìn về phía Hồ Mị Nhi. Ta đối thiên cơ các cũng không có hứng thú, mời chào ta. Thiên cơ các cũng không có tư cách. Đây mênh mông trong nhân thế, chúng sinh, không người có thể ép buộc ta làm cái gì, thiên cơ các cũng như thế. Về phần kia cái gì Tô Cự Quý, ta càng không có hứng thú, cáo tử. Cố Mệnh đứng dậy liền muốn rời đi, cái gì phá loạn ý, còn muốn mời chào mình, vô nghĩa. Hồ Mị Nhi sợ ngây người, nàng đem lợi và hại chi tiết cáo chi, lại chưa từng hướng trước mắt nho nhã hiền hòa người, tính cách giống như hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng, căn bản không biết hòa hoãn. Cái này cũng không thể trách Cố Mệnh, hắn ưa thích chủ động, bị động loại sự tình này, ngoại trừ đi cá nước thân mật thời điểm, ai sẽ ưa thích. Huống hồ Cố Mệnh chính là thiên mệnh sư, tự thân hòa phúc, liếc mắt liền biết. Kia cái gì Tô Cự Quý, kẻ đến không thiện, cho hắn mặt mũi. Hắn tính là thứ gì? Cố Mệnh còn chưa tới gần cửa phòng đỗng nhiên mở ra. Tô Cự Quý ngăn tại cổng, ánh mắt kiêu căng, cao cao tại thượng, nhìn chăm chú Cố Mệnh. Có ý tứ, từ xưa đến nay, còn không có vị nào thiên mệnh sư dám cự tuyệt thiên cơ các mời. Các hạ hôm nay nếu dám ra cái này cửa phòng, chính là cùng thiên cơ các là địch, tứ hải bát hoang, cùng trời cuối đất, không còn chỗ nào cho ngươi dùng thân nữa. Đang khi nói chuyện, Tô Cự Quý mặt mang trêu tức, nghiêng người tránh ra cổng. Cố Mệnh nghe vậy, thần sắc chưa từng xuất hiện mảy may gợn sóng, đứng chắc tay, dáng người thẳng tắp, bước ra cổng. Một cử động kia, để bầu không khí triệt để xuống tới điểm đóng băng. Hồ Mị Nhi cả kinh mở ra môi đỏ, trong lòng ẩn ẩn sinh ra từng tia chờ mong. Tô Cự Quý sắc mặt tắc hoàn toàn trầm xuống, từ hắn xuất sinh đến nay, chưa từng nhận qua như thế nhục nhã, hắn nói chính là vương pháp, dù là đại thừa, cũng phải ngoan ngoan lắng nghe. Nhưng hôm nay, Cố Mệnh không tiếng động và mặt đấu, đánh cho ba rung động. Cố Mệnh bước ra gian phòng, chưa từng rời đi, mà là ở trên cao nhìn xuống Tô Cự Quý. Cố Mệnh so Tô Cự Quý cao nhất cái đầu. Vật nhỏ, dài rất độc đáo, khẩu khí lại như thế cuồng vọng, ngươi lực lượng là cái gì? Ngươi phụ thân. vẫn là thiên cơ các. Thiên cơ các trong mắt ta, không gì hơn cái này, huống chi là người phụ thân. Uy hiếp ta. Chờ ngươi giải cao rồi nói sau. Cố Mệnh quay người, chậm rãi rời đi. Sau lưng Tô Cự Quý khí toàn thân run rẩy, hắn ghét nhất có người lấy thân cao nhục nhã hắn. Ngươi, tìm chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tô Cự Quý toàn thân khí tức khôi phục, ngưng tụ tối cường sát chiêu, liền muốn đối với Cố Mệnh xuất thủ. Sau một khắc, Cố Mệnh thân ảnh quỷ dị biến mất, xuất hiện ở sau lưng hắn, một chưởng rơi xuống hắn bên hông, trực tiếp đem thận chấn vỡ, gân mạch đứt từng khúc, cốt u huyền hỏa dung nhập hắn thân thể, đem hóa thành một cái hành tẩu dị hỏa lưu đạn. Một màn này quá nhanh, nhanh đến tựa như Cố Mệnh đã sớm dự định làm như vậy. Cho đến tất cả mọi người, bao quát bị phế Tô Cự Quý đều không từng phản ứng qua. A a a, ngươi phế đi ta kinh mạch, ngươi làm sao dám? Bản thiếu chính là cao cao tại thượng ngũ phẩm thiên mệnh sư chi tử, ngươi dám đả thương ta mảy may, toàn bộ thiên cơ các đem truy sát cho ngươi, không chết không thôi. Gian phòng bên trong Hồ Mị Nhi sợ ngây người, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Cố Mệnh càng như thế quả quyết, xuất thủ trực tiếp phế đi Tô Cự Quý, khống chế hắn. Cố Mệnh ý niệm khẽ nhúc đích, hàng trăm tấm sát phủ dán tại Tô Cự Quý trên thân thể, cười nhạt một tiếng. Ngươi biết ta là thiên mệnh sư, vì sao sẽ cảm thấy ta sẽ thúc thủ chịu trói, tùy ý ngươi bắt. Từ bước vào thiên cơ các một khắc này, thế cục đều ở ta trong khống chế, ngươi là cảm thấy trong bóng tối hộ vệ ngươi đại thừa tu sĩ, có thể kịp thời xuất thủ, trấn sát ta. Ngươi quá xem thường thiên mệnh sư, càng quá xem thường ta, đúng không? Cố Mệnh ngước mắt, nhàn nhạt nhìn về phía hư không phương hướng. Làm sao, còn tại ẩn tàng, tùy thời mà động. Đại thừa tuy mạnh, nhưng không làm gì được ta. Ngươi dám động thủ, ta lập tức giết hắn. Tiếng nói, hư không nổi lên gợn sóng, một tôn đại thừa cảnh tu sĩ, mặt âm trầm hiện thân. Thả ra thiếu gia, bản tọa có thể đồng ý ngươi lưu toàn thời, nếu không, ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Tô Cự Quý cũng muốn uy hiếp, Cố Mệnh ý niệm khẽ nhúc đích, cốt u huyền hỏa ăn mòn hắn thể nội, cái kia sâu tận xương thủy, tác động đến linh hồn đau đớn, để hắn phát ra trận trận kêu rên tiêu thảm, cả người cơ hồ vặn mèo thành bánh quai trèo. Cố Mệnh than nhẹ một tiếng, không hiểu nhìn về phía cái kia uy hiếp hắn đại thừa tu sĩ. Vung hắn ra là chết, không thả cũng là chết, ta là sao không kéo cái đệm lưng? Một số thời khắc, thật không thể nào hiểu được các ngươi, uy hiếp người, cũng không cho người khác một điểm cầu sinh hy vọng, dù sao là chết, vì sao muốn thúc thủ chịu trói? Ở trên trời ở lâu, thật sự cho rằng thiên hạ này chúng sinh đều là các ngươi muốn cầu. Chết cũng là một loại ban ân. Cố Mệnh hừ lạnh một tiếng, trong mắt lấp lóe đáng sợ sát ý, đã kể đến không thiện, vậy hắn liền càng bất thiện. Chương 240, ngươi dám giết ta sao? Chương 240, ngươi dám giết ta sao? Lời vừa nói ra, thiên cơ các yên tĩnh đáng sợ. Nơi này động tĩnh, kinh động tất cả mọi người. Khách nhân nhao nhao rời khỏi thiên cơ các, không dám dừng lại. Bọn hắn cũng không ngu ngốc, dám ở thiên cơ các độc thủ, cùng thiên cơ các là địch tồn tại, tất nhiên là bọn hắn trêu chọc không nổi tồn tại. Nếu là độc thủ, bạo phát chiến đấu, đem hai bay vào gió. Khí đẹp mắt, cũng phải có mệnh nhìn. Thiên cơ các bên trong, từng đạo cường đại đáng sợ khí tức khôi phục, ngoại trừ Tô Cự Quý hộ đạo giả, vị này đại thừa cảnh hậu kỳ cường giả. Liên đến Hồ Mị Nhi hộ đạo giả cường đại nhất, một tôn đại thừa cảnh sơ kỳ cường giả. Những này hộ đạo giả, thân phận địa vị, tự nhiên không phải phổ thông hộ vệ đơn giản như vậy, bọn hắn cùng thiên cơ các quan hệ, càng nhiều là quan hệ hợp tác. Thiên cơ các khống chế thiên hạ tình báo, vô số thiên địa tài nguyên, có thể nói là thương linh đại lục giàu có nhất thế lực chí nhất. Những cường giả này, lựa chọn hợp tác, tự nhiên là vì lợi ích. Đương nhiên, nếu là Tô Cự Quý chết ở chỗ này, hắn hộ đạo giả cũng thoát không khỏi liên quan. Coi như không chết, cũng phải lộ ra, hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đến Cố Mệnh giết chết Tô Cự Quý. Tiểu bối, thả xuống Tô thiếu gia, bản tọa hứa hẹn, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không lấy thiên cơ các năng lực, ngươi kế thừa gia tộc, đem gặp tai họa ngập đầu. Tô Cự Quý hộ đạo giả, Trầm Viễn Quân hừ lạnh một tiếng, thuộc về đại thừa cảnh hậu kỳ khí tức khủng bố, bao phủ phương viên vạn dặm, phong cấm hư không, không đồng ý Cố Mệnh có bất kỳ thoát thân cơ hội sẽ. Cố Mệnh cười nhạo một tiếng, ngữ khí khinh thường, nhàn nhạt mở miệng. Uy hiếp ta? Ta cùng Vân Đỉnh Tông bất quá bình thủy chi gặp, đến Vân Đỉnh chân nhân truyền thừa, còn thứ nhất cái nhân quả thôi, bây giờ ta không phải Vân Đỉnh Tông tông chủ, hắn chết sống, ta cũng không thèm để ý. Bất quá ngươi dám đối với Vân Đỉnh Tông xuất thủ sao? Thác Bạt Ngạc từng công khai tuyên cáo thiên hạ, đây Vân Đỉnh Tông hắn bảo vệ, ngươi thiên cơ các tuy mạnh, nhưng đánh phụng thiên thánh địa mặt, a a, ngươi dám không? Về phần ta kế thừa, quả thật có chút lao giả sống sót, ngươi chi bằng tìm chính là, nếu có thể giết bọn hắn, ta tính ngươi thiên cơ các lợi hại. Chư vị, tạm lui ra phía sau, tránh ra một lối, nếu không ta không ngại giết hắn. Cố Mệnh đạp không mà đi, phất lở vây quanh, đi ra ngoài. Thiên cơ các đông đảo cường giả thấy thế, không dám ngăn cản, nhao nhao tránh ra một lối. Trầm Viễn Quân sắc mặt âm trầm khó coi, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thế gian này lại có người như thế to gan lớn mật, đối với Tô Cự Quý xuất thủ. Vạn chúng chú mục phía dưới, Cố Mệnh quang minh chính đại, rời đi Đào Hiểu Thành, đi vào nước Biết Thành Sơn ở giữa. Nhưng thiên cơ các đám người, theo sát phía sau, căn bản không cho Cố Mệnh bất kỳ thoát thân cơ hội. Hồ Mị Nhi xa xa đi theo phía sau phường, truyền âm mình hộ đạo giả. Tống lão, không cần xuất thủ, đây là Tô gia sự tình, cùng ta Đào Hiểu Thành thiên cơ các có liên quan gì? Trang cái bộ dáng liền có thể. Hồ Mị Nhi nội tâm chờ mong Cố Mệnh có thể giết chết Tô Cự Quý, như thế nàng có thể bày thoát Tô Cự Quý cái này làm nàng buồn nôn ra hỏa. Tống Khiêm nghe vậy hơi sững sờ, cũng không nói thêm cái gì. Hắn chức trách là bảo vệ Hồ Mị Nhi, Tô Cự Quý chết sống hắn cũng không thèm để ý, dù là Tô Cự Quý chết tại Đảo Hiểu Thành cũng cùng hắn không quan hệ, lấy tiền làm việc, tận phần bên trong chức trách liền có thể. Cố Mệnh, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định sẽ chết. Tô Cự Quý âm trầm băng lãnh âm thanh đức quang truyền đến, hắn chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhục nhã, nếu không giết Cố Mệnh, hắn Tô Cự Quý mặt mũi nào đi có thế gian. Cố Mệnh hơi có vẻ vô ngữ nhìn về phía bị cha tấn hấp hối, vẫn tại uy hiếp mình Tô Cự Quý. Nhưng như vậy ngu xuẩn thế hệ, thế gian hiếm thấy a. Bất quá, ngươi thật coi ta không dám giết ngươi. Tô Cự Quý vẫn như cũ mạnh miệng. A a, ngươi giết ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi dám không? Ta là ngươi hộ thân phủ, ta chết, ngươi cũng phải chết. Cố Mệnh lắc đầu, ánh mắt đảo qua nhìn chằm chằm đám người, mặc dù không sợ, cũng có thể một trận chiến, đồng quy vô tận. Nhưng nếu vận dụng dị hỏa quyết, cách đó không xa đảo Hiểu Thành cũng phải bồi táng. Hắn Cố Mệnh mặc dù không tính là người tốt lành gì, nhưng vẫn là có chút nguyên tắc, lạm sát kẻ vô tội, không phải hắn phong cách. Đến, tính ngươi vận khí tốt. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thả ta rời đi, ta lấy thiên đạo thệ ngôn tuyên thệ, sau khi rời đi bảo đảm Tô Cự Quý tính mạng vô ưu, thả hắn rời đi, dù sao ta như giết hắn, lấy thiên cơ các năng lực, chân trời góc biển, vô ngã đất dùng thân. Thứ hai thôi đi, ta giết hắn, sẽ cùng các ngươi đồng quy vô tận. Lời vừa nói ra, thiên địa yên tĩnh đáng sợ, không ít tu sĩ sắc mặt quái dị, nội tâm đoán thầm. Đồng quy vô tận, ngươi có năng lực này sao? Trầm Viễn Quân chưa từng đem Cố Mệnh đồng quy vô tận chi ngôn để ở trong lòng, suy tư phút chốc, gật đầu đáp ứng. Tuyên thệ, bản tọa thả ngươi đi, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, nếu dám thất tín, cùng trời cuối đất, ngươi đều là sẽ chết. Cố Mệnh cười ha hả nhẹ gật đầu, lấy thiên đạo tuyên thệ, như vi phạm thệ ngôn, trời chu đất diệt, luân hồi không vào. Hắn sợ cái bữa, chết lại không chết được, thiên đạo dám diệt hắn sao? Chư vị, sau này còn gặp lại, sau 3 ngày thiên cơ các gặp được Tô Cự Quý. Cố Mệnh đứng chắc tay, khống chế Tô Cự Quý, rời đi nơi đây. Đợi hắn sau khi rời đi, Trầm Viễn Quân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hồ Mị Nhi. Hồ các chủ, đem việc này đủ tơ loạn tổng cát, sau 3 ngày, chính là người này tự kỳ. Hồ Mị Nhi khỏe miệng kém chút ép không được, trong lòng cũng hỉ, nhưng vẫn là ra vẻ bị thương nặng nề. Minh Bạch, người này cả gan tổn thương Tô công tử, uy hiếp thiên cơ các, tất gọi hắn trả giá đắt. Việc này vừa ra, thiên hạ kinh. Trung Huyền Thần Châu vô số thế lực, một chút quái vật khổng lồ, đều tốt kỳ quan nhìn được này. Bọn hắn rất ngạc nhiên, đến cùng ai như thế dũng cảm, dám khiêu khích thiên cơ các, thậm chí bắt một tôn ngũ phẩm thiên mệnh sư thất tử. Đương nhiên, không ít thế lực nhao nhao đại hỉ, cùng hoan 3 ngày 3 đêm, chờ mong Cố Mệnh có thể giết chết Tô Cự Quý đây bất học vô thuật, quái đản tàn nhẫn hoàn cố. Tô Cự Quý ỷ vào mình phụ thân uy nghiêm, thường xuyên thai họa đông đảo tông môn, gia tộc thế lực, chỉ là bắt chẹt một chút tài nguyên, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng Tô Cự Quý tính cách biến thái, gia hỏa này nam nữ ăn sạch, ăn xong liền giết, thủ đoạn tàn nhẫn, so ma đầu còn ma đầu. Đông đảo thế lực giận mà không dám nói gì, Phụ Thiên Thánh Địa mở một mắt nhắm một mắt. Vân Đình Tông đám người biết được việc này, đã lo lắng Cố Mệnh an nguy, lại lo lắng thiên cơ các trả thù Vân Đình Tông. Cũng may Thác Bạt Ngạc cảm thấy Cố Mệnh sau lưng có chỗ dựa, cũng không cảm thấy hắn sẽ chết, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lần nữa mở miệng che chở Vân Đình Tông. Một ngày sau, bờ sông nhỏ, Cố Mệnh ăn uống no đủ, nhìn về phía nằm trên mặt đất, hấp hối Tô Cự Quý. Tô công tử, nghe nói ngươi thích nhất âm dương chi đạo, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tô Cự Quý a a cười lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mệnh. Làm sao, ngươi dự định trở thành bản thiếu độc chiếm? Đối ra không tệ, nếu ngươi có thể phục thị tốt bản thiếu, để ta hài lòng, ta có lẽ có thể thả ngươi một cái mạng chó. Tô Cự Quý cũng không cho rằng Cố Mệnh dám giết hắn, nhiều nhất tra tấn hắn. Cố Mệnh lắc đầu, lâm vào trầm tư. Nhìn đến Cố Mệnh trong mắt chuyển động, Tô Cự Quý chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác bất an chuyển đến. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, cứ như vậy giết ngươi, không khỏi quá tiện nghi ngươi, đã ngươi hỉ âm dương chi đạo, vậy liền để ngươi tại dục tiên dục tử bên trong chết đi, cũng coi như không bạc đãi ngươi, ai bảo ta thiệt đâu. Chương 241, Thiên Mệnh Đấu Pháp chương 241, Thiên Mệnh Đấu Pháp lời vừa nói ra, Tô Cự Quý trong lòng bất an vô hạn phóng đại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Mệnh. Ngươi dám? Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Cố Mệnh không thèm để ý hắn, đứng dậy ý niệm khẽ nhúc nhích, vận dụng ngự thú chi thuật, điều khiển hơn vạn yêu thú xếp hàng xuất hiện. Cái gì dã chư tinh, kiếm xích hổ, hắc hùng tinh, thiểm điện tê tê, liệt dương chó, từng cái chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng, nhu thuận chờ đợi. Bắt đầu, Tô công tử, hảo hảo hưởng thụ ta thay ngươi chuẩn bị tốt đẹp kết cục. Cố Mệnh rời đi nơi đây về sau, phía trước nhất dã hùng tinh hai mắt đỏ bừng, lỗ mũi phát ra cực nóng khí tức, đem Tô Cự Quý đè lại, một thanh xé nát hắn quần. Tô Cự Quý sợ ngây người, triệt để bị sợ choáng váng, run rẩy cầu khẩn. Ta sai rồi, ta sai rồi, Cố Mệnh, không muốn à, đi ra, đừng lay ta hoa cúc. A. Hậu đình truyền đến xé rách đau đớn, trực tiếp để Tô Cự Quý ngất. Nhưng mà, hắn choáng về hắn choáng, yêu thú có thể không biết để ý tới, từng cái xếp hàng đuổi theo. Cứ như vậy, từ sớm đến muộn, từ hôn mê đến đau nhức tỉnh, vòng đi vòng lại. 2 ngày 2 đêm sau, Cố Mệnh nhìn đến không thành nhân dạng Tô Cự Quý, thở dài lắc đầu. Đáng thương a. Thế nhưng là những cái kia chết trong tay ngươi người, không phải là không như thế. Cố Mệnh nhìn thấy Tô Cự Quý quá khứ, vô luận nam nữ già trẻ, hắn hưởng thụ về sau, hết thể lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ pháp giết hại, hơi một tí liền đổ nhân cả nhà. Chết tại hắn trong tay người vô tội, không có 100 vạn cũng không xê xích gì nhiều. Nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng, đây là hắn Tô Cự Quý nên được kết cục. Cắt lấy Tô Cự Quý chết không nhắm mắt đầu lâu, Cố Mệnh điều khiển một đầu yêu thú, chen vào một lá cờ, trên đó viết Tô Cự Quý đứng đầu. Mang theo Tô Cự Quý đầu, nên ngang rời đi sơn mạch, hướng gần nhất nắm giữ thiên cơ các tọa trấn thành chỉ gió sông thành mà đi. Tô Cự Quý sự tình vốn là huyên náo xôn xao, thiên hạ đều biết, khi có người phát hiện cảnh tượng này thì dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhanh như chớp chạy trốn, nào dám tới gần. Rất nhanh, việc này 1 truyền 10, 10 truyền 100, tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền khắp gió sông thành phương viên vạn dặm. Gió sông thành bên ngoài, gió sông thành thiên cơ các chủ Nguyên Thông Sơn nhìn đến cái này máu tanh chẳng cảnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, dù mình. Đem Tô công tử. Đầu người sắp xếp cẩn thận, thông chi tổng các. Nguyên Thông Sơn đau đầu, làm sao biết xuất hiện loại phiền toái này sự tình, hết lần này tới lần khác còn chọn chúng hắn gió sông thành, mình thân là thiên cơ các chủ, vô pháp không đếm xỉa đến. Sau đó không lâu, Trầm Viễn quân hàng lâm nơi đây, giống như phẫn nộ ma thần, tản ra khí tức hủy diệt. Cái kia thuộc về đại thừa cảnh hậu kỳ mênh mông linh lực, phô thiên cái địa, vô cùng vô tận, bao phủ phương viên trăm vạn giảm, chấn động đến cựu thiên rung động, ước vạn lôi đỉnh xen lẫn. Vô sỉ tiểu nhi, ngươi đang chết, nói không giữ lời, nhưng dám giết ta thiên cơ các người, chân trời góc biển, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn bề không ít xem náo nhiệt tu sĩ, bị Trầm Viễn quân một bàn tay đập nát, hóa thành huyết vụ. Sâu kiến, cũng dám cười trên nỗi đau của người khác, muốn chết. Trầm Viễn quân quay người, nhìn về phía Nguyên Thông Sơn, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Nguyên các chủ, có chắc chắn hay không thôi diễn ra tiểu tặc kia chỗ? Nguyên Thông Sơn đắng chát cười một tiếng, hắn biết việc này đại khái, đối mặt một tôn lục phẩm thiên mệnh sư, hắn cũng không nắm chắc. Lắc đầu nói, hắn chính là lục phẩm thiên mệnh sư, đào hiểu thành hồ các chủ từng thôi diễn qua hắn cân cước, không thu hoạch được gì, huống chi là ta. Tiền bối, ngươi nếu muốn đối phó người này, chỉ có mời ra Tô công tử phụ thân, Tô Tung các lão tự mình thôi diễn. Trầm Viễn quân bình phục khí tức, hừ lạnh một tiếng, xé rách hư không, rời đi nơi đây. Sau đó không lâu, thiên mệnh các tổng các bên trong truyền đến một đạo tiếng gầm gừ tức giận âm, Tô Thung ánh mắt lạnh như sa hạt, sát ý băng phong vạn trượng thiên địa, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Rất tốt, cả gan giết ta thân tử, vô luận là ai, cũng không giữ được ngươi. Lục phẩm thiên mệnh sư, rất mạnh sao? Tô Thung nhìn đến trong hộp gỗ Tô Cự Quý đầu lâu, trong mắt sát khí ngập trời, không chỉ có là nhằm vào cố mệnh, còn có cách đó không xa Trầm Viễn quân. Trầm đạo hữu, bản tọa chưa hề bạc đãi cho ngươi, bây giờ con ta tại ngươi dưới hộ vệ, xuất hiện loại sự tình này, ngươi chẳng lẽ không muốn giải thích cái gì sao? Trầm Viễn quân nội tâm than nhẹ, chắp tay cúi đầu, nói: là ta khuyết điểm, dẫn đến Tô thiếu gia rơi vào địch nhân chi thủ, đại nhân nếu muốn trách phạt, ta cũng không có ý kiến. Nhưng trước đó, ta muốn tự tay chính tay đâm cái kia tặc tử, thay Tô thiếu gia báo thủ. Tô Thung mặt tâm trầm, trong mắt sát ý do dự bất định. Cuối cùng, hắn than nhẹ một tiếng, thu liễm sát ý, nhìn về phía Trầm Viễn quân. Dù nói thế nào, Trầm Viễn quân cũng là một tôn đại thừa hậu kỳ cường giả, đặt ở bất kỳ địa phương nào, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Vì cho hả giận, giết hắn, được không bù mất. Thôi, chỉ cần Trầm huynh có thể chính tay đâm cái kia tặc tử, thay con ta báo thủ, việc này như vậy bỏ qua, như thế nào? Trầm Viễn quân sững sờ, hắn không ngờ tới Tô Thung càng như thế khéo hiểu lòng người, cảm động không người nói. Từ nay về sau, ta Trầm Viễn quân cái mạng này chính là đại nhân, vô luận núi đao biển lửa, vùng xuôi bỏ mặc. Ân, đi xuống đi, đợi bản tọa thôi diễn đưa ra vị trí chỗ, làm phiền Trầm huynh tự mình đi một chuyến. Tô Thung hơi có vẻ mỏi mệt phất phất tay, Trầm Viễn quân hiểu ý, rời phòng. Âm u đại điện bên trong, Tô Thung sắc mặt nhăn nhó, sắc ý như lòng, thì thảo thầm thì. Trầm Viễn quân, a a, phế vật lợi dụng, ngươi biết vì ta Tô gia, nốt hết cuối cùng một tia máu tươi. Tô Thung tự nhiên không phải cái gì rộng lượng người, hắn làm sao có thể bỏ qua Trầm Viễn quân? Hắn muốn để Trầm Viễn quân mang theo ấy nấy, ép khô hắn cuối cùng một tia giá trị. Thu liễm sắc ý, Tô Thung tay run run nắm, đuốt ve Tô Cự Quý lưu lại thống khổ thần sắc gương mặt, nhẹ giọng thì thào. Còn ta yên tâm, cái kia tặc tử chắc chắn vì chính mình ngang ngược cản rỡ, nỗ lực nặng nề đại giới. Tiếng nói vừa ra, Tô Thung ngồi xếp bằng trên đất mặt, toàn thân thiên mệnh chi lực lưu chuyển, giống như du long, diễn hóa hoàn vũ chi cảnh. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện chiếu rọi tinh không dị tượng, tự thân phảng phất đưa thân vào tinh không bên trong. Theo trong miệng niệm tụng đạo ngữ, đôi mắt bắn ra sáng chói hào quang, bắt đầu thôi diễn cố mệnh cân cước, cùng hắn lai lịch, vị trí. Cùng lúc đó, sớm đã có chuẩn bị cố mệnh nết miệng lên, khởi động ngũ hành chu thiên trận, hấp thu địa thế thiên khiển chi lực, dung nhập trận pháp bên trong, gia trì bản thân. Đã nhớ không rõ, bao nhiêu năm tháng, chưa từng cùng người đấu pháp, thiên cơ các. Liên để ta nhìn xem, các ngươi phải chăng có thể dung chuyển ta đây vô cùng vô tận thọ nguyên nội tình. Hư lạnh một tiếng, cố mệnh ngồi xếp bằng hư không, đại bào bay phất phới, toàn thân cựu thiên đạo mệnh hỏa quấn quẩn, huyền ảo thiên mệnh chảy xuôi, giống như thiên mệnh chi hà. Điên tạo nên nằm. Rất nhanh, cố mệnh từ trong vô hình cảm ứng được một đôi cự thủ, xé rách thiên cơ, phá vỡ sương mù, từ cựu thiên hóa thành một đôi nhật nguyện song đồng, tìm kiếm cố mệnh thân ảnh. Đến, chơi với ngươi chơi, ngũ phẩm lại như thế nào? Cố mệnh đôi tay bấm niệm pháp quyết, dẫn động cựu thiên đạo mệnh hỏa, hóa thành một thanh thiên mệnh diễm đao, chống rông hiện hiện, chém ngang thiên mệnh chi đồng. Ầm ầm. Sau một khắc, nhìn trộm cố mệnh Tô Thung phát ra một đạo thê thảm tiếng kêu rên. Miệng phun máu tươi, khí tức hỗn loạn, đôi mắt chảy ra màu đỏ tươi huyết dịch. Tô Thung hoảng sợ, không thể tin che lấy hai mắt, thấp giọng gầm thét. Không có khả năng, hắn như thế nào cường đại như thế, đáng chết, hắn vậy mà khống chế thiên mệnh công kích chi thuật. Chương 242, thiên cơ các chủ chương 242, thiên cơ các chủ tốt tốt tốt, sâu kiến, ngươi thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi. Tô Thung nổi giận gầm lên một tiếng, từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra lượng lớn sinh mệnh nguyên dịch, phân bố toàn thân, hóa thành mênh mông sinh mệnh nguồn suối, dung nhập hắn thân. Bản tọa hiến tế 10 vạn năm thọ nguyên, hôm nay không tìm ra ngươi cân cước, bản tọa thể không làm người. Nổi giận gầm lên một tiếng, đại thừa cảnh sơ kỳ Tô Thung trực tiếp hiến tế 10 vạn năm thọ nguyên, lần nữa tế ra thiên mệnh chi thuật, thôi diễn cố mệnh. Cố mệnh cảm ứng được thọ nguyên hiến tế chi lực, quả thật làm cho Tô Thung lực lượng tăng cường mấy chục lần. Cười nhạo một tiếng, cố mệnh nhẹ giọng thì thào. Ngu xuẩn, mặt pháp thời đại sắp tới, lại vẫn không biết thu liễm, hiến tế thọ nguyên, dù là hôm nay không phản phệ chết ngươi, ngươi cũng sống không được bao lâu. Mặt pháp thời đại, xui xẻo nhất khả năng đó là thiên mệnh sư. Dù sao thiên mệnh sư vô luận làm cái gì, cơ hồ đều sẽ tiêu hao thọ nguyên. Mặt pháp thời đại, độ kiếp phía dưới, thọ nguyên không đủ 2 vạn năm, thiên mệnh sư còn có thể làm cái gì? Thật tính toán trước mệnh bên đường đạo sĩ. 10 vạn năm thọ nguyên không khỏi quá keo kiệt, ta áp vô lượng. Hôm nay lấy thiên mệnh chi thuật, trả ngươi thiên cơ các khí vận. Cố Mệnh khỏe miệng lộ ra tà mị nụ cười, thọ nguyên giống như không cần tiền đồng dạng tiêu hao. Song trưởng hành áp thiên mệnh, vô cùng thọ nguyên hiến tế, hóa thành tuyệt cường một kích, giống như báo linh khí, quét sạch bầu trời. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên cơ các trên không, 100 vạn trượng thiên mệnh chi trượng, giống như vực ngoại thần ma, từ vô tận thời gian bên ngoài, kích xạ ra bất diệt đao quang, phá diệt hư ảo, giết ra hư vô, đến hiện thực. Trong nháy mắt đó, Tô Thung sợ ngây người, ngây ngốc ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu đại điện, ngưỡng vọng bầu trời thiên mệnh dị tượng, thì thào nghẹn nào. Không có khả năng, hắn chỉ đơn thuần là lục phẩm thiên mệnh sư, làm sao có thể làm được thiên mệnh hóa hình, xuyên thấu hư vô thực chất hóa. Trong nháy mắt, thiên cơ các lan tràn vạn dặm, liên miên chập trùng trong cung điện, từng đạo khí tức khủng bố phóng lên tận trời, dung nhập bầu trời, hóa thành thiên mệnh đại trận, ngăn cản Cố Mệnh đây tuyệt cường một kích. Từng đạo kinh thiên tiếng giống giận dữ âm, quanh quần thiên cơ các trên không. Đáng chết, đến cùng là người nào, muốn chạm ta thiên cơ các khí vận. Tất cả thiên mệnh sư cùng nhau xuất thủ, ngăn cản đao này. Đó cũng không phải phổ thông thiên mệnh chi lực diễn hóa công kích, mà là truyền thuyết giữa bầu trời mệnh chi đạo vô thượng thánh vật, Cửu Thiên Đạo Mệnh Hỏa. Đáng ghét, cái này sao có thể? Cửu Thiên Đạo Mệnh Hỏa biến mất 5 tháng dài đằng đẵng, từ thượng cổ thời đại liền tuyệt tích, bây giờ như thế nào hiện thế? Vô luận như thế nào, nhất định phải ngăn lại một kích này, nếu không thiên cơ các khí vận đem bị hắn chặt đứt. Thiên mệnh đại trận ngưng kết, giống như tinh thần vật tượng, lại như vạn vũ kinh hồng, chiếu thiên mà lên. Giờ khắc này, Cố Mệnh đối kháng, không chỉ là Tô Thung tên này ngũ phẩm thiên mệnh sư, mà là toàn bộ thiên cơ các tổng các thiên mệnh sư. Đây kinh thế hai tộc thiên mệnh đối kháng, lan tràn vô cùng vô tận thiên địa, ảnh hưởng vô số sinh linh. Không biết bao nhiêu cổ lão bị kinh động, không thể tin nhìn đến bầu trời đầy trời dị tượng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thế gian lại có thiên mệnh sư, lấy sức một mình, dung chuyển toàn bộ thiên cơ các. Ầm ầm. Cuối cùng, thiên cơ các tất cả thiên mệnh sư bị phản vệ, phun ra một cái lao huyết, bọn hắn mượn nhờ thiên cơ các 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy khí vận, cùng thiên mệnh chi lực, cùng đại lượng đại thừa cường giả, độ kiếp cường giả xuất thủ, khó khăn lắm khiến Cố Mệnh hao hết vô tận tuyết nguyệt, lấy cửu thiên mệnh đạo hỏa phát ra tuyệt thế một kích. Thiên mệnh chi trượng vỡ nát, bầu trời lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tiến tính đáng sợ, giống như tĩnh mịch đồng dạng. Tất cả thiên mệnh sư nhao nhao xuất quan, tìm được bị trọng thương, tóc trắng trắng xóa, dần dần ra đi, thân thể trải rộng phản phệ vết máu Tô Thung, trợn mắt nhìn. Đáng chết, Tô Thung, ngươi đến cùng làm cái gì, dẫn đến ta thiên cơ các khí vận kém một chút bị người chặt đứt. Tô Thung đối mặt đám người chỉ trích, phẫn nộ, đã vô lực đáp lại phản bác, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, mình hiến tế 10 vạn năm thọ nguyên, lại dẫn tới khủng bố như thế phản kích. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là một tên lục phẩm thiên mệnh sư, vì sao đáng sợ như thế nào nắm giữ vô cùng thọ nguyên, vì sao chấp trưởng cửu thiên đạo mệnh hỏa? Ta. Lúc này, Trầm Viễn Quân hiện thân, đối mặt đây từng vị ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vi tồn tại, giải thích việc này. Đám người trầm mặc, ngũ đại ngũ phẩm thiên mệnh sư bên trong người mạnh nhất, nửa chân đạp đến vào tứ phẩm thiên mệnh sư Hạ Hầu Hồng hừ lạnh một tiếng, bá khí mở miệng. Việc này vô luận đúng sai, người này khiêu khích ta thiên cơ các, tội không thể tha, các chủ bế quan, bản tọa thay lĩnh thiên cơ các, há lại cho người khác khiêu khích ta thiên cơ các. Người đến, truyền lệnh toàn bộ Trung Huyền Thần Châu tất cả thiên mệnh sư, hội tụ thiên hạ thiên mệnh sư, cùng đấu pháp, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp âm thanh, quanh quẩn đại điện, quát lớn ở đám người. Im miệng, ngay hôm đó lên, bất luận kẻ nào không được lại đối với người này động thủ. Cút về, tuyên cáo thiên hạ, nói cho người kia, Tô Cự Quý trừng phạt đúng tội, hắn cha Tô Thung trấn áp 5 năm, thiên cơ các cùng ân oán, từ đó chấm dứt. Như hắn nguyện ý, có thể thành vị thiên cơ các lao chí nhất. Như hắn không muốn, thiên cơ các tất nhiên lấy lễ để tiếp đón, mời hắn vào thiên cơ các, cùng ngồi đàm đạo. Đám người nhao nhao nhìn về phía trước, thiên mệnh sương mù bao phủ, một đạo mông lung thân ảnh, như ẩn như hiện, tản ra cực kỳ khủng bố khí tức cùng uy áp. Cái kia một đôi ánh mắt, nhiếp nhân tâm phách, khiến những này tâm cao khí ngạo tồn tại, nhao nhao cúi đầu. Tuân mệnh, các chủ. Cho dù là bản thân bị trọng thương, hấp hối, không có cam lòng Tô Thung, giờ phút này cũng không dám có bất kỳ ý kiến, cùng kính hành lễ. Ân, đi xuống đi, việc này kết thúc, bất luận kẻ nào không được tiếp tục. Tiếng nói vừa ra, sương mù tiêu tán, bóng người biến mất. Đám người trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, không có cam lòng, đường đường tiền cơ cát, khi nào nếm qua lớn như vậy thua thiệt. Hạ Hầu Hồng than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tô Thung. Thôi, các chủ có mình suy tính, Tô Cát Lao, có khác oán hận, nếu không ngươi biết hậu quả. Không dám. Tô Thung đắng chát cười một tiếng, nào dám oán hận, hắn bây giờ sinh mệnh chạy tới điểm cuối cùng, sống không lâu. Vì phía sau hắn Tô gia, hắn không dám có bất kỳ ý kiến. Hạ Hầu Hồng đám người mặc dù không hiểu, nhưng không dám vi phạm các chủ chi lệnh, đành phải hướng về thiên hạ tuyên cáo, như vậy coi như thôi, chịu nhận lỗi. Cùng lúc đó, một cái thần bí hư vô hắc ám không gian bên trong, một đôi thai nén hoàn vũ tinh thần con người, đột nhiên mở ra, cho cái này hắc ám thế giới mang đến quang minh. Đầy trời màu vàng lưu ly đăng hỏa, giống như sao lốm đốm đầy trời, chậm chậm nở rộ, thắp sáng thiên địa. Hắn thân ảnh xếp bằng ở vạn tinh trung ương, hô hấp thổ nạp, dẫn động lửa đèn lung lay, đông đưa. Cửu Thiên Đạo Mệnh Hỏa, rốt cuộc hiện thế, sư đệ, năm đó ngươi tình nguyện cùng Cửu Thiên Đạo Mệnh Hỏa, cùng nhau chôn ở huyết hải vô nhai, cũng không muốn giao ra đổi lấy sống chui nhủi ở thế gian, tuế nguyệt luân chuyển, nó cuối cùng sẽ rơi vào bản tọa chi thủ. Không phải Thanh Thành phái. hắn là ngươi đệ tử, cũng hoặc là tân dị hỏa chấp trưởng giả. Đây không trọng yếu, nó chung quy là bản tọa, nắm giữ nó, bản tọa sẽ thành đây Thương Linh đại lục, vạn cổ tuế nguyệt đến nay, đệ nhất vị cấm kỵ thiên mệnh, bất tử bất diệt, ha 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 ha. Điên cuồng tiếng cười, mọi người run rẩy, khiến vạn hỏa của ngũ, có thể bước vào tứ phẩm thiên mệnh giả, ai không phải kinh tài tuyệt diễm vạn cổ yêu nghiệt. Đây vạn tinh kinh hồng thiên mệnh trận, chính là hắn có thể thành liền tam phẩm cấm kỵ thiên mệnh lực lượng, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. DS, cảm tạ các vị cực kỳ ủng hộ, chấm điểm một mực không thể đi lên, quá thấp, điểm điểm khen ngợi, cảm ơn bạn. Sách đo không cho lượng, số liệu ngược lại một mực tại rơi, cậu cà chua, làm tâm tính a. Chương 243, mặt pháp chi kiếp chương 243, mặt pháp chi kiếp đối với cố mệnh cân cước, thiên cơ các chủ chưa từng tôi diễn, hắn biết cố mệnh khống chế cựu thiên đạo mệnh hỏa, tăng thêm lần này một người độc đấu toàn bộ thiên cơ các nội tình thực lực. Cho dù là hắn, cũng không có năm chắc thôi diễn hắn cân cước, ngược lại khả năng đả thảo kinh xà. Hắn đã đợi mấy trăm ngàn năm, không kém vạn 8000 năm, lấy yêu nghiệt cường đại, chỉ cần chờ đợi cố mệnh vào cuộc, hắn liền có thể bắt lấy cố mệnh, cướp đoạt cựu thiên đạo mệnh hỏa, thành cựu tam phẩm cấm kỵ. Cùng lúc đó, sơn mạch bên trong, cố mệnh chờ đợi phút chốc, mỗi ngày cơ các không còn lấy thiên mệnh chi thuật đối phó mình thì nếp miệng hơi có vẻ vô vị. Liền đây, không thế nào, cố mệnh chỉ là lục phẩm thiên mệnh sư, vô pháp chủ động công kích, dung chuyển toàn bộ thiên cơ các, nhưng bị động phía dưới, trồng chất cựu thiên đạo mệnh hỏa, vô cùng vô tận thọ nguyên, tam phẩm không ra, hắn sợ ai, lục phẩm là đủ. Sau đó không lâu, cùng ngày cơ các tuyên cáo thiên hạ, công khai hướng cố mệnh xin lỗi cầu hòa thì thiên hạ phải sợ hãi, có thể làm thiên cơ các túi đầu công khai xin lỗi thế lực cũng không phải là không có, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Công khai hướng một tên thiên mệnh sư xin lỗi, từ xưa đến nay chỉ lần này một lần, cái tên chưa từng bại lộ, nhưng toàn bộ Trung Huyền Thần Châu đều biết có như vậy số một tồn tại, có thể để thiên cơ các thiệt thòi lớn, túi đầu lùi bước, kinh thế hai tụ. Vô số thế lực ý đồ tìm kiếm cố mệnh lai lịch, đều là không thu hoạch được gì. Phụ Thiên Thánh Địa bên trong, khi Thác Bạt Ngạc biết được việc này thì kinh thán không thôi. Ta vị này tiện nghi lão ca, lai lịch khủng bố a, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có vị kia Đan Hỏa Song Thánh mới có thể để cho thiên cơ các những này tiêu căng khó thuần ra hỏa cúi đầu. Còn tốt có bạn lão ngươi nhắc nhở ta, nếu không có ngươi, ta sợ chỉ có thể cùng người này lá mặt lá trái, mất đi một sự giúp đỡ lớn. Vạn Phong cùng nhau dạng rung động, hắn muốn cho rằng cố mệnh bối cảnh đã rất khủng bố, bây giờ xem ra mình vẫn là quá mức khinh thường với hắn. Đây cái thiện quả đã gieo xuống, liền chỉ cần tương lai tuế nguyện, thiếu chủ ngươi nhiều hơn làm biệt thủ, tất có thể giúp ngươi. Ân, ta minh bạch, chỉ là không biết bây giờ vị kia ở phương nào, liền ngay cả thiên cơ các cũng vô pháp tìm được tung tích dấu vết, huống chi là ta. Thác Bạt Ngạc than nhẹ một tiếng, có chút tiếc nuối, mình chưa từng tại Vân Đỉnh Tông dừng lại thêm một thời gian, tăng tiến tình cảm. Những việc này, tự nhiên cùng cố mệnh không quan hệ. Đối thiên cơ các thái độ, cố mệnh cũng không thèm để ý, vô luận là thật lấy lòng, vẫn là âm mưu quỷ kế, đến từ liền chiến, lại có sợ gì? Kinh lịch lần này thiên mệnh đấu pháp, cố mệnh hình như có sở ngộ, trên hồi đại trận, tìm một cái vắng vẻ chỗ an tĩnh, mở ra một cái huy động, chuẩn bị bắt đầu bế quan. Thiên mệnh chi thuật đỉnh trệ quá lâu, cũng nên đột phá. Nắm giữ tiêu giao thiên ngân kinh nghiệm truyền thừa, tăng thêm cựu tiên đạo mệnh hỏa, dựa theo lẽ thường, cố mệnh sớm nên đột phá ngũ phẩm thiên mệnh cảnh. Nhưng ai bảo hắn học tập đồ vật nhiều lắm, nhìn thấy cái gì tân trước, liền sẽ dấn thân vào trong đó. Bất quá, đây cũng là hắn tính tình, năm tháng dài đằng đẵng như luôn luôn gấp công suất ruột, hắn sớm muộn hiểu ý thái sụp đổ, đạo tâm sụp đổ. Tuy ý bố trí xuống một cái địa cấp phòng ngự trận, cố mệnh bắt đầu năm tháng dài đằng đẵng bế quan, cảm ngộ thiên mệnh chi thuật, trùng kích gông cùm xiềng xích. Thiên mệnh chi đạo đột phá, cũng không giống như tu hành một đạo, đại đạo tự nhiên, nước chảy thành sông. Thiên mệnh, nhìn trộm thiên cơ, vốn là nghịch thiên chi đạo, cần đối kháng thiên cơ, nghịch thiên của mệnh. Bất quá cố mệnh từng tại cổ yêu nghịch hà bên trong, đốn ngộ nghịch thuận chi đạo, đây đối với đột phá thiên mệnh chi cảnh, như hổ thêm cánh. Tiến vào nội đạo bên trong, tuế nguyệt bất chi bất giác trôi qua, đạo mắt liền đã là 2000 năm. Đây là cố mệnh bế quan nhất là dài dằng dặc một lần, hắn dấn thân vào đại đạo bên trong, ngao du thiên mệnh chi hải, thời gian phảng phất đối với hắn mất đi ý nghĩa. Lần này bế quan, cố mệnh không chỉ là vì đột phá ngũ phẩm thiên mệnh, còn có đối với mấy cái này nằm tu hành tập hợp, đối với tu hành đại đạo tỷ vết hoàn thiện. Hắn thậm chí một lần nữa lấy hoàn toàn mới thân phận, đi qua tu hành chi lộ, từng ly từng tí, cẩn thận nhập vi. Tại cố mệnh bế quan tuế nguyệt, thiên địa pháp tắc phát sinh rõ ràng chất biến. Cho dù là phổ thông tu sĩ, cũng cảm ứng được thiên địa linh lực trở nên mỏng manh, pháp tắc trở nên hỗn loạn, đại đạo suy bại, ẩn vào không biết bên trong. Đã từng, tu sĩ hơi một tí dẫn động thiên địa dị tượng, đại đạo hư ảnh. Bây giờ, cho dù là hợp thể cảnh tu sĩ đối chiến, cũng rất khó dẫn động thiên địa dị tượng hàng lâm. Về phần đột phá thì dẫn động thiên địa dị tượng, càng là khó càng thêm khó, ngoại trừ những cái kia xưng là yêu nghiệt tồn tại, tu sĩ tầm thường, rốt cuộc vô duyên mỗi ngày mà dị tượng. Tân hàng thế hải nhi, vô luận là cái nào chủng tộc, tu hành thiên phú càng ngày càng kém, đừng nói cái gì cực phẩm linh căn, đặc thù linh căn, đại đạo thần thể, liền ngay cả thượng phẩm linh căn đều trở nên cực kỳ hiếm thấy, vạn người không được một. Thiên địa cơ duyên, phúc địa, linh dược cái gì, hoặc là biến mất, hoặc là khô héo. Động một tí bồi dưỡng ra 10 vạn năm thời hạn linh dược thời gian, đã trở thành quá khứ, cũng không còn đã từng huy hoàng. Đáng sợ nhất, khiến chúng sinh tuyệt vọng, là tuổi thọ. Đã từng, một chút hóa thần tu sĩ có thể sống 1 vạn năm, mà thời đại này, hóa thần tu sĩ tuổi thọ nhiều nhất 5,0005, đánh cái gai đôi. Mà đây, chỉ là mạt pháp thời đại hàng lâm báo hiệu mà thôi, cũng không phải là chân chính mạt pháp thời đại. Những chuyện lặt vặt kia mấy trăm ngàn năm lão quái vật, nếu không có thiên phú nghịch tiên, nếu không có thực lực đỉnh phong, khí huyết đều là bắt đầu điên cuồng suy bại, thọ nguyên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm ít. Thấp thỏm lo âu, trước hết nhất bao phủ tại những lão quái vật kia, thọ nguyên sắp hết tu sĩ đỉnh đầu. Nguyên nhân chính là như thế, không ít thọ nguyên sắp hết lão quái vật, tu sĩ lựa chọn bước vào ma đạo, lấy huyết tế chi thuật thôn vệ chúng sinh sinh mệnh bản nguyên, chỉ cầu sống lâu một chút tuế nguyện, đột phá tân cảnh giới. Nhưng theo mạt pháp thời đại hàng lâm, đột phá khó càng thêm khó, cho dù là bọn họ miễn cưỡng tụ mệnh cũng không dùng được, cuối cùng chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Cái này cũng dẫn đến cái thế giới này càng thêm hỗn loạn, sát lục cùng máu tanh tùy ý có thể thấy được. Có thể kéo dài tuổi thọ linh vật, trở thành ngay sau đó chạm tay có thể bỏng chi vật, có ra không có thành phố. Luyện đan sư địa vị như diều gặp gió, nhất khổ cực tự nhiên là thiên mệnh sư, không phải đến bạn bất đắc dĩ, căn bản không dám vận dụng thiên mệnh chi thuật. Cố mệnh bế quan thứ 2000 cái năm tháng, Thương Linh đại lục xuất hiện đệ nhất tôn lão chết độ kiếp cường giả, nhất đẳng thế lực Lam gia thủy tổ, một tôn từ thượng cổ tuế nguyệt sống đến thời đại này lao quái vật. Bởi vì mạt pháp thời đại hàng lâm, vốn còn có thể sống mấy vạn năm hắn, thọ nguyên hao hết, không cam lòng tọa hóa. Hắn muốn định huyết tế ước vạn sinh linh tụ mệnh, nhưng phụng thiên thánh địa dự đoán trước hắn dự phán, sớm điều động ba vị độ kiếp đại năng tọa trấn Lam gia, nhìn chằm chằm hắn, cho đến hắn tọa hóa, vẫn lạc. Một tôn độ kiếp đại năng nếu muốn tụ mệnh, ít nhất cần hiến tế hơn nữ sinh linh, phụng thiên thánh địa như thế nào cho phép? Đương nhiên, đây cũng là bởi vì không ít lão quái vật đột nhiên xuất thủ, huyết tế chúng sinh, dẫn đến phụng thiên thánh địa không thể không sớm phòng bị, mời thiên cơ các xuất thủ, điều tra nhà ai thế lực tồn tại thọ nguyên sắp hết lão quái vật, dự phòng lại xuất hiện huyết tế thương sinh tai họa. Phụng thiên thánh địa mặc dù tồn tại không nhỏ vấn đề, nhưng trái phải rõ ràng bên trên, nó vẫn như cũ sẽ đứng tại công nghĩa góc độ, giữ gìn thiên hạ thương sinh thái bình. Đây phía sau, không thể thiếu cái khác gần thế cổ lão thế lực ủng hộ, bọn hắn tuyệt không cho phép ai hủy diệt cái thế giới này, hủy diệt thời đại này. Chương 244 Tuế Nguyệt 2.0005 chương 244, Tuế Nguyệt 2.0005 sau đó không lâu, Phụ Tiên Thánh Địa vì phòng ngừa lại xuất hiện huyết tế chúng sinh sự tình, mệnh lệnh thế lực khắp nơi, nhất định phải đem thọ nguyên không đủ trăm năm tu sĩ mang đến Phụ Tiên Thánh Địa. Phụ Tiên Thánh Địa sẽ đem hết toàn lực, trợ bọn hắn đột phá tân cảnh, đến mới sinh. Đương nhiên, nếu là vô pháp đột phá, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết, tọa hóa tại Phụ Tiên Thánh Địa chuyên môn thiết trí đột phá chi địa. Từ đó, lòng người bàng hoàng, không ít thọ nguyên sắp hết tu sĩ, lựa chọn thoát đi tông môn gia tộc, miễn cho liên lụy sau lưng thế lực, cũng không muốn tiến về Phụ Tiên Thánh Địa. Có thể sống đến thọ nguyên sắp hết tu sĩ, ai không phải mèo già hoa cáo, biết bước vào Phụng Thiên Thánh Địa, cửu tử nhất sinh. Đây chỉ là Phụng Thiên Thánh Địa phòng ngừa bọn hắn nháo sự thủ đoạn thôi. Nguyên thủy rừng cây bên trong, hai bóng người chật vật chạy trốn. Sau người, hơn 10 đạo thân ảnh, đang đằng sắc khí, phản phất tại dắt chó đồng dạng, dự định đem phía trước cái kia hóa thần lão giả tươi sống mà chết. Chư vị, đừng quá tới gần, phòng ngừa hắn chó cùng rất dữ, cùng bọn ta cá chết lưới rách, tốt xấu là một tôn hóa thần biến mãn, mặc dù đã cao tuổi, khí huyết khô kiệt, nhưng trước khi chết phản công, không thể nói trước ta sẽ trở bị tổn thương. Nghe vậy, đám người chậm dần tốc độ, không xa không gần đi theo hậu phương. Bị đuổi giết hai người, một tên thọ nguyên sắp hết hóa thần biến mãn, một tên tuổi trẻ mỹ mạo bích lý nữ con. Yên Nhi, đừng quản tổ gia gia, ngươi đi đi, bọn hắn muốn giết là ta. Vương Yên Nhi kiên định lắc đầu cự tuyệt. Tổ gia gia, ta như thế nào vứt xuống chính ngươi chạy trốn, muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết, ô ô ô, đều do đang chết phụng tiên thánh địa, nhất định phải đem thọ nguyên sắp hết giả toàn bộ bắt xin trả tiên thánh mà. Đám gia hỏa này cáo mượn oai hùng, cầm lông gà làm lệnh tiễn, đối phó ta vương gia. Tổ gia gia, chịu đựng, ngươi không thể chết. Ngươi thế nhưng là vương gia trụ cột, ngươi như vẫn lạc, từ trên xuống dưới nhà họ Vương ngàn người đều phải bồi táng. Nghe vậy, vốn định từ bỏ Vương Trùng dùng sức gật đầu, nhanh chóng hướng nguyên thủy rừng cây chỗ sâu thoát đi. Hắn tin tưởng vững chắc miễn là còn sống, liền có hy vọng. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo vô hình kết giới, phanh một tiếng đem hai người đụng đổ, ngã xuống mặt đất. Đây là kết giới. Đường sống trong chỗ chết, hai người nhìn thấy sinh hy vọng, bịch một tiếng quỳ xuống đất. Cầu tiền bối xuất thủ cứu cứu ta. Tiền bối, ngài như nguyện ý xuất thủ, ta vương gia tất nhiên hậu lễ đối đãi. Truy sát mà tới mười mấy người nhìn thấy một màn này, thần sắc đều là biến đổi. Người cầm đầu lông mi cao lại, bước ra một bước, chắp tay hành lễ. Tiền bối, chúng ta phụ mệnh làm việc, người này công nhiên vi phạm Phụng Tiên Thánh Địa thánh lệnh, xin mời tiền bối mở một mặt lưới. Đám người đắn đo bất định kết giới này bên trong thần bí tồn tại, không dám làm loạn. Có thể tại đây hoang tàn vắng vẻ chi địa bế quan giả, rất có thể là một tôn không xuất thế cường giả, bọn hắn không dám làm loạn. Động phủ bên trong, Cố Mệnh chậm rãi mở ra đôi mắt, toàn thân khí tức xen lẫn, dị tượng hóa thần thú, quanh quẩn hắn thân. Ngũ phẩm tiên mệnh thành, thuận tiện bước vào hóa thần hậu kỳ. Lấy ta bây giờ thực lực, không sử dụng cấm kỵ chi thuật, hợp thể phía dưới, không người có thể giết ta. Thi thao một câu, Cố Mệnh bình tĩnh ánh mắt xuyên thấu trận pháp, nhìn về phía đám người. Hắn cũng không muốn nhúng tay việc này, người khác vận mệnh, cùng mình có liên can gì? Lan. Lời vừa nói ra, thiên địa lại tùy theo rung động, núi rừng gào thét, bao từng trận. Mọi người không khỏi biến sắc, thực lực như thế, tất nhiên là hóa thần bên trên, bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Vương Yên Nhi cơ trí, trước tiên lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng. Không nghe thấy sao? Các ngươi quấy rầy tiền bối thanh tu, như tiếp tục lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn chưa cút. Cái kia truy sát mười mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không quá xác định trong kết giới cường giả bí ẩn là để bọn hắn lăn che chở hai người, vẫn là để tất cả mọi người tất cả cút. Nhưng bọn hắn không dám đánh cược, mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Quấy rầy tiền bối, xin mời thứ tội, chúng ta đây liền cáo tử. Tiếng nói vừa ra, mười mấy người hóa thành lưu quang, lách mình rời đi. Vương Trùng hai người lộ ra vẻ may mắn, nhao nhao thở dài một hơi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiếng bước chân truyền đến, Vương Yên Nhi ngẩng đầu, kinh ngạc tại chỗ, ngơ ngác nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Cố Mệnh tóc dài giống như thác nước, rủ xuống bên hông, sợi tóc màu đen không gió mà lên, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất nho nhã, lạnh nhạt giống như thanh phong, giống như nhân gian trích tiên nhân. Dừng bước lại, Cố Mệnh mặt không biểu tình nhìn về phía hai người. Có thứ gì thông minh kỉnh, biết dựa thế cầu sinh. Những người kia quá ngu, các ngươi vận khí không tệ, không cần như thế. Cố Mệnh chưa từng để ý tới hai người, bình tĩnh ánh mắt đảo qua thiên địa vật vật, cảm ứng được linh lực biến hóa, nội tâm cảm khái, mặt pháp thời đại thật đến. Lắc đầu, Cố Mệnh nhấc chân, liền muốn rời đi. Vương Yên Nhi vội vàng đỡ lấy Vương Trùng, đi theo sau người. Tiền bối, ngài tuy là vô ý vì đó, nhưng tích thủy tri ân chắc chắn dũng tuyển tương báo, chúng ta đến từ Lâm Thiên thành Vương gia, tiền bối nếu không ngại, có thể tiền bối ta Vương gia ở mấy ngày, đồng ý ta Vương gia tận tình địa chủ hữu nghị. Cố Mệnh dừng bước lại, cặp kia giống như hạo nguyệt tinh thần con người, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, nhìn thấu Vương Yên Nhi nội tâm suy nghĩ. Ngươi xác định muốn mời ta tiến về Vương gia? Vương Yên Nhi nhìn như làm việc tự nhiên hào phóng, nho nhã lễ độ, nhưng tâm tư thật không đơn giản, nếu không cũng không có khả năng dám mượn Cố Mệnh chi thế, uy hiếp cái kia mười mấy người. Cố Mệnh nhìn thấy Vương Yên Nhi tương lai tồn tại biến số, hắn vận mệnh bước ngoặt, liền tại lúc này, là đúng hay sai, sống hay chết, liền tại thứ nhất nhịp giữa. Mặc dù kinh lịch quá nhiều bị vận mệnh chèn ép sự tình, nhưng Cố Mệnh vẫn là muốn nhìn một chút, vận mệnh này là có hay không chú định không thể sửa đổi. Năm tháng dài đằng đẵng ma luyện, Cố Mệnh tâm cảnh có chỗ biến hóa. Hắn muốn làm cái thử nghiệm, nhìn xem mình phải chăng có thể thay đổi đây nhìn thấy vận mệnh kết cục. Đối mặt Cố Mệnh hỏi thăm, Vương Yên Nhi trong lòng lóe qua một sợi bất an, nhưng rất nhanh lại tiêu tán. Nàng Vương Yên Nhi sinh ra thất khiếu linh lung tâm, trí tuệ như yêu, không tin Cố Mệnh thật có thể nhìn thấu hắn chân chính ý nghĩ. Tiền bối, ta tự nhiên xác định. Tốt. Cố Mệnh quả quyết trả lời, khiến hai người đều là sửng sở, nhưng theo sát mà đến, tự nhiên là mừng rỡ trong lòng. Như Vương gia có trước mắt cường giả thần bí này tọa trấn, tội gì Lâm Thiên Thành gia tộc khác uy hiếp. Sau đó không lâu, Lâm Thiên Thành. Đây Lâm Thiên Thành, cùng Khê Thạch Thành đồng dạng, không tính rất tân, cũng không tính quá cổ xưa. Lâm Thiên Thành thuộc về một tòa phổ thông thành trì, cũng không có chỗ đặc biệt, lại càng không có thiên cơ các tòa trấn. Thành bên trong tồn tại ngũ đại gia tộc, người mạnh nhất bất quá hóa thần biên mãn thôi. Hóa thần tọa trấn thành trì, tại Nam Nguyên Châu có lẽ tính cái đỉnh tiêm thành trì, nhưng ở chính giữa Huyền Thần Châu, khắp nơi trên đất đều là. Vương gia vốn là Lâm Thiên Thành đệ nhất thế gia, trước hết nhất nắm giữ hóa thần biên mãn tọa trấn gia tộc. Có thể ưu thế, theo tuế nguyệt trôi qua, biến thành thế yếu. Vương Trùng già rồi, người khác đang tuổi trẻ, như thế nào có thể địch? Vì diệt Vương gia, tứ đại gia tộc ra mượn Phụng Thiên Thánh Địa chi lệnh, muốn đem hắn mang đến Phụng Thiên Thánh Địa, lại diệt Vương gia. Vương Yên Nhi thông minh, suy đoán ra ngọn nguồn, liền dẫn Vương Trùng thoát đi. Đương nhiên, Vương Yên Nhi hộ tống Vương Trùng thoát đi, cũng không phải là lo lắng Vương Trùng cao tuổi không địch lại đơn giản như vậy. Nàng biết, đi theo tại Vương Trùng bên cạnh thân, có lẽ có một đường sinh cơ, như lưu lại, Vương Trùng vô luận chết sống, Vương gia tất diệt, nàng Vương Yên Nhi thân là Vương gia đương đại thiên kiêu đệ nhất nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ.